Chương 1252 chỉ có kiếm quang sẽ không dập tắt, chương 1252 chỉ có kiếm quang sẽ không dập tắt, như thế nào ý chí cực cảnh. Ngay thẳng một chút đơn giản chính là thông qua tu hành đem thủ đoạn nào đó lĩnh hội truy mài đến cực hạn đằng sau trô đến cảnh giới. Tựa như Lý Tử Ký là một tên kiếm tu, lấy kiếm làm căn bản tu hành kiếm ý lĩnh ngộ vạn kiếm nhất, làm sao không có khả năng xem là cùng ý chí cực cảnh trăm sông đổ về một biển. Cũng chính bởi vì có vạn kiếm nhất tạo nghệ, cho nên lúc trước lĩnh hội ý chí cực cảnh mới có thể thuận lợi như vậy nước chảy thành sông. Trường Sinh Trời, Tiêu Kỳ, Hồng Ngai, Tả Triều, Lâm Mặc, năm người giờ này khắp này cùng nhau xuất thủ phát tán đi ra thế công, khí tức không chút nào khoa trương đã đạt đến cải thiên hoán địa trình độ, thực lực của bọn hắn bản thân cũng đã đầy đủ cường đại, huống chi bây giờ lại có thập nhị huyền quan gia trì, khí thế kia đã hoàn toàn có thể dùng cực đoan khủng bố để hình dung. Có thể nói, trừ đương kim trên đời mấy vị kia không thể địch lục cảnh tồn tại bên ngoài, giờ này khắp này đứng ở chỗ này 6 người, 6 người trên thân giờ này khắp này chỗ bước lên khí thế cùng chiến lực, tại lục cảnh phía dưới hoàn toàn có thể dùng vô địch để hình dung. Bọn hắn đã tiếp xúc đến trên đời sức mạnh lớn nhất mà cửa, cho nên trong lúc phất tay có thể dẫn phát như vậy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối như thế, thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Thập nhị huyền quan danh xưng không phải lục cảnh không thể phá căn bản nguyên nhân, cũng chính là như vậy. Trên bầu trời không ngừng bay xuống xuống đông tuyết, bao quát trên mặt đất không ngừng phá diệt lại xảy ra dáng dấp Phật môn kim liên, đều rung lên đỏ sẫm nhan sắc, hồng nhai phía sau chạy xuôi huyết sắc chiến sông hóa thành vô số tia nước nhỏ dung nhập vào cái kia bốn phương tám hướng thế công ở trong, sau đó lại như huyết vụ giống như nổ tung. Để cho người ta nhất thời không phân rõ cái kia nở rộ đến tuột cùng là hoa sen hay là huyết hoa, chỉ có thể nghe thấy gây mũi mùi máu tươi, làm cho người ý thức hôn mê, khó cảm giác khó tỉnh. Bất luận kẻ nào tại đồng thời đối mặt Tả Chiêu năm người thời điểm nghĩ đến đều là khó mà ngăn cản, bất luận kẻ nào đang nhìn cái kia năm tôn thần tướng pháp thân, cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa, khuynh đảo thế giới uy năng thời điểm, đều khó tránh khỏi sinh ra không thể địch tuyệt vọng. Nếu như thiên không thật đổ sụp, còn có cái gì là sẽ không ngã xuống? Nếu như thế giới thật lâm vào hắc ám, còn có cái gì là duy nhất có thể sáng lên? Là kiếm. Chỉ có kiếm vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, chỉ có kiếm băng vĩnh hằng sẽ không dập tắt. Giống như hiện tại, Lý Tử Ký trong hai con ngươi hai màu đen trắng giao hòa đến cùng một chỗ, tại đào Lý Xuân Phong cái kia tế trí nhập vi điều khiển bên dưới, song cực cảnh lực lượng xảo diệu bị hắn dung hợp lại cùng nhau, hắn tựa như là một chiếc thuyền con phiêu diêu ở trên mặt biển, tùy ý bọt nước đập, tùy ý nước biển cuộn cuộn, nhầm do thiên xối đất che. Hắn từ lù lù bất động, thân thể của hắn tại theo khí tức hỗn loạn mà lắc lư, nhưng cầm kiếm tay lại không có một tơ một hào run rẩy, không còn có người lại so với hắn cái tay này còn muốn càng ổn. Ngay sau đó là kiếm quang sáng tỏ phù diêu mà lên, tại đặt chân ý chi cực cảnh đằng sau, Lý Tử Ký chô vung ra mỗi một kiếm, đều chính là vạn kiếm nhất kéo dài. Dưới chân đạo vận chạy xuôi cực hạn đạo tắc, phóng xuất ra lực lượng trả lại tự thân, cùng kiếm quang hợp lại là một. Song cực cảnh lực lượng dưới một kiếm này bị phát huy vô cùng tinh tế, mỗi người đều cảm nhận được trong đôi mắt truyền lại đưa ra tới mãnh liệt đau đớn, một kiếm này phản phất liền ngay cả ánh mắt đều có thể chặt đứt. Lý Tử Ký dưới chân hoa sen màu máu đông nhiên ngưng tụ thành băng, kiếm quang giống như là bị người nắm ở trong tay một truy, đánh tại băng tinh bên trên phát ra một tiếng băng giòn. Tiếp theo một cái chớp mắt băng tinh giống như giống mạng nhện không ngừng vỡ ra lan tràn, ngay sau đó là phát ra bụt một tiếng nhẹ vang lên, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Đầu tiên là một đóa, sau đó hai đóa, khi kiếm quang sáng lên, tất cả hoa sen màu máu đều hóa thành mảnh vụn vẫn diệt. Sau đó là giữa thiên địa bay xuống huyết hoa, kiếm quang bén nhọn có thể đem hết thể chém vỡ. Tại Lý Tử Ký điều khiển bên dưới không còn chỉ là một đầu mảnh khảnh tuyến, ngược lại như là ánh nắng bình thường, rọi khắp nơi tại mỗi một hẻo lánh. Trường Hà màu máu sôi trào. Hồng Ngai có thể cảm nhận được cái kia xoắn nát đông tuyết cùng hoa sen lực lượng xuyên thấu qua một loại nào đó phương pháp huyền diệu truyền lại đến trên người hắn, lực lượng kia cường đại, làm hắn căn bản là không có cách áp chế được. Phía sau hiển hóa thần tướng pháp thân đang sôi trào bên trong trở nên hư ảo, tùy thời đều ở vào phá diệt biên giới. Hắn nhìn xem Lý Tử Ký, nghĩ đến hai năm trước có lẽ là hai người lẫn nhau thực lực khoảng cách gần nhất thời khắc, trước mắt người thanh niên này không giờ khắc nào không tại kinh diễm lấy toàn bộ thế giới. Hắn hít vào một hơi thật dài, trên thân màu đỏ như máu áo giáp mặt ngoài phảng phất máu tươi bình thường lưu động đứng lên. Thông qua phía sau huyết sắc áo choàng cùng sôi trào thần tướng pháp thân nối liền cùng một chỗ. Hồng Ngai ban yêu hóa đôi mắt đã hoàn toàn bị xích hồng nhan sắc thủ tiêu, một cỗ làm cho người muốn nói nồng đậm huyết tinh sắc khí chậm rãi truyền ra. Thật giống như thân ở chiến trường chân chính, vô số đống thi thể tích như núi, vô số thi thể mục nát tàn lụi phát tán đi ra hương vị, đương theo mà đến, còn có làm cho người kinh hãi lạnh mình hung uy. Giống như xương mụ giống như chất lỏng huyết sắc nội tình tựa như xông phá một loại nào đó gông xiềng, Hồng Ngai thậm chí bởi vậy phát ra nhất là thống khổ tiếng gầm gừ, hắn tại hoàn toàn không tiếc đại giới phóng thích xích yêu nhất tộc truyền thừa bản nguyên. Đó là thiên địa ưu ái chủng tộc cổ lao châu mang theo tại thế đời đời thay mặt sâu trong linh hồn là cấn. Loại lực lượng này liền xem như lục cung dòng chính cũng không thể hoàn toàn tự nhiên khống chế, mỗi một lần phóng thích đều mang ý nghĩa to lớn tổn thương, trừ phi là đến thời khắc sinh tử, nếu không tuyệt sẽ không điên cuồng như vậy. Hồng Ngai còn không tới thời khắc sinh tử, nhưng hắn nhưng cũng nhất định phải làm như thế. Từ vừa mới Lý Tử Ký trong một kiếm kia hắn cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác áp bách, thân là cùng thế hệ thiên kiêu kiêu ngạo để hắn vào giờ phút như thế này là vô luận như thế nào cũng không thể cúi đầu. Hắn nhất định phải, cũng nhất định phải dùng ra tất cả lực lượng, toàn lực ứng phó đi nên đón Lý Tử Ký một kiếm này. Thủy triều thanh âm như sóng lớn vô bờ, Hồng Ngai phía sau hiển hóa đi ra thần tướng pháp thân, từ trường hà màu máu biến thành vô cùng vô tận hải dương, giữ tận gào thét, phảng phất muốn đem hết thảy tất cả đều thôn phệ ở trong huyết hải. Hắn nhận thụ lấy thể nội bởi vì lực lượng khó mà khống chế mang đến phản vệ cùng đau nhức kịch liệt, hải dương màu đỏ ngòm mang theo đến từ vạn cổ trước đó hung uy đối với giờ phút này kiếm quang làm ra đáp lại. thân là lục cung dòng chính tôn nghiêm, để hắn không chịu lui lại nửa bước. Không có người muốn lui. Bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của chính mình, hôm nay mượn thập nhị huyền quan lực lượng lấy nhiều khi ít nay đã không chịu nổi, cho nên duy nhất có thể đối với cái này làm ra đền bù cùng dồn lấy ấy nấy, chính là không tiếc đại giới toàn lực ứng phó chính mình. Lý Tử Ký nhìn ra Hồng Nhai kiên quyết, cảm nhận được đối phương giờ phút này nồng đậm không giữ lại chút nào chiến ý, hắn vì thế cảm thấy khâm phục. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không vì vậy mà tránh lui cái gì, kiếm trong tay hắn như là đã chém ra ngoài, tại kiếm thế chưa kiệt, kiếm ý chưa tán, kiếm quang chưa diệt trước đó, vậy liền tuyệt sẽ không dừng lại. Nếu như ngươi muốn đối với kiếm quang của ta làm ra đáp lại, vậy rất tốt, kiếm quang của ta sẽ lấy cả ngang dương phong mang tới đón tiếp. Tựa như hiện tại, thuần túy kiếm quang tại lóe lên một cái rồi biến mất trong quá trình không chút nào vướng víu chém tiến trong huyết hải. Chương 1253 dùng hiện tại thẩm phán đi qua, chương 1253 dùng hiện tại thẩm phán đi qua, nước sẽ bị chặt đứt sao? Nếu như chỉ là một đạo to bằng ngón tay dòng nhỏ, tại bị kiếm chạm qua sau, sẽ xuất hiện trong nháy mắt cắt đứt, sau đó tiếp tục chảy xuôi. Nếu như là một dòng suối nhỏ, tại bị kiếm quang chém ra một đạo khe rãnh đằng sau, nước y nguyên sẽ tiếp tục chảy xuôi nhập trong khe rãnh. Nhìn từ bề ngoài đích thật là bị chém đứt, có thể chỉ cần nước chưa từng biến mất, như vậy thì nhất định sẽ tiếp tục chảy xuôi, đem hoặc sâu hoặc cạn vết kiếm một lần nữa bổ khuyết, thẳng đến trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua hoàn toàn cỏ rửa, san bằng vết tích. Dòng nhỏ hoặc dòng suối còn có thể chặt đứt, nhưng nếu như là biển cả đâu, liền xem như lại như thế nào cường đại kiếm quang sắc bén rơi vào trong biển, chỉ sợ đều sẽ bị vô cùng vô tận nước biển nuốt mất. Cái kia theo kiếm quang trái phải tách ra khe hở, lại sẽ theo sóng biển đập một lần nữa tụ hợp. Nước loại vật này, phản phất vĩnh viễn cũng không có khả năng thật chặt đứt. Nhưng khi Lý Tử Ký một kiếm này tiến vào trong huyết hải thời điểm, huyết hải lại phản phất bị hoàn toàn chặt đứt. Từ trái đến phải, xuất hiện rất rõ ràng tách rời, một đầu hải dương màu đỏ ngòm lại bị ngạnh sinh sinh một phân thành hai. Hai bên trái phải huyết sắc nước biển đều đang không ngừng cuộn cuộn lấy, nhưng mặc cho do như thế nào cuộn cuộn, lẫn nhau ở giữa đều cũng không còn cách nào đụng vào. Tại ở giữa kia phảng phất có được lực lượng gì tại kiên định ngăn cách lấy. Trong suốt, không màu, ai cũng nhìn không thấy, ai cũng thấy không rõ lắm, nhưng này lực lượng đích đích sát sát tồn tại. Đó là Lý Tử Ký kiếm quang. Dưới chân chạy xuôi đạo vận sinh ra lúc sáng lúc tối nhan sắc, một cỗ như lúc trước như vậy huyền diệu thanh minh cảm giác đông nhiên lại từ Hồng Nhai đáy lòng sinh ra, hắn có cực kỳ dự cảm không ổn, trong ánh mắt thần sắc khó khăn lắm sinh ra biến hóa. Cũng đã không còn kịp rồi. Lý Tử Ký bình tĩnh trong đôi mắt, tượng trưng cho đạo chi cực cảnh đèn kịt nhan sắc trong thoáng chốc giống như trở nên càng thâm thúy hơn đứng lên, nhất sinh vạn vật. Hắn ở trong lòng hiện lên bốn chữ này. Ngay sau đó liền trông thấy, cái kia trái phải tách ra trong biển máu, vô hình vô sắc kiếm quang, đột nhiên tách ra sáng chói kiếm khí, vô số kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, y nguyên còn phiêu phù ở tả hữu huyết hải, bị vô số kiếm khí xoắn nát thành vô số nhỏ vụn giọt nước. Sau đó tại Hồng Nhai không thể tưởng tượng nổi trong ánh nhìn chăm chú bốc hơi không còn một mảnh. Nhất sinh vạn vật, giống như là tại ý mắng trô lên kinh lôi. Hải dương màu đỏ ngòm biến mất hầu như không còn, phá thoái thần tướng pháp thân một lần nữa hóa thành huyết sắc áo choàng bộ dáng choàng tại áo giáp phía trên, chỉ bất quá nguyên bản lộ ra hung sắt cùng huyết tinh áo giáp giờ này khắc này đã trở nên vết dỉ loang lổ. Cái kia tỉnh lại từ chuyện thừa trong huyết mạch xích yêu nhất tộc lực lượng bản nguyên, cũng như trong gió đến tàn chập chờn dập tắt. Hồng Nhai sắc mặt tại trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch như tờ giấy, Lý Tử Ký kiếm ý xuyên thấu qua thần tướng pháp thân rơi vào trên người hắn, cái kia vốn là đã vết máu loang lổ áo giáp, lại như vải rách bình thường vỡ vụn. Huyết hoa từ trên thân tỏa ra. Trên thực tế, từ năm người liên thủ phát động thế công, lại đến Lý Tử Ký song cực cảnh giao hòa làm ra đáp lại, từ kiếm quang chém ra Hồng Nhai trọng thương, đây hết thảy bất quá chỉ là trong chớp mắt sự tình. Cho nên Lý Tử Ký cũng không bởi vậy dừng lại cái gì, bởi vì bốn phía tràn ngập thế công như cũ tại rơi xuống, hắn chém ra đi kiếm quang như cũ tại hướng về phía trước. Lần này càng đến gần, là Trường Sinh Thiên gọi ra to lớn ngón tay. Hư vô trường sử nhất tộc tại quá khứ cùng tương lai ở giữa tìm hiểu ra mênh mông như biển lực lượng, Trường Sinh Thiên cho gọi ra thần tướng pháp thân càng là có sức mạnh cực kỳ huyền diệu, cái kia từ ngàn dặm trong vết rách ngưng tụ ra ngón tay. Phía trên là cấn lấy tượng trưng cho quá khứ cùng tương lai phụ văn. Thiên địa linh khí không thể tới gần người, thế gian đạo tắc không nhiễm mảy may. Còn có cái gì có thể dung chuyển dạng này một ngón tay? Trường Sinh Thiên trên người y phục bay phất phới, tóc của hắn đã bởi vì lực lượng cường đại mà lộ ra, vốn là đen kịt màu tóc phảng phất mang tới lịch sử khuyết đại, để cho người ta chỉ cần dương mắt gặp, liền không cách nào từ thời gian trôi qua tránh ra. Tựa như là giống đạp tiến vào vũng bùn đầm lầy, sẽ chỉ càng không ngừng càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Đây chính là hư vô trường sử lực lượng, được vinh dự cổ kim người chứng kiến cùng chấp pháp giả. Nhất là giờ khắc này ở thập nhị huyền quan gia trì bên dưới, Trường Sinh Thiên vốn là cường hành cao sùng lực lượng càng là đã sớm chạm tới tam cực cảnh phía trên, dẫm tại hư ảo chí cao biên giới. Hư không cũng không xuất hiện đổ sụp. Ngón tay kia những nơi đi qua hết thảy đều lộ ra bình ổn an bình, bởi vì tại hư vô trường sự chứng kiến bên dưới, mảnh hời không này căn bản không xứng sinh ra đáp lại. Bắc Hải thập bát cung đều là được trời ưu ái chủng tộc, điểm này là vô luận như thế nào đều nhất định muốn thừa nhận. Dù là trải qua thời gian tha mại cùng lắng động dẫn đến thập bát cung đã mất đi dị vãng hảo quan cùng nội tình, nhưng vẫn như cũ không cách nào phủ định bọn hắn cái kia thuộc về thiên địa sủng nhi kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. To lớn ngón tay không có bất kỳ tâm tình gì, có cũng chỉ là không thể xúc phạm uy nghiêm cùng cực đoan cường đại nghiền ép. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia từ trong vết rách nô ra ngón tay, liền tựa như trong truyền thuyết thần minh tại trừng phạt làm tức giận tín đồ của hắn. Hạng người gì tại đối mặt ngón tay này thời điểm sẽ không sinh ra sợ hãi, không cảm thấy run rẩy đâu? Chỉ có đối tự thân nhất là tín nhiệm, nhất là kiên định, tín nhiệm khó mà dao động người, đang nhìn một màn này mới có thể ngẩng đầu đứng thẳng. Tựa như Lý Tử Ký, lại thế nào làm người tuyệt vọng tràng cảnh cũng vô pháp dung chuyển ý chí của hắn, kiếm quang của hắn thẳng tiến không lùi, người của hắn cũng đồng dạng thẳng tiến không lùi. Chết Uyên kiếm thẳng đến Lý Tử Ký đặt chân ngũ cảnh đằng sau mới xem như có thể chân chính phát huy ra thế gian đệ nhất kiếm vi lực, tại chém vỡ Hồng Nhai huyết hà đằng sau không có từng tia dừng lại cùng vương hữu, đón cái kia không người dám làm ra đáp lại ngón tay tiếp tục chém đi qua. Không có cái gì có thể e ngại, không có bất kỳ cái gì đáng sợ sợ, cũng không có cái gì đáng lo. Một tên kiếm tu, chỉ cần mình trong tay còn nắm kiếm, như vậy thì không có gì có thể ngăn cản hắn giơ lên kiếm, không có cái gì có thể ngăn cản kiếm quang của hắn chạy vọt về phía trước tuôn ra. Phốc phốc, nhìn không thấy kiếm quang chạm đến cái kia nhìn qua không thể đụng vào, không thể ngẫu nghịch, không thể phá hủy, không thể lay động cự chỉ phía trên, đầu tiên là tản ra kinh thiên động địa ba động đem bốn phương tám hướng rơi xuống vô số khí tức rung động hỗn loạn. Nhưng rất nhanh loại khí tức này liền bị không ai bị nổi phong mang chém vỡ, liên tiếp cùng nhau vỡ vụn, còn có cây kia ghi chép quá khứ cùng tương lai ngón tay, tựa như là áp đặt tiến vào đậu hũ sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng ngón tay này sẽ, hoặc là nói hội tụ tại ngón tay này bên trên phụ văn cùng khí tức sẽ. Thổi phun một tiếng, so kiếm ánh sáng đập nát băng hoa thanh âm còn muốn càng nhẹ một chút. Lần này hướng về phía trước không chỉ là nhìn không thấy kiếm băng, càng là Lý Tử Ký. Lý Tử Ký đã theo kiếm quang mà động, theo kiếm ý mà động, xuất hiện ở thẳng tiến không lùi trên kiếm băng, thay thế thẳng tiến không lùi kiếm băng, cái kia to lớn ngón tay một phân thành hai, lộ ra bên trong hoàn toàn do linh khí cùng phụ văn ngưng tụ ra diện mạo. Sắc bén kiếm ý không có cái gì có thể ngăn cản, cái kia to lớn ngón tay giống như là bổ ra cảnh liêu hương phía hai bên rơi xuống, tới cùng nhau bị chém vỡ, còn có Trường Sinh Thiên gọi ra tới thần tướng pháp thân. Chương 1254 vạn vật một kiếm. Chương 1254 vạn vật một kiếm. Vết nứt này đã là vết nứt, mọi loại lực lượng đụng vào trong đó đều sẽ bị thôn vệ sạch sẽ, tựa như một đầu vực sâu rõ ràng đã gây mất, ngươi còn muốn như thế nào tiếp tục chặt đứt. Trường Sinh Thiên thần tướng pháp thân đã là như thế. Tại kiếm quang đụng vào cự chỉ đồng thời hắn liền ý thức được một kiếm này không thể địch nổi, cho nên hắn quyết định thật nhanh liền làm ra ứng đối, thần tướng pháp thân từ lịch sử ghi chép biến thành qua lại chôn bụi. Trong vết nứt kia không còn sẽ phun ra bất kỳ lực lượng nào, mà là sẽ đem tất cả đến gần lực lượng hoàn toàn thôn vệ. Đi qua chính là hết thảy, đi qua luôn luôn có thể chôn bụi hết thảy, bởi vì thời gian luôn luôn đang không ngừng hướng về phía trước. Không ai có thể một mực dừng lại tại quá khứ, dù cho là sám hối cùng thẩm phán, cũng cuối cùng chỉ là phát sinh ở hiện tại. Cho nên, ai có thể thật đối với lịch sử như thế nào? Cái khe này là không thể nào sẽ biến mất. Thế nhưng là khi Lý Tử Ký cầm kiếm chạm tại trên cái khe thời điểm, Trường Sinh Thiên thân thể lại là chấn động mạnh một cái, đây chính là ý chí cực cảnh. Đây là trong lòng của hắn lóe lên không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Thứ gì là chân chính có thể đụng vào đi qua? Ý niệm. Làm chúng ta căn cứ vào hiện tại thẩm phán, căn cứ vào hiện tại đánh giá, không tất cả đều là ý niệm tại đối quá khứ làm ra tổng kết sao? Khi Lý Tử Ký một kiếm này rơi vào trên cái khe thời điểm, kiếm ý hóa thành băng xương, hóa thành không thể lay động quy tắc, đem đại biểu cho đi qua vết nứt đông kết tại hiện tại. Làm qua đi đạt được thừa nhận, bị cầm tới hiện tại đến bình phán, như vậy cái này cái gọi là đi qua, liền không còn là không thể đụng vào. Cho nên một kiếm này, tại Trường Sinh Thiên run rẩy trong ánh mắt, chém vỡ hắn thần tướng pháp thân. Không có cái gì dừng lại hoặc suy nghĩ thời gian, Lý Tử Ký dệt lên đạo vận bình chướng ngăn ở sau lưng, bởi vì tả chiêu bắn tới mũi tên, đã đi tới phía sau hắn. Liền xem như tốc độ lại nhanh, tại liên tiếp chém vỡ Hồng Nhai cùng Trường Sinh Tiên thần tướng pháp thân đằng sau, đối mặt tả chiêu cái kia tượng trưng cho thế giới mũi tên, cũng là tuyệt đối không cách nào lại tránh đến mở. Đạo chi cực cảnh là đối với đạo tắc hoàn toàn khống chế, Lý Tử Ký đạo tắc tượng trưng cho trách nhiệm, là cấu thành 3000 đại đạo cơ sở, cũng chính là cái gọi là sinh ra vạn vật cái kia một. Tả chiêu mũi tên đại biểu thế giới, mà Lý Tử Ký đạo tắc là thế giới cấu thành. Cả hai đụng vào nhau lẫn nhau ở giữa càng không ngừng phá toái, loại kia lực lượng mạnh mẽ lần nữa tại bốn phía nổ tung từng đầu bất quy tắc hư vô khe hở, liên tiếp thế giới các nơi. Cái kia thân ở các nơi trên thế giới người đều phát hiện cái này làm cho người hoảng sợ một màn, vô số không thể tưởng tượng ánh mắt hướng phía trong hư vô nhìn sang, chỉ là còn chưa kịp thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, những cái kia chấn vỡ vết rách lại lần nữa chữa trị, sau đó tại địa phương khác lần nữa phá thoái, vòng đi vòng lại càng không ngừng tái diễn quá trình này. Một cây mũi tên liên miên bất tuyệt, rung động đạo vận bình chướng rốt cục tại tả chiêu cái kia siêu việt tam cực cảnh lực lượng cường đại bên dưới bị sinh sinh chấn vỡ. Tả chiêu phía sau thần tướng pháp thân sinh ra 12 đầu cánh tay đồng thời làm ra dương cung lắp tên tư thái. 12 cây mũi tên liên tiếp không ngừng hội tụ thành một cây to lớn mũi tên. Phía trên kia phát ra uy áp, vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ tràn ngập, liền để yêu cổ liên chỉ mảng lớn sụp đổ. Từ một màn này liền có thể nhìn ra được, thời khắc này đám người mặc dù đủ cường đại, nhưng cùng lục cảnh vẫn là không có biện pháp tương đối. Lúc trước thánh hoàng các loại lục cảnh ở giữa giao thủ, có thể đem lực lượng hoàn mỹ không chế tại tu di trong thế giới, mặc dù có chỗ bộc lộ cũng không trở thành đem đất trời bốn phía đánh cho vỡ nát. Đạo vận bình chướng phá thoái, Lý Tử Ký lại tựa như sớm có đoán trước, hắn không có lộ ra cái gì kinh sợ. Chỉ là dưới chân cái kia vốn đã trải qua dừng lại thái cực đạo đồ, tùy theo lại lần nữa xoay tròn. Lần này không còn là nghịch chuyển, mà là bình thường xoay tròn, đang xoay tròn bên trong diễn sinh hết thảy, bị đánh nát bấy yêu cổ liên chỉ, tại loại sức mạnh huyền diệu này bên dưới lại bị càng không ngừng chữa trị. Lâm Mặc dĩ nhiên không phải tại quanh tay đứng nhìn, hắn Phật quốc bị Lý Tử Ký chém chết, nhưng lại vô hại căn bản, sau lưng tiểu thế giới vẫn tồn tại, đồng thời hắn thần tướng pháp thân cùng tả chiêu mũi tên có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hai người liên thủ phía dưới, phản phất tạo thành một tòa lại hoàn chỉnh bất qua thế giới. Băng tuyết là tĩnh mịch, sẽ không phát ra thanh âm gì, nhưng khi gió cũng đủ lớn thời điểm, yên lặng băng tuyết liền sẽ phát ra trên đời này đáng sợ nhất gào thét. Tả chiêu mũi tên, tựa như là một trận gió, gợi lên Lâm Mặc sau lưng tiểu thế giới, để cái kia thần tướng pháp thân bên trong truyền lại ra có thể chôn vùi hết thể lực lượng. Toàn bộ thế giới đều biến thành một tòa băng điêu. Không chỉ là có thể nhìn thấy đồ vật, bao quát nhìn không thấy, tỉ như ở khắp mọi nơi linh khí, tại thời khắc này đều mắt trần có thể thấy đông kết, tựa như là nước sông, Lý Tử Ký bọn người giờ này khắc này đều thành trong nước sông tôm cá. Linh khí bị đông cứng, tất cả mọi người bị đông cứng tại linh khí bên trong. Lâm Mặc trên người màu xanh thảm y phục tản mát ra chưa bao giờ có thuần túy quang mang, khí tức của hắn tràn ngập tĩnh mịch cùng băng hàn, cặp kia đồng dạng xanh thảm đôi mắt bộc lộ cũng chỉ có gần như bất diệt chiến ý, tái nhợt làn da hiện đầy chiếu sáng rạng rỡ băng xương bảy rồng. Đồng dạng bị khống chế đến cực hạn đạo tắc tại trong hai tay của hắn tùy ý quần của lấy, cái kia thần tướng pháp thân tạo nên tiểu thế giới, chân thực đến không có khả năng lại chân thực trình độ. Chỉ có Tạ Chiêu mũi tên khổng lồ không có chịu ảnh hưởng, đồng thời tại Lâm Mặc lực lượng bên dưới trở nên càng cường đại lên, khó có thể tin đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Tiến tĩnh. Khi lực lượng siêu việt một loại nào đó cực hạn đằng sau, thế gian lại nhiều ồn ào náo động cùng sôi trào đều sẽ bị cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Lâm Mặc màu băng lam đạo vận chạy xuôi toàn thân, tiểu thế giới cùng Tạ Chiêu thế giới hợp tác tựa như là vĩnh viễn không thấy hết chỗ hắc ám bỗng nhiên sáng lên một chùm sáng, là như thế vừa đúng. Lý Tử Ký dưới chân đạo vận bị đông cứng, khí thế trên người phảng phất tại giờ khắc này bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Cái này rất như là thế giới cùng giữa thế giới đối kháng. Lý Tử Ký có thể cảm nhận được trên người mình khí tức ngay tại phi tốc tan ra lấy, giống như đụng phải lửa sợi tơ. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng, chỉ là nắm thật chặt trong tay chiếc kiếm, cái kia cấu thành thế giới đạo tắc bước lên tại thiên địa các nơi, đông kết thế giới truyền đến từng tiếng cùng loại với răng rắc giòn vang. Không gian đổ sụp được chữa trị, giam cầm vạn vật dậy khỏi gông xiềng. Giữa thiên địa hết thảy phảng phất đều bắt đầu chuyển động, từ yên tĩnh đến động, Lý Tử Ký lần nữa hướng về phía trước vung ra một kiếm. Băng xương, các đá, bùn đất, nham tương, thanh thủy, hoa cỏ, linh khí, hư vô, trống không, hết thảy tất cả đều bị ngưng tụ tại trên một kiếm này, đây là đại biểu cho thiên địa vạn vật chỗ chém ra một kiếm, đây là đối với Tạ Chiêu cùng Lâm Mặc tiểu thế giới làm ra đáp lại. Đây chính là vạn kiếm nhất tiến thêm một bước. Vạn vật một kiếm, cực tính đến cực động ở giữa chuyển hóa, liên đối chính là rung động lòng người kiếm quang. Đợt trước đó ta liền đề cập tới, quyển sách này đã tới gần cuối, ta cũng muốn biết mau một chút, cho nên khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình, về sau tận khả năng mỗi ngày canh ba đặt cơ sở, canh năm không giới hạn, đương nhiên, vì để tránh cho ảnh hưởng chất lượng, nếu như ngày nào trạng thái thật không tốt, ta sẽ thiếu viết hoặc xin phép nghỉ ngơi, chương 1255 đánh nát thập nhị huyền quan cho ta nhìn. Chương 1255 đánh nát thập nhị huyền quan cho ta nhìn. Rõ ràng chỉ có một đạo kiếm quang, lại bao hàm vạn vật, thai nén vô số biến hóa, hoặc sống hoặc chết, hoặc tịch diệt, hoặc khôi phục, một kiếm này tự nhiên có thể cùng bất kỳ lực lượng nào đối kháng, cũng tự nhiên có thể hóa giải bất kỳ lực lượng nào. Trên đời tại sao có thể có một kiếm này? Khi kiếm cùng mũi tên tại trước mắt bao người rốt cục phát sinh thời điểm đụng chạm, xuất hiện trước nhất tại Trường Sinh Tiên cùng Hồng Nhai hai người trong óc, chính là như vậy suy nghĩ. Thập nhị huyền quan chính là yêu quốc nội tình pháp trận, là yêu hoàng phía dưới lớn nhất cậy vào một trong, tại có không phải lục cảnh không thể phá khen ngợi mỹ danh phía dưới, cho dù bọn hắn đều phi thường rõ ràng Lý Tử Ký là một cái có thể sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi kỳ tích người, nhưng muốn nói đối với nó đánh vỡ thập nhị huyền quan đến tột cùng có bao nhiêu năm chắc, tại nhìn thấy một kiếm này trước đó, cơ hội đều là không có. Thậm chí căn bản sẽ không nguyện ý đi hướng phương hướng kia đi suy nghĩ, liền xem như Lý Tử Ký một người đặt chân song cực cảnh, hoàn thành cái này từ xưa đến nay chưa hề có hành động vĩ đại, nhưng vẫn như cũ không có người ôm hy vọng quá lớn. Có thể thẳng đến dưới mắt, nhìn thấy cái này kinh thế hai tục một kiếm đằng sau, Hồng Nhai cùng Trưởng Sinh Thiên hai người ánh mắt đều là đi theo hung hăng rung động đứng lên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này kiếm quang, thậm chí liền ngay cả trong huyễn tưởng đều chưa từng xuất hiện qua. Bọn hắn nhìn qua Lý Tử Ký cái kia kiên quyết đứng thẳng thẳng tiến không lùi thân ảnh, thẳng đến lúc này mới chân chính ý thức được nguyên lai trên đời này có ít người, thậm chí đã siêu việt cái gọi là huyễn tưởng. Cái gọi là tưởng tượng loại này cất giấu vô hạn khả năng mỹ hảo nguyên cảnh, đối với Lý Tử Ký tới nói ngược lại càng giống là buồn cười gông cùng xiềng xích. Trên đời có một số người nhất định là muốn siêu việt hết thảy, nhất định là không cách nào tưởng tượng. Thế giới cấu thành cùng sụp đổ không ngừng gây dựng lại, kiếm cùng mũi tên va chạm lại trở nên lặng yên không một tiếng động. Lý Tử Ký trước mắt hết thảy phảng phất đều tại tiếp xúc đến Tạ Chiêu mũi tên sát na phát sinh biến hóa. Hắn y nguyên nằm kiếm, hắn như cũ tại hướng về phía trước, nhưng bốn phía lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Kiếm quang lưu thoán tại thương khung phía dưới, phá vỡ tầng tầng mây mù tản ra. Kiếm quang đống nhiên lại rơi xuống sâu trong lòng đất, xuyên thẳng qua tại cứng rắn tầng nham thạch bên trong. Lý Tử Ký hay còn không kịp làm chớp mắt loại vật này. Hắn đã nhìn thấy vô số ngôi sao lơ lửng tại trong vũ trụ, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tia sáng, rõ ràng giữa các vì sao đều khoảng cách không gì sánh được xa xôi, nhưng hắn chính là có thể thấy rõ ràng. Hắn chặt đứt một cây hoa cỏ, thân kiếm tiếp nhận lấy một giọt mưa lộ. Hắn bỗng nhiên tiến vào một hạt nhỏ bé cục đá bên trong, bỗng nhiên lại ngao du hồi thứ 9 thiên vân tiêu, đây cũng không phải là Tạ Chiêu hoặc Lâm Mặc thần thông, Lý Tử Ký rất rõ ràng, đây là thế giới cùng giữa thế giới, đạo cùng đạo ở giữa va chạm mang đến tâm linh diễn hóa. Nhìn thấy tất cả mọi thứ, thậm chí đều xa xa so nháy một chút con mắt thời gian muốn ngắn nhiều hơn nhiều. Khi trước mắt hết thảy tất cả lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, Lý Tử Ký ánh mắt thanh minh thời khắc nhìn thấy, chính là tung bay điểm sáng. Tựa như là sơn giã tiểu viện bên cạnh vùng khe núi kia bên trong tung bay đom đóm, đầy khắp núi đồi, chập trùng chập trờn. Cái này không còn là cái gì hư giả huyễn tưởng, mà là kết hợp hai cái tiểu thế giới lực lượng mũi tên khổng lồ bị Lý Tử Ký dùng kiếm chạm nát chẳng cảnh, cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp mũi tên bị phong mang tất lộ nhưng lại trộn lẫn vô số biến hóa một kiếm cho chém phá thành mảnh nhỏ. Giống như là điểm sáng, cũng là giống như là mạn thiên phi vũ bổ công anh. Không có phát ra thanh âm gì, cái này vốn nên kinh thiên động địa va chạm ngược lại như là hai tấm nhẹ nhàng giấy trắng dán tại cùng một chỗ, sau đó cùng nhau biến thành vô số mảnh vụn nhẹ nhàng rơi xuống. Khi cái này rất nhiều điểm sáng rơi vào Lý Tử Ký trên thân thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai đi theo mũi tên kia cùng nhau nát đi, còn có kích kiếm quang của mình. Thân thể của hắn cũng đang lùi lại, từ giữa không trung hướng xuống đất rơi xuống, dưới chân chạy xuôi đạo vận đã bị vỡ nát, vô số điểm sáng hướng lên tung bay, cùng hắn hạ xuống tạo thành mảnh liệt so sánh. Lý Tử Ký phảng phất cảm thấy vật gì đó cách mình càng ngày càng xa, thẳng đến thân thể của hắn ầm vang rơi xuống đất, tĩnh mịch bình thường bốn phía, vừa rồi lần nữa khôi phục thanh âm. Ầm ầm. Yêu cổ liên chỉ như cũ tại càng không ngừng tái diễn độ sụp cùng trùng kiến quá trình, thanh âm điếc tai nhức óc đem Lý Tử Ký từ vừa mới loại kia đáng sợ trong trạng thái tỉnh lại, hắn có thể cảm nhận được thể nội kinh mạch đã bị hư hao rất nhiều, phảng phất toàn thân trên dưới xương cốt đều bị ép thành vỡ nát. May mắn Bồ Tát Kim Thân cùng lấy thân hóa kiếm y nguyên cường ngạnh chống đỡ lấy hắn, để Lý Tử Ký từ đau đớn kịch liệt bên trong đứng người lên. Lồng ngực của hắn tại chảy ra ngoài chảy xuống vết máu, đây không phải là đơn thuần xuất hiện vết thương đơn giản như vậy, lúc trước ngực đến phía sau lưng, có lớn chừng quả đấm động trực tiếp lộ ra, tạng phủ bị mũi tên kia sinh sinh đâm xuyên, trước sau thông thấu. Sắc mặt của hắn mang theo tái nhợt, trừ cầm kiếm tay phải cùng trèo chống mặt đất chân trái bên ngoài, toàn thân của hắn trên dưới đều tại bởi vì thương thế nghiêm trọng cùng mãnh liệt đau đớn mà run rẩy. Nhưng hắn cũng không có xoay người, cũng không có cúi đầu đi xem chính mình đến tuột cùng chịu vết thương nặng đến đâu thế. Từ đứng người lên một khắc này bắt đầu, tầm mắt của hắn liền từ đầu đến cuối đặt ở Tạ Chiêu cùng Lâm Mặc hai người trên thân. Lâm Mặc phía sau tiểu thế giới bị kiếm quang lột một nửa, nguyên bản nguyên náo nhân sinh cùng dạt dào sinh mệnh biến thành thê thảm đau đớn kêu rên cùng hủy diệt tuyệt vọng. Lâm Mặc trên người vảy rồng vỡ tan vô số, vờn quanh bên hông màu băng lam thân rồng pháp bảo đã một phân thành hai rơi xuống đến trên mặt đất. Bốn phía băng thiên tuyết địa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan ra lấy, Lâm Mặc trong đôi mắt băng lam nhan sắc cũng bị sinh sinh đánh tan, hắn chính là cưỡng ép giữ vững thân thể mới không có từ không trung rơi xuống. Tạ Chiêu muốn càng thêm không dễ chịu, từ nó mi tâm nở rộ vô số sợi tơ màu vàng bị kiếm quang chặt đứt, phía sau ngưng tụ thần tướng pháp thân trở nên như ánh nến giống như hư ảo, tựa hồ chấp hiện sắp đến. Hán quan bảo phía dưới hai tay đã sớm ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Tại thập nhị huyền quan gia chỉ bên dưới cấp độ kia cường thịnh khí tức, lại là bị Lý Tử Ký một kiếm này cho ngạnh sinh sinh đánh nát, cái kia tràn ngập giữa thiên địa, tượng trưng cho Tả Linh Quan bộ tộc phù văn thần bí, đều theo lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang phá diện suy sụp. Một viên biến mất giữa thiên địa. Đây là trọng thương khó tưởng tượng nổi. Dù là Tả Chiêu trên khuôn mặt cũng hiện lên từng tia kinh sợ, còn có cặp con mắt kia chỗ sâu chỗ nô nước tấp nập đi ra hưng phấn cùng khoái ý, đây mới là ngươi, lúc này mới nên ngươi, lúc này mới hẳn là thiên hạ vô song Lý Tử Ký. Hắn giữ vững thân thể, da chóc thịt bong hai tay nâng lên mở ra, tiêu tán phủ văn vậy mà lại bị nó ngạnh sinh sinh ngưng tụ trở về. Tả Chiêu cúi đầu nhìn xuống Lý Tử Ký, quyển kia vạn sự không dậy nổi gợn sóng trên mặt, lại có không gì sánh được tăng cao ý cười. Đến, vô số phủ văn giả thiên che lớp mặt trời hình thành lồng giam, Tả Chiêu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lý Tử Ký. Khi thế bàng bạc không tiếc đại giới bành trướng sinh ra, hắn hét lớn mở miệng. Đến, Lý Tử Ký, đánh vỡ thập nhị huyền quan cho ta nhìn. Chương 1256 không tiếc hết thể đi thành toàn. Chương 1256 không tiếc hết thể đi thành toàn. Lâm Mặc cũng là hít vào một hơi thật dài, tại yêu kỳ cái kia có thể đủ áp chế cùng tu bổ hết thể thần tướng pháp thân phụ tá phía dưới, sau lưng của hắn bị chém tới một nửa tiểu thế giới, có một lần nữa sinh trưởng xu thế. Bốn phía không ngừng tan rã thế giới băng tuyết ổn định bên dưới, Lâm Mặc trong hai con ngươi một lần nữa nổi lên băng lam chi sắc, tại thương khung lôi ra trăm trượng độ dài. Giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng long âm. Ngay sau đó liền thấy Lâm Mặc vốn đã trên phạm vi lớn suy kiệt khí tức lại lần nữa tăng vọt đứng lên, hắn lại là kéo lấy thân thể bị trọng thương, cùng Hồng Nhai một dạng tỉnh lại băng long tộc giấu kín tại sâu trong linh hồn truyền thừa bản nguyên. Đây không phải sinh tử chi tranh, nhưng cái này nhưng so với sinh tử chi tranh còn muốn trọng yếu hơn. Cho nên dù là biết rõ cử động lần này sẽ cực kỳ tổn thương tự thân, có lẽ tương lai trong vòng trăm năm đều khó mà khôi phục, nhưng Lâm Mặc không quan tâm, hắn giờ này khắc này quan tâm cũng chỉ có trận chiến trước mắt này. Trước mắt cái này khiến mỗi người cũng vì đó động dung một trận chiến. Gào thét long ngâm khuấy động sạch sẽ mái vòm xuất hiện hiện lên vòng xoáy vòi rồng dày trọng vân tầng, lại là một tiếng long ngâm vang vọng, trong tầng mây kia, lại là có một đầu to lớn băng lam cự long quay quanh không ngừng. Lôi đình lấp lóe, theo băng xương lan tràn. Hơn 10 dặm lớn nhỏ đầu rồng đột nhiên từ trong tầng mây nô ra, nó râu rồng sừng rồng nhìn qua là chân thật như vậy dữ tợn, một cỗ khó nói nên lời cảm giác gáp bách lập tức quét sạch toàn trường. Tại như vậy thuần túy cường đại cổ lao huyết mạch áp chế xuống, nếu là đổi thập bát cung bên ngoài tu sĩ yêu tộc xuất hiện ở đây, chỉ sợ liền ngay cả quỷ trên mặt đất cúi đầu, đều coi là một loại xa xỉ. Băng lam cự long bay lượn tại Lâm Mặc đỉnh đầu, tĩnh mịch giống như là hoang vu ánh mắt, nhìn chăm chú Lý Tử Ký. Trấn thủ cái này thứ 12 cửa trước trong năm người, chỉ có Tiêu Kỳ là không có thụ thương, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình tại nơi này chủng thời khắc lựa chọn cùng nhau đối với Lý Tử Ký động thủ lấy được hiệu quả kém xa hắn lợi dụng tự thân thần tướng pháp thân đặc tính đưa đến phụ trợ hiệu quả tới mạnh. Cắt giảm Lý Tử Ký lực lượng đồng thời, còn có thể tăng cường phe mình bốn người khác thực lực. Trên thực tế cũng đúng như là hắn suy nghĩ một dạng, liền ngay cả ban đầu bị Lý Tử Ký trọng thương Hồng Nhai cùng Trường Sinh Trời hai người, tại Tiêu Kỳ không tiếp đại giới tăng phúc phía dưới, cũng đã đứng lên. Riêng phần mình lại lần nữa ngưng tụ thần tướng pháp thân, cùng Tả Chiêu cùng Lâm Mặc đứng chung một chỗ, so với lúc trước còn muốn lực lượng càng thêm cường đại, tùy theo ngưng tụ ra. Thập nhị huyền quan đã vận chuyển tới cực hạn, Tiêu Kỳ càng là bản nguyên máu tươi không ngừng phun ra, nặng như thế chồng tăng phúc vừa rồi mang đến như vậy nổi bật hiệu quả. Đồng thời vô luận là Tả Chiêu Lâm Mặc hay là Trường Sinh Trời Hồng Nhai, đều không để ý hậu quả thả ra bản nguyên truyền thừa chi lực, đồng thời cải biến, còn có nội tâm của bọn hắn. Nội tâm của bọn hắn từ lúc mới bắt đầu do dự cùng lo lắng, biến thành hiện tại kiên quyết cùng kiên định. Trên tâm cảnh biến hóa mới là có thể tìm đường sống trong chỗ chết, dùng thân thể bị trọng thương phát huy ra xa so với lúc trước còn muốn lực lượng càng thêm cường đại, không có người có chỗ giữ lại, không có người sẽ lại có lưu chỗ trống. Bọn hắn vào lúc này đã sẽ không lại đi lo lắng Lý Tử Ký, bởi vì bọn hắn ngay tại lúc này, thậm chí liền ngay cả mình sinh tử cũng đã không để ý tâm cảnh thăng hoa cùng đứng ở chỗ này mang theo trách nhiệm để mỗi người đều nên đón gần như niết bàn đằng sau trưởng thành. Lý Tử Ký, phá cho ta nhìn. Tả Chiêu tiếng như lôi đình cuộn cuộn, sau lưng của hắn hư ảo thần tướng pháp thân một lần nữa trở nên không gì sánh được rõ ràng, sinh trưởng ra 24 cánh tay làm ra liên tiếp không ngừng mà dương cung lắp tên động tác. Nhưng không có một cây mũi tên bắn ra, thẳng đến động tác này vòng đi vòng lại đang hô hấp thời gian lặp lại không xuống mấy trăm lần đằng sau, một cây toàn thân nóng ánh, hiện ra thất thải lưu quang mũi tên, mới xuất hiện tại trên dây cung. Phanh, ầm ầm, liên tiếp không ngừng mà thanh âm vang vọng không ngừng, đó là yêu cổ liên chỉ đang không ngừng đỉnh trệ khủng bố tiếng vang, là một phương này tiểu sư tỷ phát ra gào thét, Tả Chiêu ngưng tụ ra tới một tiếng này, hao phí hắn toàn bộ lực lượng, hắn thậm chí nguyện ý vì một tiếng này mà hy sinh tương lai. Cái này lực lượng kinh khủng như vậy để yêu cổ liên chỉ tiểu thế giới đều là không thể thừa nhận, phảng phất ngàn cân quả cân đặt ở trên cây cỏ, chỉ có thể càng không ngừng hạ xuống, thẳng đến bị hoàn toàn nghiền nát. Cự Long đang gầm thét, đang thét đảo, thân thể khổng lồ mang theo uy thế kinh khủng từ trong tầng mây dò xuống. Dù là chỉ là xa xa coi trọng như vậy một chút đều cảm thấy linh hồn run rẩy, tư duy đều ngừng một chuyện. Cự Long kiêm màu băng lam thân rồng chui vào đến Lâm Mặc phía sau tiểu thế giới ở trong, tiểu thế giới trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến toàn bộ Cự Long hoàn toàn sau khi tiến vào, quyển kia bị lột một nửa tiểu thế giới vậy mà bành trướng thành nguyên bản gấp 10 lần lớn nhỏ. Giang giác, tượng trưng cho thập nhị huyền quan vòng tròn đang vỡ tan, đó là bởi vì không thể thừa nhận lực lượng mà mang tới phản vệ. Lâm Mặc trong mắt băng lam khí tức tiêu tán vô tung, thay vào đó máu tươi từ ngũ quan bên trong hướng ra phía ngoài chảy ra, lại cấp tốc đông kết bốc hơi. Lại là một tiếng long ngâm chấn động tiểu tiêu. Theo Lâm Mặc ấn quyết trong tay kết động, tiểu thế giới kia lại là phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, trở nên bặm mẹo, trở nên lay động, biến hóa trạng thái, cuối cùng trở thành một đầu ngàn trượng lớn nhỏ băng lam cự long. Cùng lúc trước đám mây to lớn giữ tận tương đối, cái này thân thể ngàn trượng đã là co lại rất nhiều lần, mỗi một chiếc vảy rồng nhìn qua đều là như thế chân thực, liền phảng phất như là một đầu chân chân chính chính chân long xuất hiện ở nơi này. Phía trên có làm cho vô số người xa lạ khí tức, Lý Tử Ký cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm, bởi vì hắn cảm thụ qua loại khí tức này, tại lúc trước đảo trùng tế thời điểm, hắn nhìn thấy thánh triều trong hoàng cung quay quanh đầu kia chân long. Cái kia có lẽ là trên đời duy nhất một đầu. Trước mắt Lâm Mặc không tiếp đại giới ngưng tụ ra tới, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng coi là đầu thứ hai. Hồng Ngai cùng Trường Sinh Trời hai người đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau, chỉ bất quá lần này, Hồng Ngai cũng không có đơn thuần gọi ra thần tướng pháp thân, lại hoặc là nói, hắn thần tướng pháp thân từ hải dương màu đỏ ngòm, biến thành một cây đao. Vô số nước biển chảy xuôi cuồn cuộn, giống như là vô số xúc tu leo lên thiên trụ, tranh nhau chen lấn dung hợp lại cùng nhau. Hồng Ngai trên người áo giáp sớm đã vỡ nát, bây giờ liền ngay cả phía sau màu đỏ như máu áo choàng đều đã bị phá nát không chịu nổi, trên người hắn khí tức đang nhanh chóng hủy bại lấy, hắn đem hết thảy tất cả đều dung nhập vào thanh này huyết sắc loan đao phía trên. Thân tướng pháp thân, tự thân huyết mạch, thể nội linh khí, không thể phá vỡ thái độ, tất cả đều hóa thành một thanh huyết hải đúc thành loan đao. Trong trượng lớn nhỏ, phía trên kia đã nhìn không thấy bất luận cái gì một giọt máu dấu hiệu, mặc cho ai cũng vô pháp nhìn ra được cái kia vậy mà lại là thần tướng pháp thân, cái kia hoàn toàn chính là một thanh chân chân chính chính đao, chân chân chính chính treo tại Lý Tử Ký đỉnh đầu, phóng thích ra khí tức cực đoan lăng lệ, Newton đem hết thảy đều một phân thành hai. Chương 1257 tại tuyệt cảnh mở ra hy vọng chi hoa, chương 1257 tại tuyệt cảnh mở ra hy vọng chi hoa, Trường Sinh Thiên động tác cơ hồ là cùng Hồng Nhai đồng thời tiến hành, hắn thần tướng pháp thân y nguyên vẫn là lúc trước vết nước bộ dáng, nhưng từ đó chỗ thẩm thấu ra khí tức, lại không còn là đi qua hoặc tương lai, mà là hiện tại. Trường Sinh Thiên trên thân áo bào đen sừng sững bất động, nhíu mày, hai con ngươi kiên nghị, tràn đầy nghiêm túc cùng trang nghiêm. Nếu quá khứ cùng tương lai không cách nào thẩm phán, vậy liền đem hết thảy tất cả đều phóng tới hiện tại. Hắn nhìn qua Lý Tử Ký, hư vô trưởng sử bộ tộc đặc biệt lực lượng thần bí ở giữa thiên địa rút ra đi ra vô số đầu xiềng xích quán chú đến trong vết nước kia, hắn không còn đi dính qua đi, không còn đi nhúng chàm tương lai, mà là toàn thân toàn ý phóng tới trước mắt. Vào giờ phút này, tại hiện tại ngưng tụ tất cả lực lượng cùng Lý Tử Ký đến một trận chân chân chính chính đọ sức. Đây mới thực là bỏ qua hết thảy, đoạn đi hết thảy, hư vô quấn quanh lấy Trường Sinh Thiên, khiến cho trên thân nó khí thế không ngừng bành trướng, cái kia tràn vào trong cái khe vô số xiềng xích, liền như là lúc trước Cự Long kia bình thường một lần nữa nhô ra, phô thiên cái địa hướng phía Lý Tử Ký buộc chặt đi qua. Nguyên Cung Tiêu Kỳ y nguyên đứng tại bốn người sau lưng, phía sau cho gọi ra thần tướng pháp thân thậm chí đã có bắt đầu dấu hiệu tiêu tán, hắn tất cả lực lượng đều dùng đến trả lại mấy người, không có lưu lại cho mình một phần dư lực. Năm người đồng tâm hiệp lực, tin tưởng lẫn nhau, lực lượng như vậy chấn động đến thập nhị huyền quan vết rách càng lúc càng lớn, lực lượng như vậy, muốn so mới vừa cùng Lý Tử Ký giao thủ thời điểm, cường đại hơn rất nhiều nhiều. Có lẽ đây chính là thập nhị huyền quan danh xưng không phải lục cảnh không thể phá nguyên nhân. Lý Tử Ký nhìn qua một màn này, cảm thụ được đó căn bản không thể địch nổi lực lượng, phản chiếu lấy thương khung biến hóa trong đôi mắt theo lực lượng kia không ngừng sửa đổi mà chiếu ra màu sắc khác nhau, hắn nỉ non. Trên đời này nào có tam cực cảnh có thể tại dạng này thế công bên dưới, lực lượng như vậy bên dưới bình yên vô sự. Nào có người có thể tại uy thế như vậy bên dưới xông qua cửa ải cuối cùng này. Bồ Tát Kim Thân cùng lấy thân hóa kiếm đã đem chỗ ngực trước sau thông thấu vết thương khôi phục hoàn hảo, nhưng ở dưới loại tình huống này, tựa như cũng không có gì khác biệt, Lý Tử Ký thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của mình phát ra tới kêu rên. Nhưng hắn sẽ không lui. Câu nói này đã sớm nói qua rất nhiều lần, có thể đây chính là sự thật, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, vô luận đối mặt sức mạnh mạnh cỡ nào, hắn cũng sẽ không lui. Châu Châu đá xe. Có lẽ, nếu như hôm nay đứng ở chỗ này chính là thiên hạ mặt khác tam cực cảnh, như vậy đích đích xác xác không có khả năng xông qua được đi, nhưng hắn là Lý Tử Ký. Ngươi hy vọng ta đánh vỡ thập nhị huyền quan, vậy ta liền đánh vỡ cho ngươi xem. Hắn ngẩng đầu cùng Tả Chiêu nhìn nhau, câu nói này cũng không nói ra miệng, nhưng Tả Chiêu cũng đã xem hiểu ánh mắt của hắn bên trong hàm nghĩa, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ, giống như là vận mệnh cái nào đó bánh răng bị một lần nữa kích thích. Sát na ngừng tịch đằng sau, chính là Tả Chiêu cái kia chôn vùi hết thể lưu ly bảy màu mũi tên, từ trên dây cung thoát ly, lần này tốc độ cũng không như lúc trước như vậy nhanh, lại như cũng ở trong bầu trời xé mở một đầu bạch tuyến. Cự long gào thét trào lên, huyết sắc loan đao đối diện chém xuống, vô số gông xiềng phô thiên cái địa. Lý Tử Ký đem xong cực cảnh lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trong khí hải thánh trung lại lần nữa xoay tròn, tại đào Lý Xuân Phong tế trí nhập vi thao túng bên dưới, hắn giờ này khắc này không có nửa phần dư thừa lực lượng, toàn bộ đều quán chú đến ở trong tay trên trường kiếm. Hắn không tiếp tục sử dụng như là đạo quý nhất, có thể là nghịch chuyển âm dương loại hình thủ đoạn, bởi vì tại loại này thuần túy nhất, nhất quyết nhiên đạo cùng đạo đối kháng bên trong, bất kỳ thần thông cũng không có tác dụng. Hắn có thể làm, chính là đem tất cả lực lượng dung nhập vào trong thanh kiếm này. Tam quyền nhất, hai quyền bảy, vạn kiếm nhất, song cực cảnh. Trong đôi mắt còn có nhảy lên thần huy bao trùm toàn thân, hắn tựa như một gốc cây tùng đứng ở nơi đó, tùy ý đỉnh đầu khí thế cường đại như thế nào đập cũng tuyệt không dao động. Vô luận là cùng mũi tên, cự long, hay là cùng loan đao, gông xiềng tương đối, Lý Tử Ký một người một kiếm thân ảnh nhìn qua lộ ra là yếu ớt như vậy, nhưng hắn lại không chút do dự đối diện chém đi qua. Cùng giờ này khắc này Tả Chiêu đám người cường hãn tương đối, hắn dốc hết toàn lực chỗ chém ra tới một kiếm, lộ ra cường đại như vậy lại nhỏ bé, vai khiêng thế giới đạo tắc thành xiêm ý của hắn. Thay thế sớm đã phá toái không chịu nổi cầm ý lý tại trong sóng biển phiêu diêu thuyền con bị sóng lớn đập nát, Lý Tử Ký kiếm quang tại thời khắc này nhìn qua là như thế cô độc. Nhưng hắn như cũ tại hướng về phía trước, kiên định không thay đổi hướng về phía trước. Người phá rồi chứ? Tả Chiêu cảm thụ được Lý Tử Ký một kiếm này, hắn không thể không thừa nhận một kiếm này cường đại, nhưng cũng không thể không thừa nhận một kiếm này vào giờ phút này yếu đất, chỗ mi tâm phủ văn thần bí tiêu tán, Tả Chiêu sắc mặt mắt trần có thể thấy cấp tốc tái nhợt, tại cái kia tiêu tán ấn phụ chỗ, đúng là có con mắt thứ ba chậm rãi mở ra. Con mắt thứ ba kia bên trong tách ra giống như liệt dương quang mang, giống như là mặt trời chiếu khắp nơi, đem Lý Tử Ký vốn là cô độc kiếm quang, từng bước xâm chiếm thôn phệ lấy. Tả Chiêu không có nương tay dự định, đã đến loại thời điểm này, vậy thì nhất định phải dốc hết toàn lực, cho nên hắn thậm chí mở ra chính mình con mắt thứ ba, để vốn là cách xa cây cân, trở nên càng thêm cách xa. Ngươi còn có thể làm ra cái gì? Hắn nhìn xem Lý Tử Ký, khát vọng lại đang mong ngợi. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Lý Tử Ký thanh âm bỗng nhiên vang lên, không có lâm vào tuyệt cảnh tiếc nuối cùng không cam lòng, có, vẹn vẹn chỉ là tại tuyệt cảnh chỗ mở ra hoa tới hy vọng. Ta nói qua, cái này thập nhị huyền quan, ta phá định. Thanh âm của hắn mang theo trời đất sụp đổ cũng không lay được kiên định cùng lòng tin, không ai biết hắn lòng tin như vậy đến từ chỗ nào, giữa song phương thế công, đã lại một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Lý Tử Ký kiếm quang nhất định sẽ tại dạng này va chạm bên dưới bị chôn vùi. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy. Ngay tại Lý Tử Ký cầm kiếm hội tụ kiếm ý thả ra ngoài cùng cái kia lưu ly bảy màu mũi tên cùng cự long, huyết đao cùng vô số gông xiềng đan vào một chỗ trong nháy mắt, cái kia nhìn không cách nào cùng Tả Chiêu bọn người chống lại kiếm quang, lại đột nhiên cường đại mấy lần không chỉ, khiến cho nguyên bản ở vào hạ phong Lý Tử Ký khí thế lập tức liền tăng vọt đến ẩn ẩn còn muốn vượt trên Tả Chiêu bọn người hợp lực liên thủ tình trạng. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát này biến hóa là không có người có thể đoán trước đến. Lý Tử Ký nay đã ở vào cực hạn lực lượng, vì sao lại có thể nên đón tăng lên? Đây là hiện lên ở Tả Chiêu năm người trong lòng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vấn đề. Một sát na này kinh biến trở thành lịch chuyển cây cân quả cân, tại trong chốc lát liền để chiến cuộc xoay chuyển tới. Tả Chiêu bọn người dương mắt nhìn lại, phản phất toàn bộ yêu cổ liên chỉ thế giới đều đã không còn tồn tại, hết thảy tất cả đều đã thấy không rõ lắm. Đáy mắt của bọn họ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có cái tia sáng tỏ lấp loe kiếm quang, cái tia chiếu rọi thế giới, tại không thể nào tuyệt cảnh lập loè hoàn vũ kiếm quang, đó là tại tĩnh mịch bên trong mở ra hy vọng chi hoa, mở ra kỳ tích chi hoa một kiếm. Lý Tử Ký trong ánh mắt phong mang xuyên phá đạo cùng đạo ngăn cản, tại cổ tay của hắn phía trên, thiên địa kỳ vật sáng lên yếu ớt ánh sáng. Chương 1258 rơi xuống chương 1258 rơi xuống thiên địa kỳ vật vốn là hiếm thấy trên đời, huống chi, nếu như nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Lý Tử Ký trên cổ tay ngọc hoàn cũng không thể xem như thiên địa kỳ vật, bởi vì nó chính là thiên địa chi cốt. Thân là lúc trước thế giới chi linh chia ra làm bốn hóa thân một trong, đã sớm vượt ra khỏi thuộc về kỳ vật cấp độ. Từ khi nhân duyên tế hội đạt được thiên địa chi cốt sau, Lý Tử Ký hiếm khi sẽ ở cùng người trong lúc giao thủ vận dụng năng lực, bởi vì hắn bản thân mình cũng đã đầy đủ cường đại. Như vậy liền khó tránh khỏi để người trong thiên hạ xem nhẹ thiên địa chi cốt năng lực, coi nhẹ nó có thể mấy lần tăng phúc tự thân lực lượng năng lực. Cũng không phải là trực tiếp tăng lên thực lực bản thân, muốn nói chính xác một chút, là có thể đem thế công tăng cường mấy lần, cũng chính là khi Lý Tử Ký chém ra một kiếm thời điểm, một kiếm này lực lượng xuyên thấu qua thiên địa chi cốt thả ra yêu ớt sáng ngời, khiến cho nguyên bản 10 thành kiếm ý tăng lên tới mấy chục phần 10 tình trạng. Dạng này mang đến hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, để tại cùng Tả Chiêu bọn người trong lúc rằng co bản ở thế yếu Lý Tử Ký, lập tức liền thay đổi càn khôn chiếm cứ thượng phong. Đây là không ai có thể nghĩ tới, cái kia thiên địa chi cốt phát ra yếu ớt sáng ngời tại đảo Lý Xuân Phong cùng sáng chói kiếm quang bên dưới lộ ra không chút nào thu hút. Chỉ có không thể địch nổi lực lượng là thật. Đảo Lý Xuân Phong bao trùm tinh quang đột nhiên tăng cường, Cùng lấy thân hóa kiếm lưu ly viễn sắc hòa lẫn, Lý Tử Ký thể nội toàn bộ lực lượng đều tràn vào đến một kiếm này ở trong, trên đời không còn có cái gì có thể ngăn được một kiếm này. Khi cái kia che đậy thiên địa sáng chói kiếm quang từ Lâm Mặc đám người trong đôi mắt tiêu tán thời điểm, mỗi một người bọn hắn trên khuôn mặt đều hiện đầy kinh hãi, cùng càng thêm phức tạp rung động. Ở giữa thiên địa vạch ra một đầu bạch tuyến lưu ly bảy màu mũi tên bị chém đứt chấn vỡ thành một miệng, Tả Chiêu Mi tâm con mắt dọc thứ ba như dương quang phổ chiếu giống như bắn ra quang mang bị rào vỡ nát, trên người hắn quan bảo vẫn như cũ sạch sẽ không nhốn bụi trần, nhưng này song nay đã ra chóp thịt bong hai tay, đã triệt để rủ xuống đến đã mất đi khí lực. Phía sau thần tướng pháp thân tùy theo phá diệt, chỗ mi tâm ẩn chứa lực lượng cường đại con mắt thứ ba bởi vì đã mất đi trèo chống mà khép kín, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên so băng xương còn muốn tái nhợt, khó mà khống chế từ giữa không trung rơi xuống dưới. Không có người lại bởi vậy dừng lại, tại đạo kiếm quang kia đặt thành nó mục đích trước đó, vô luận chuyện gì phát sinh đều là sẽ không dừng lại. Cũng bởi vì những người khác đều cùng Tả Chiêu không khác nhau chút nào. Hồng Ngai thần tướng pháp thân hóa thành huyết sắc loan đao cùng Lý Tử Ký chiếc bên kiếm chạm tại cùng một chỗ, cơ hội là không có nửa phần trở ngại, huyết đao cũng đã bị một phân thành hai. Truyền thừa bản nguyên đỏ yêu tộc khí tức phi tốc dập tắt, cái kia rách mướp huyết sắc áo choàng hoàn toàn từ sau vai chốc ra, cho dù là có Tiêu Kỳ không tiếp đại giới gia trì, Hồng Ngai nay đã thân thể trọng thương tại thời khắc này cũng rốt cục đi tới cực hạn, cũng không còn cách nào trèo chống. Máu tươi nhỏ xuống, giống như là một trận huyết vũ. Tính cả cùng nhau vỡ tan, còn có Tiêu Kỳ thần tướng pháp thân. Trong năm người hắn là một vị duy nhất không có cùng Lý Tử Ký chính diện giao thủ, có thể đây cũng không có nghĩa là Lý Tử Ký một kiếm này không cách nào chém xuống đến trên người hắn, tại ý chi cực cảnh cùng đạo Lý Xuân Phong trước mặt, căn bản liền sẽ không có cái gì không thể chạm đến địa phương. Một kiếm này tại liên tục chém xuống Tả Chiêu cùng Hồng Nhai đằng sau, vị thứ ba từ không trung rơi xuống, chính là Tiêu Kỳ. Hắn nay đã đem tất cả lực lượng đều quán chú đến những người khác trên thân, tự thân còn sót lại một chút phòng bị tại Lý Tử Ký dưới một kiếm này quả thực là so giấy còn muốn yếu ớt. Chỗ ngực bụng xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm, một kiếm này không chỉ có là chém vỡ thần tướng pháp thân, cũng đem Tiêu Kỳ thể nội vận chuyển linh khí sinh sinh chặt đứt, để về căn bản không cách nào điều động khí tức duy trì thân hình, thậm chí liền ngay cả ý thức đều xuất hiện mơ hồ. Lý Tử Ký sừng sững ở giữa không trung, dưới chân chạy xuôi đạo vận ngưng tụ cầu thang, thân thể của hắn vững vàng đứng lặng, không có nửa phần lay động, chống đỡ lấy kiếm quang tiếp tục hướng phía trước. Một kiếm này cũng không phải là đơn thuần một kiếm, cũng không phải có hạn phạm vi bên trong một kiếm, có thể nói cả tòa yêu cổ liên chỉ đều bị bao quát tại dưới một kiếm này. Trường Sinh Thiên chặt đứt tất cả đường lui cùng tưởng niệm ngưng tụ ra tới cái kia vô số đời biểu lấy hiện tại gông xiềng dây xích, đang hướng về Lý Tử Ký buộc chặt tới trong quá trình nhao nhao rơi xuống, giống như bị chặt đứt cảnh. Ở khắp mọi nơi kiếm quang, chặt đứt ở khắp mọi nơi gông xiềng. Làm qua đi cùng tương lai cũng sẽ không tiếp tục đi chấp nhất, chỉ chuyên tâm ở hiện tại, như vậy dạng này Lý Tử Ký là tuyệt đối sẽ không so Trường Sinh Thiên yếu, một kiếm này không chỉ có chặt đứt những gông xiềng kia, liên đối, còn có Trường Sinh Thiên gọi ra ngàn dặm khe hở. Một kiếm này đoạn tuyệt đi qua, một kiếm này cùng tương lai không quan hệ. Trường Sinh Thiên đã khí tức trên thân đã tán đi, hắn cũng không có lại tiếp tục kiên trì cái gì, bởi vì vô luận lại làm ra cái gì phản kháng đều là phí công, trên mặt của hắn mang theo một chút thoải mái, thân thể từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Lý Tử Ký hướng phía trước phóng ra mấy bước, hắn một kiếm này kiếm thế còn chưa suy kiệt, trước mặt trên bầu trời còn thừa lại một người, còn có một đầu băng xương chân long đang gầm hết lấy. Chân long uy áp là tu sĩ tầm thường chỗ khó có thể chịu đựng, vẻn vẹn chỉ là tràn lan đi ra khí tức liền có thể để cho người ta không cầm được sinh ra thần phục chi tâm, liền ngay cả hiện nay thủng trăm ngàn lỗ yêu cổ liên trì tại cảm nhận được chân long khí tức đằng sau đều sinh ra tựa như một loại thần phục cảm xúc. Lý Tử Ký đương nhiên không có loại tâm tình này, chiếc uyên kiếm xuyên thấu long tức, một người một rồng cuối cùng vẫn là va chạm đến cùng một chỗ. Cự long phát ra càng thêm đinh thai nhức óc gào thét thanh âm, trên đầu sừng rồng bị chém đứt, sau đó là râu rồng, đi theo là vô số vảy rồng chốc ra, lại đằng sau chính là một phân thành hai thân rồng. Con rồng này là hoàn toàn do linh khí cùng thần tướng pháp thân ngưng tụ ra, dĩ nhiên không phải thật rồng, cũng đương nhiên không có máu tươi loại hình đồ vật tồn tại. Khi thân kiếm đột phá tầng ngoài cùng vảy rồng chém sau khi đi vào, Lý Tử Ký liền rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm lực cản cùng bướng hữu, người của hắn cùng kiếm quang dung hợp là một, theo cự long thân thể tan rã mà từ đầu tới đuôi xuyên qua. Hắn xuất hiện ở Lâm Mặc trước mặt, kiếm thế đã tuyệt, nhưng trong đôi mắt thần huy lại bỗng nhiên thấu đi ra. Thần huy loại vật này, Lý Tử Ký bình thường chỉ là dùng để làm tăng cường tự thân thủ đoạn, có thể cái này cũng không đại biểu thần huy bản thân không có tính công kích, trên thực tế, tại thần sơn tỉnh lại thần tính, khống chế thần huy đằng sau, cái này đã trở thành Lý Tử Ký trừ đạo cùng kiếm bên ngoài cường đại nhất loại thứ ba năng lực. Thương khung tựa như tại rơi xuống, vô số linh khí sôi trào tung bay lấy, Lý Tử Ký cùng Lâm Mặc tại cái này mọi loại phá toái một khắc cuối cùng nhìn nhau một cái chớp mắt, sau đó, thần huy liền bao phủ Lâm Mặc thân thể. Yêu cổ liên chỉ băng xương phong tuyết rốt cục hoàn toàn biến mất, Lý Tử Ký sừng sững thương khung nhìn xuống phía dưới. Lâm Mặc Tả Chiêu năm người thân ảnh đều đang hướng về mặt đất rơi xuống lấy. Chương 1259 đi hướng thông vũ chi địa, chương 1259 đi hướng thông vũ chi địa, hiển hóa đạo tắc một lần nữa biến mất, lung lay sắp đổ thế giới ngay tại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Giờ này khắc này lại phóng tầm mắt nhìn tới ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản còn tính là mỹ hảo yêu cổ liên chỉ đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, giống như là trước luân hồi không ngừng băng diệt thế giới để cho người ta rung động. Đại địa xuất hiện cái này đến cái khác vực sâu, một bộ phận địa khu lực hút đều bị đánh chuyển, vô số đá vụn cùng núi nhỏ quỷ dị hướng phía trên bầu trời trôi nổi. Xanh thẳm bầu trời cũng xuất hiện cái này đến cái khác lỗ rách, đến từ thế giới bên ngoài hư vô đang lưu chuyển. Giang giác. Ở thế giới vừa mới khôi phục an tĩnh không lâu, một tiếng phảng phất vang vọng tại mỗi người bên tai vỡ tan thanh âm xuất hiện lần nữa, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại, đó là tượng trưng cho thập nhị huyền quan vòng tròn tại lúc này hoàn toàn đứt gãy phát ra thanh âm. Thập nhị huyền quan tại thời khắc này, rốt cục xem như bị triệt triệt để phá vỡ. Mịt mờ lực lượng ba động tại yêu cổ liên trì trong thế giới lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Tử Ký có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình cho tới nay như có như không cảm giác gáp bách vừa rồi xem như hoàn toàn biến mất. Đáy mắt của hắn cũng không có tâm tình gì, chỉ còn lại có tiêu hao hết thể sau mọi mệt, còn có đối với lực lượng có hoàn toàn mới khống chế cùng lĩnh ngộ thấu triệt. Thân hình từ thương khung phía trên chậm rãi trở xuống mặt đất, chiếc uyên kiếm đã biến mất trong tay, khi đào Lý Xuân Phong cũng theo đó tán đi thời điểm, Lý Tử Ký càng là trực tiếp một cái đứng không vững lảo đảo ngồi trên mặt đất. Hô hấp tại thời khắc này phảng phất đều biến thành xa xỉ hưởng thụ. Cái này thập nhị huyền quan, ta cũng không tiếp tục muốn xông lần thứ hai. Lý Tử Ký lắc đầu, dạng này không ngừng đột phá cực hạn sự tình, thật sự là không có dễ dàng như vậy làm đến, có thể nói đoạn đường này đến nay hắn mỗi một bước cũng không thể đi nhầm, trong nội tâm liền ngay cả nửa phần do dự cũng không thể mang theo, nếu không liền không đạt được thời khắc này kết quả. Cái này không chỉ có là năng lực, cũng tương tự mang theo vận khí ở bên trong. Cùng loại với chuyện như vậy, phát sinh một lần là đủ rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, Hồng Ngai cùng Tiêu Kỳ nằm trên mặt đất nửa tỉnh nửa mê, Lâm Mặc cùng Tà Chiêu giống như hắn miễn cưỡng trèo chống thân thể ngồi ở chỗ đó, chỉ có Trường Sinh Thiên trạng thái xem như tốt một chút, y nguyên còn có thể duy trì đứng yên tư thái. Mấy người cũng đang nhìn Lý Tử Ký. Tà Chiêu trong mắt cảm xúc rất phức tạp, giống như là vui sướng cùng tiếc nuối đan vào một chỗ, ngươi cuối cùng vẫn là đi qua thập nhị huyền quan, ta cũng cuối cùng vẫn là thua. Hắn có chút buồn vô cơ mở miệng, như bọn hắn dạng này thế hệ tuổi trẻ thiên chi tiêu tử, lại có ai sẽ thật nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Có thể cùng Lý Tử Ký một phần cao thấp là mỗi cá nhân đều muốn nhưng lại không muốn sự tình, vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, vô luận quá trình như thế nào, chuyện này vào hôm nay rốt cục vẫn là phát sinh. Mấu chốt nhất là chính mình thua. Năm người đối với một người, đồng thời còn mượn thập nhị huyền quan tăng phúc lực lượng, Tạ Chiêu bao giờ cũng đều đang mong đợi Lý Tử Ký có thể đánh vỡ thập nhị huyền quan, có thể đồng thời cũng không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh. Có rất ít người nguyện ý trực diện chính mình thất bại, còn lại là thảm như vậy đau thất bại. Một trận sau đại chiến an tĩnh là để cho người ta khó được cảm thấy hưởng thụ thời khắc, chỉ bất quá bây giờ nhất định không phải hưởng thụ loại này mỹ hảo thời điểm. Lâm Mặc đưa tay tại mặt đất vỗ vỗ, tiềm ẩn tại không biết nơi nào Bắc Hải chi tâm tùy theo bước lên xuất hiện. Cái kia thai nghén sự sống khởi nguyên lực lượng tại yêu cổ liên trì thế giới lan tràn ra, cái này tại trong đại chiến bị đánh nát thành thủng trăm ngàn lỗ thế giới, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau một lát, đương đại giới một lần nữa trở nên sinh cơ rạng rỡ thời điểm, một cánh thông hướng thông vũ chi địa môn hộ cũng theo đó xuất hiện. Tống Soái liền tại bên trong. Lâm Mặc mở miệng nói ra, thập nhị huyền quan bị phá loại chuyện này, thân ở thông vũ chi địa Tống Đăng Nam đương nhiên cũng là cảm thụ được, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hiện tại Tống Đăng Nam hiện đang chờ Lý Tử Kỳ đến. Ngươi định xử lý như thế nào Tống Soái sự tình? Tả Chiêu đột nhiên hỏi. Bây giờ thập nhị huyền quan đã phá mất, trấn áp Tống Đăng Nam lực lượng hoàn toàn biến mất, như vậy như thế nào kết thúc công việc, liền thành nhất định phải suy tính sự tình. Lý Tử Ký lắc đầu, nói ra, còn chưa nghĩ ra, đến cùng phải làm thế nào làm, tối thiểu nhất cũng muốn chờ nhìn thấy Tống Soái đằng sau lại nói, bất quá hắn hiện tại cũng thực sự đối với cái này có chút ý nghĩ cùng suy đoán. Nhìn chằm chằm cánh cửa kia nhìn một hồi, Lý Tử Ký kiệt lực trạng thái khôi phục một chút, hắn đứng người lên, nhìn xem mấy người hỏi, cái này thập nhị huyền quan, vô luận là trấn áp Tống Đăng Nam cũng tốt, hay là ngăn cản chính mình tiến vào thông vũ chi địa cũng tốt, nhất là chấn thủ ở chỗ này lại là Tả Chiêu cùng Lâm Mặc bọn người, ở trong này đều lộ ra cổ quái. Lý Tử Ký lúc trước hoàn toàn chính xác không nghĩ rõ ràng, bất quá bây giờ, hắn ngược lại là đại khái đã hiểu. Lâm Mặc bị thương đương nhiên là cực nặng, không chỉ có thần tướng pháp thân bị đánh nát, băng long tộc chuyển thừa bản nguyên cùng tự thân băng long chân thân đều bị đánh nát, thậm chí cuối cùng Lý Tử Ký còn chuyên môn cho hắn bổ một cái thần huy ở trên người, hắn bây giờ còn có thể cùng Tả Chiêu dựa chung một chỗ ngồi, cũng đã là chuyện không tầm thường. Chờ ngươi từ thông vũ chi địa đi tới sau, chúng ta sẽ ở bộ hồ chờ ngươi, có lời gì đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Về phần hiện tại, Lâm Mặc đưa tay chỉ cánh cửa kia, nói ra, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là Tống Soái. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, cất bước đi vào thông vũ chi địa, chỉ là tại bước vào cánh cửa kia trước đó, hắn hay là dừng một chút, sau đó mở miệng nói tiếng cảm ơn. Đa tạ. Bắc Hải chi tâm một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, thế giới phảng phất lại biến trở về cái kia mỹ hảo cùng bộ dáng an tĩnh. Lâm Mặc lắc đầu, nhẹ nhàng một tiếng nói tạ ơn tính là gì, về sau không cần cô phụ hôm nay trận này kinh lịch đó mới là trọng yếu nhất. Bốn phía lên một trận gió, hướng mặt thổi tới trong không khí tràn đầy tươi mát và mỹ hảo hương vị, giống như là đang ăn mừng thế giới này nên đón tân sinh. Tả Chiêu trên người quan bảo theo gió nhẹ nhàng động lên, ánh mắt của hắn trống rỗng giống như là không có tập trung, nhưng lại tựa như là đang nhìn chăm chú trong thế giới này mỗi một chỗ địa phương, hắn đã đoán được. Đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng Trường Sinh Thiên tại xác định Hồng Nhai cùng Tiêu Kỳ hai người mặc dù hôn mê lại cũng không chí tử hậu phương mới mở miệng nói, Lý Tử Ký cũng không phải là một kẻ ngốc, hắn đương nhiên đã đoán được chúng ta là đang giúp hắn. Coi như ban đầu lại thế nào không xác định, trận chiến này đánh xong liên tiếp đột phá cực hạn đằng sau, cũng nên nghĩ thông suốt. Lâm Mặc bất đắc dĩ cười, lại có chút tự giễu, ta biết được chính mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thua thảm như vậy, mà lại. Hắn liếc qua Tả Chiêu cùng Trường Sinh Tiên cùng hôn mê bất tỉnh Hồng Nhai Tiêu Kỳ hai người, tức giận nói, mà lại khi ra tay thật đúng là không lưu tình chút nào. Tả Chiêu mỉm cười, hắn có thể thắng liền đã dùng tất cả khí lực, như thế nào còn có thể lưu thủ. Bất quá cùng những này tương đối, ta ngược lại thật ra càng muốn nhìn hơn nhìn hắn lựa chọn cuối cùng. Nói, hắn chỗ chống kia ánh mắt khôi phục thần thái, nhìn chăm chú lên thông vũ chi địa môn hộ tiếp tục đang mong đợi. DS còn có, muốn rạng sáng 2-3 điểm, mọi người ngày mai tỉnh ngủ lại nhìn, Chương 1260 giữa vũ trụ bên trên. Chương 1260 giữa vũ trụ bên trên. Khi Lý Tử Ký chính thức cùng thứ 12 cửa trước giao thủ phát tán đi ra ba động từ trưởng ấn trưởng lao trái huyền minh chấn thủ thông hướng yêu cổ liên trì cánh cửa kia bên trong truyền ra sau, thanh đằng môn bên ngoài đứng lặng vô số người, đều cảm thấy mình trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Muốn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm có lực, phản phất muốn từ trong lồng ngực xuống tới, cái kia vừa rồi bởi vì Lý Tử Ký đánh nát 11 cửa trước mà ngốc trệ thất hồn lạc phách cảm xúc, trong nháy mắt lại bị nạn lấy nói rõ sao động thủ tiêu. Từng viên trái tim đang nhảy lên kịch liệt đằng sau, lại bắt đầu dùng sức co vào đứng lên, liền tựa như bị một bàn tay đang dùng lực nắm ướt, hô hấp đều đi theo trở nên khó khăn. Tràn ngập ra ba động bị ở đây lục cung trưởng lão hợp lực phong ấn, trừ thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài, đủ khả năng nghe thấy cũng chỉ có Mục Tiểu Ninh cái kia từ trong phế tích truyền ra ngoài cười to thanh âm. Nghe vào là như thế chói tai, để không biết bao nhiêu người đều cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một trái tim đang không ngừng chìm xuống. Hắn sẽ không thật cứ như vậy một đường ngạnh sinh sinh đánh tới. Có lục cung tử đệ thần sắc hoảng hốt, ngắm nhìn cánh cửa kia bước chân lảo đảo, về phần càng nhiều yêu quốc bách tính, cũng tất cả đều sinh ra cùng loại như vậy ý tưởng hoang đường. Câu nói này tại Lý Tử Ký vừa mới bắt đầu vượt quan thời điểm liền đã có người nói qua, chỉ bất quá khi đó nghe vào trong thai mọi người càng giống là một cái làm dịu khẩn trương không khí trò đùa nói, hiện tại, nhưng lại không thể không coi là thật. Kỳ thật Lý Tử Ký đang đánh phá thứ 11 cửa trước thời điểm, tất cả mọi người liền đều rõ ràng cửa ải cuối cùng này chiến đấu nhất định sẽ phát sinh, một màn này có thể nói là sớm có dự liệu, vốn không nên cảm thấy cái gì không thể tưởng tượng, nhưng khi thứ 12 cửa trước ba động nổi lên, bọn hắn lúc này mới phát hiện tâm tình của mình cũng không có trong tưởng tượng bình thản như vậy tự tin. Ta thừa nhận Lý Tử Ký thực lực vượt qua tưởng tượng, thế nhưng nên dừng ở đây rồi. Liên tiếp đánh nát 11 cửa trước, phóng nhãn toàn bộ thế giới vô số thế lực, hắn đều hẳn là lục cảnh phía dưới người thứ nhất, về phần có thể hay không sống qua cửa ải cuối cùng, đừng nói giỡn. Yêu quốc con dân đột nhiên bắt đầu gào thét, tất cả chấn kinh, lo âu và bất an hóa thành vô số ngôn ngữ tầng tầng lớp lớp. Thập nhị huyền quan cửa ải cuối cùng có thể nói là chân chính cường đại. Thập nhị huyền quan sở dĩ được xưng là không phải lục cảnh không thể phá cũng chính là bởi vì có cái này không thể dung chuyển cửa ải cuối cùng tồn tại. Lý Tử Ký cho dù lại như thế nào cường đại, lại dựa vào cái gì có thể xông đi qua? Đi đến nơi này cũng đã là cực hạn. Tất cả thanh âm đều tại như vậy không ngừng tái diễn nói, giống như là đang vì mình cách nhìn tăng thêm trọng lượng, có thể kiên kỵ cùng tâm tình bất an cũng không có đạt được bao nhiêu làm dịu. Từng đôi con ngươi nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia. Nếu như Lý Tử Ký thật xông qua thập nhị huyền quan lại nên làm cái gì? Không hiểu, có trong lòng người bỗng nhiên dâng lên không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại làm sao cũng áp chế không được suy nghĩ. Bởi như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa yêu quốc mặt mũi đều bị ném lấy hết? Ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục cười, nếu không ta không có cách nào cam đoan ngươi có thể còn sống đợi đến hắn đi ra. Tiểu lâu đổ sụp trên phế tích, mặt Lệ Nhi cất bước đi tới, đối với tiếng cười không ngừng Mục Tiểu Ninh từ tốn nói, đây đã là phạm vào nhiều người tức giận sự tình, vạn nhất có người bởi vậy giận chó đánh mèo, chung quy là không tốt lắm. Mục Tiểu Ninh tiếng cười dần dần dừng lại, hắn cứ như vậy tùy ý ngồi tại trong phế tích, trên mặt như cũ treo cười tủm tỉm biểu lộ, không quá để ý, hôm nay nếu như có thể tận mắt nhìn thấy hắn xông qua thập nhị huyền quan, cho dù chết ở chỗ này, cũng không có gì lớn. Mặt Lệ Nhi nhíu nhíu mày, nàng nhìn qua cánh cửa kia hỏi, ngươi coi thật cảm thấy Lý Tử Ký có thể vượt qua? Mục Tiểu Ninh nói, chẳng lẽ ngươi cho là hắn không vượt qua nổi? Mặt Lệ Nhi lắc đầu, ta không biết. Lý Tử Ký đích thật là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người cũng không có sai, nhưng bây giờ cái này dù sao cũng là thập nhị huyền quan, độ khó vượt qua tưởng tượng. Chưa từng có đại tu hành giả có thể phá vỡ được thập nhị huyền quan. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ đối với hắn có chút lòng tin. Mặt Lệ Nhi nói, ta đối với hắn hoàn toàn chính xác có lòng tin, có thể chuyện này dù sao không giống với. Mục Tiểu Ninh thở một hơi dài nhẹ nhõm, phản phất lại biến trở về bộ kia lười biếng bộ dáng, có cái gì không giống với. Kỳ tích loại vật này sở dĩ được xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì không thể nào làm được sự tình hết lần này tới lần khác làm được. Lý Tử Ký trước kia cũng sáng tạo qua mấy lần kỳ tích, nếu cũng là kỳ tích, nào như vậy tới chia cao thấp. Mặt Lệ Nhi không nói gì thêm, chỉ là từ nó không được tự nhiên đứng thẳng tư thái còn có thể nhìn ra được nội tâm bên trong không bình tĩnh. Nàng đương nhiên hy vọng Lý Tử Ký có thể vượt qua, nhưng lại không quá dám tin tưởng, cũng không quá nguyện ý nhìn thấy yêu quốc nội tình pháp trận thập nhị huyền quan không phải lục cảnh không thể phá thanh danh bị như vậy đánh bỡ. Người đều là xoắn xuýt, xưa nay đã như vậy. Trông thấy Mạc Lệ Nhi đi tới, đứng ở một bên từ đầu đến cuối khẩn trương vượng tây mới xem như thở dài một hơi, hắn mặc dù bây giờ trên triều đình địa vị không thấp, có thể đối mặt nhiều như vậy yêu quốc con dân, hắn lực uy hiếp chung quy là so ra kém Mạc Lệ Nhi. Thân là xích yêu nhất tộc tiểu công chúa, khi Mạt Lệ Nhi đi đến Mục Tiểu Ninh bên người đứng xuống thời điểm, bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, vừa rồi xem như nhu hòa không ít. Hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ta hiện tại cũng hối hận dẫn hắn đi ra. Mục Tiểu Ninh lơ đễnh, nếu không phải mang ta tới, ngươi cũng không nhìn thấy dạng này cho hay. Vượng Tây á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy nổi nóng. Yêu cổ liên chỉ bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lần này kéo dài thời gian rất lâu đều không có kết quả, cùng Lý Tử Ký trước đó liên tục đánh vỡ 11 cửa trước chỗ tốn hao thời gian hoàn toàn không so được. Cũng không biết bên trong hiện tại là tình huống như thế nào. Vượng Tây cau mày, cảm giác mình một trái tim cứ như vậy treo lấy, không trên không dưới. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chiến đấu đầy đủ kịch liệt, mang ý nghĩa song phương không phân sản sản nhau, cho nên mới từ đầu đến cuối khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, đứng ở chỗ này vô số người nội tâm bên trong cảm xúc đều trở nên càng thêm dày vò, mỗi chuyển rời một phần, trong lòng bọn họ tâm thần bất định cũng liền càng mạnh một phần. Không có kết quả ngay tại lúc này cũng không phải là chuyện tốt, lấy cuối cùng vừa đóng độ mạnh, đã sớm nên thủ thắng mới đối. Kết quả chưa từng xuất hiện, ngược lại là hoàn toàn đã chứng minh Lý Tử Ký cường đại. hắn giống như thật sự có thể cùng thập nhị huyền quan địch nổi. Thời gian dần qua đã không có người tái phát xuất ra thanh âm, bầu không khí nặng nề thậm chí để cho người ta sinh ra choáng váng cảm giác, liền ngay cả Lục cung trưởng lão đều là mặt trầm như nước, ẩn ẩn cảm thấy việc này tựa hồ rất khó kết thúc. Thời gian còn tại trôi qua, liền xem như không còn kiên nhẫn người, ngay tại lúc này cũng sẽ không sinh ra nửa phần không kiên nhẫn. Vô số ánh mắt đều đang nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia, chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Rốt cục, tại yên lặng ngồi lâu sau, lại là một đạo gợn sóng phá vỡ dạng này tĩnh mịch từ cánh cửa kia hậu chuyện đưa ra đến, xuyên qua thanh đẳng môn quét sạch ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này gợn sóng ba động chỗ lộ ra hàm nghĩa, cái kia từng tấm trên mặt thần sắc, thiên biến văn hóa, nhất là đặc sắc. Chương 1261 giữa vũ trụ bên dưới chương 1261 giữa vũ trụ bên dưới thập nhị huyền quan phá. Cứ như vậy phá. Có người thì thào mở miệng, sau đó kinh hãi nghẹn ngào, từ chiến đấu bắt đầu một mực đọc lại đến bây giờ cảm xúc rốt cục cũng không còn cách nào tiếp nhận phóng xuất ra, nghiêm nhiên một bộ hoàn toàn thất thố bộ dáng. Không ai có thể ngay tại lúc này giữ vững bình tĩnh, liền ngay cả một mực chấn thủ ở chỗ này hơn 10 vị lục cung trưởng lão đều là thốt nhiên biến sắc, thập nhị huyền quan làm sao có thể bị phá. Dù là trận chiến cuối cùng hoàn toàn chính xác hao phí không ít thời gian, hiện ra rằng có thái độ, để cho người ta không thể không khẳng định Lý Tử Ký thực lực vượt qua tưởng tượng, nhưng muốn nói thật sự có thể phá mất thập nhị huyền quan, ở đây lục cung trưởng lão nhưng thật ra là xem thường. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác cứ như vậy phát sinh. Chẳng lẽ lại Lý Tử Ký vào lục cảnh? Một vị trường bạch cung ngũ cảnh trưởng lão nhịn không được mở miệng suy đoán, nếu không phải là vào lục cảnh, làm sao có thể xông qua được thập nhị huyền quan? Chỉ bất quá hắn lời nói vừa rồi vừa vặn ra khỏi miệng liền lập tức lại bị chính mình phủ định, không có khả năng, cho dù là tại yêu cổ liên trì bên trong, nếu là vào lục cảnh ngoại giới cũng sẽ sinh ra dị tượng cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình thản đến cực điểm không có bất kỳ cái gì huyền diệu biến hóa sinh ra, cái này cũng đã nói lên Lý Tử Ký y nguyên còn dừng lại tại đệ ngũ cảnh, cũng không đặt chân tứ lục cảnh. Có thể không vào lục cảnh, như thế nào phá rơi thập nhị huyền quan? Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy có vô số hai tay tại bắt gai trái tim của mình. Loại cảm giác này cơ hồ làm cho người không thể thừa nhận. Không biết có bao nhiêu yêu quốc con dân giờ phút này vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đả kích thật sự là không coi là nhỏ, thật giống như chính mình đáng tự hào nhất đồ vật bị địch nhân lơ đến tiện tay lời ra, như vậy mang đến đả kích, không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Ở đây lục cung tử đệ cũng là thần thái cô đơn, bọn hắn đều coi là thế hệ tuổi trẻ có chút xuất sắc người nổi bật, bây giờ tận mắt nhìn đến một màn này, cho dù bọn hắn đã sớm biết được chính mình không bằng Lý Tử Ký, cũng vẫn là bị triệt để đánh nát kiêu ngạo. Lý Huyền Hầu hắn, vậy mà thật làm được. Vừa gây thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, trong chớp nhoáng này hắn thậm chí cảm thấy được bản thân toàn thân trên dưới phảng phất có lôi điện chạy xuôi, mỗi một sợi tóc đều là dựng thẳng lên tới, đây là cỡ nào làm cho người kính ý một màn a. Danh xưng không phải lục cảnh không thể phá thập nhị huyền quan lại bị Lý Tử Ký lấy ngũ cảnh chi thân sinh sinh đánh vỡ, việc này lưu truyền thiên hạ đằng sau, chỉ sợ lại sẽ dẫn phát một trận hành động cực lớn. Mặt Lý Nhi cũng là cảm giác đại não có chỉ chốc lát trống không, phảng phất đã mất đi năng lực suy tính, tại ban đầu nàng mang theo Lý Tử Ký tới đây đơn thuần là vì đem Tống Đăng Nam mang ra, nàng cũng không cảm thấy thập nhị huyền quan người canh giữ sẽ ra tay ngăn cản. Bởi vì bất luận nhìn thế nào đều không có ngăn trở tất yếu, Tống Đăng Nam dạng này khoai lang bằng tay, yêu quốc hẳn là ước gì cho thánh triều đưa trở về mới là. Có thể thập nhị huyền quan lại vẫn cứ một lần lại một lần ngăn cản hắn, mà hắn, vậy mà cũng thật ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua đi qua. Ngươi lại sáng tạo ra một lần kỳ tích. Mặt Lệ Nhi ánh mắt có chút sáng một chút, suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đây có người rời đi đám người hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi, hẳn là lục cung hoặc quốc sư người dự định đem nơi này phát sinh sự tình thông bẩm cho yêu hoàng. Vô số người trùng cảm xúc đều tại thời khắc này bạo phát đi ra, thanh đằng môn ngoại loạn giống như là sôi trào nổi lầu. Mục Tiểu Ninh giờ phút này ngược lại là mười phần an tĩnh, hắn nhìn chằm chằm thông hướng yêu cổ liên chỉ cánh cửa kia nhìn hồi lâu thời gian, sau đó ánh mắt lại theo thứ tự ở bên trái Huyền Minh cùng mặt khác lục cung trưởng lao trên người đảo qua, cặp kia mang theo một chút ý cười trong đôi mắt, chạy qua suy tư. Thập nhị huyền quan bị đánh phá mang đến doanh động không chỉ là tại yêu cổ liên chỉ bên ngoài, yêu cổ liên chỉ bên trong đồng dạng cũng là như vậy. Khi thương cung phía trên tượng trưng cho thập nhị huyền quan pháp trận hiện hóa vòng tròn chôn vùi đằng sau, phong chính kỳ các loại người canh giữ đều rõ ràng xảy ra chuyện gì, từng gương mặt một bên trên đều mang vẻ kinh hãi nhìn về hướng yêu cổ liên chỉ ở trung tâm. Hắn vậy mà thật làm được. Phong chính kỳ trong ánh mắt mang theo chút hoảng hốt, nghĩ đến 2 năm trước trận chiến kia, cũng nghĩ đến vừa mới kết thúc trận kia giao thủ, lấy lúc đó Lý Tử Ký triển hiện ra thực lực là tuyệt đối xông không qua sau cùng thập nhị huyền quan. Như vậy thời khắc này kết quả ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Lý Tử Ký tại liên tiếp không ngừng mà trong quá trình giao thủ đạt được to lớn tăng lên, loại này tăng lên thậm chí đã đến gần vô hạn lục cảnh, cho nên mới có thể phá vỡ được cái này thập nhị huyền quan. Ngươi ngược lại là không có khiến người ta thất vọng. Phong chính kỳ che ngực thống khổ ho khan 2 tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt kia mang theo chút không nói ra được buồn bã cớ. Đối với những biến hóa này thái độ, Lý Tử Ký đương nhiên là sẽ không biết được. Hắn giờ này khắc này đã đi vào thông vũ chi địa, nhìn thấy cùng 2 năm trước không có gì khác biệt chẳng cảnh. Vô số ngôi sao lơ lửng vũ trụ, trước mặt là một đầu hơi mở lắt thành cầu nối, trên dưới bao quanh màu sáng ánh sao. Khoảng cách cầu nối gần nhất một ngôi sao mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như nhanh dàn chặt lại với nhau giống như. Ghé mắt nhìn lại, không cách nào hình dung cự vật cảm giác gáp bách quần quần mà đến. Trong vũ trụ luôn luôn rất an tĩnh, phản phất có thể ngăn cách hết thể ồn ào náo động cùng phân tranh, thập phương thế giới diễn biến lần này cũng không xuất hiện, trừ cây cầu này lương cùng vô số treo tại trong vũ trụ mênh mông tinh thần bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một người đang đứng tại trên cây cầu kia đứng chắp tay. Là Tống Đăng Nam. Tống Soái cũng không mặc giáp, cũng chỉ là mặc bình thường phục sức đứng ở nơi đó, trên thân cũng không có cái gì thương thế, nhìn qua thật giống như cho tới bây giờ đều không có cùng người giao thủ qua, đứng tại trên cầu ngắm nhìn biển kia to lớn không biết tên tinh thần, giống như là đã đứng ở chỗ này nhìn chăm chú thời gian rất lâu. Yêu cổ liên chỉ phát sinh động tĩnh, hắn tại thông vũ chi địa đương nhiên cũng là có thể cảm thụ được, cho nên đối với Lý Tử Ký xuất hiện ở đây, Tống Đăng Nam cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Cho tới bây giờ đến yêu quốc đến bây giờ, thô sơ giản lược tính toán thời gian, Tống Đăng Nam đã tại cái này thông vũ chi địa chờ gần một năm quan cảnh, như thế lâu dài thời gian bên trong hắn từ đầu đến cuối đều đang suy tư đánh nát thông vũ chi địa sự tình, chỉ bất quá nhất định cũng không chiếm được cái gì đáp án. Tống Soái, Lý Tử Ký ánh mắt tại Tống Đăng Nam trên thân nhìn chăm chú một lát, sau đó vừa rồi cất bước đi đến cầu đối kia, ở tại bên cạnh đứng xuống, mở miệng kêu một tiếng. Vị này thánh triều kình thiên nhất trụ, bị thánh triều trên dưới lo lắng thật lâu nam cảnh Tống Soái, tựa hồ đang chuẩn bị làm cái gì sự tình khó lường, nếu như nói trước đó còn có chút không nắm chắc được, như vậy hiện tại tận mắt nhìn đến Tống Đăng Nam trong nháy mắt, Lý Tử Ký liền đã xác định chính mình suy đoán. Ngươi quả nhiên vẫn là xuống tới. Tinh thần lưu chuyển ở giữa, Tống Đăng Nam cũng ghé mắt hướng phía hắn nhìn lại. DS lúc này là thật còn có hai chương, chương 1262 vũ trụ cùng ta, chương 1262 vũ trụ cùng ta. Nếu như nói trên đời có ai là từ đầu đến cuối đều tin tưởng Lý Tử Ký có thể sáng tạo kỳ tích xông qua thập nhị huyền quan lời nói, như vậy trước mắt Tống Đăng Nam không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Cho nên giờ này khắc này hắn trông thấy Lý Tử Ký đứng tại trước mặt, trong mắt cũng không có gì kinh ngạc, có cũng chỉ là vui mừng. Không có ý định nhập tam cực cảnh. Cảm thụ được Lý Tử Ký trên thân còn chưa từng hoàn toàn tán đi khí tức, Tống Soái phát hiện trên thân nó song cực cảnh ba động, tấm kia xưa nay bình thản trên mặt lạnh lùng, khó được nhấc lên một chút ý cười. Tận mắt nhìn đến Tống Soái, lại thêm trong lòng đã có suy đoán, Lý Tử Ký từ thánh triều xuất phát cho tới bây giờ mấy ngày liền đến nay sầu lo cuối cùng là tản hơn phân nửa, tại cùng Tả Triều đám người đại chiến sau khi kết thúc, loại này trầm tĩnh lại thư giãn làm cho cả người dễ dàng không ít. Hắn lắc đầu giải thích nói, bá chi cực cảnh cũng không thích hợp ta, song cực cảnh đã đầy đủ. Đó cũng không phải nói ngươi lĩnh hội càng nhiều, đặt chân lục cảnh khả năng lại càng lớn, cuối cùng chính là lần lượt thuộc về mình, thích hợp bản thân tiến bộ, bá chi cực cảnh cũng không thích hợp hắn, cưỡng ép lĩnh hội cũng sẽ không có kết quả gì, nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Tống Soái nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tử Ký nhìn một hồi, sau đó nói, liền xem như lại thế nào kế hoạch hoàn mỹ cũng hầu như là sẽ xuất hiện ngoài ý liệu chỗ sơ suất, Nho Sơn sự tình như là đã phát sinh, cũng không cần lại đi suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần cân nhắc như thế nào tốt hơn đi xuống, thời gian của chúng ta không nhiều. Lý Tử Ký nghe vậy trầm mặc một lát, Nhan Tiên Sinh chuyện sát thực đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ, không chỉ có là kế hoạch thất bại, cũng bởi vì Nhan Tiên Sinh chết đi, dù là tại sau đó đến bây giờ hắn từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều, thậm chí coi đây là động lực đi càng kiên quyết, có thể phần kia đả kích nhưng thủy chung như bóng với hình lấy, không dễ dàng như vậy liền tan đi. Ta đã biết. Từ Thiên Sơn môn hội đàm bắt đầu đến bây giờ đi qua 3 tháng gần thời gian 4 tháng, trừ cùng quân thượng trận kia bên ngoài, trên đời vẫn còn xem như an tĩnh. Thông U Chi địa nhiệt độ có chút thấp, Lý Tử Ký trên thân nguyên bản bị đánh nát cẩm y cũng bị thiên địa linh khí một lần nữa chữa trị, đây là rất đáng gờm thủ đoạn, cơ hồ có chống rông tạo vật mấy phần hương vị. Ta nghe nói, ngài chuẩn bị đánh nát Thông U Chi địa. Lý Tử Ký rốt cục vẫn là hỏi nghi ngờ của mình. Nếu như nói thập nhị huyền quan là đặc biệt vì hắn chuẩn bị ma luyện, như vậy đánh nát Thông U Chi địa lại là vì cái gì? Tống Đăng Nam hồi đáp, bởi vì Thông U Chi địa nên bị đánh nát. Lý Tử Ký nhìn xem cảnh tượng chung quanh, cảm thụ được dưới chân trên cầu nối bờn quanh lưu chuyển không biết bao nhiêu năm ánh sao, đó là đối với cái này phương thế giới chứng kiến. Đối với thập phương thế giới ghi chép, chỗ như vậy vô luận như thế nào đều là hẳn là lưu lại. Ta không rõ. Hắn chi tiết mở miệng. Tống Đăng Nam ánh mắt tiến tĩnh, hắn nhìn chăm chú lên trước mặt viên kia khoảng cách dưới chân cầu nối gần nhất một viên tinh thần khổng lồ. Người tu đạo đặt chân ngũ cảnh đằng sau liền có được đạp không năng lực phi hành, mỗi người đều muốn đi đến trên mái vòm nhìn một chút rốt cuộc là tình hình gì. Cái này có thể nói là mỗi người tại đặt chân tu hành lộ thời điểm đều sẽ sinh ra suy nghĩ. Mọi người luôn luôn hành tẩu ở trên mặt đất, phiêu phù ở giang hải bên trong, khi nhìn lên nhật nguyện cùng tinh thần thời điểm, đều sẽ nghĩ đến sẽ có một ngày có thể bay lên không trung đi xem một cái, nhìn một chút nhật nguyện tinh thần đến tuột cùng là bộ dạng gì, cách chúng ta thế giới lại đến tuột cùng có bao xa. Ta còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất đi đến vùng tinh không kia thời điểm. Tống Soái đáy mắt chỗ sâu tựa hồ chiếu đến năm đó đêm ấy, ta càng không ngừng bay lên trên, dưới chân thế giới trở nên càng ngày càng nhỏ, tại một cái nháy mắt ta thậm chí cho là mình đã rời đi thế giới này, đi đến một cái mới tinh địa phương, cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ thân ở giữa vũ trụ một khắc này là cỡ nào rung động. Hắn trông thấy chính mình sinh tồn thế giới tại dưới chân biến thành một cái cự đại tinh cầu. Tại trong vũ trụ mịt mờ tìm một chỗ phương hướng bay vút mấy tháng, bằng vào đại tu hành giả thị lực nhìn thấy đến không hết tinh thần. Ta chưa bao giờ có như thế rung động, có thể đồng thời cũng càng thất vọng, bởi vì khi đó ta rốt cục xác định một sự kiện, vậy chính là ta cho tới bây giờ đều không có rời đi thế giới này, quần tinh, nhật nguyệt, vô biên vô tận vũ trụ, đều tại sáng tạo thế giới tâm kia bản cờ to lớn bên trong, mà trong vũ trụ này vô số ngôi sao, cũng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Ta không biết đây có phải hay không cùng chúng ta thế giới không trọn vẹn có quan hệ, cũng hoặc là đã từng thập phương thế giới đồng dạng cũng là như vậy, vấn đề này trước mắt đến xem là không chiếm được câu trả lời. Những tinh thần kia là chân thật sao? Hay là hư giả? Có lẽ bọn chúng tồn tại liền vẹn vẹn chỉ là đơn điệu tô điểm, là quay chung quanh chúng ta sở sinh sống địa phương này chu toàn đom đóm ánh đèn. Tống Soái ngữ khí rất bình tĩnh, quá nhiều năm thời gian trôi qua, những này đã từng rung động không rõ sự tình, đến bây giờ giống như cũng là trở nên râu ria. Lý Tử Ký có thể lý giải Tống Soái lúc trước cảm xúc, mỗi người tại lần thứ nhất tiếp xúc đến vũ trụ mênh mông thời điểm đều sẽ sinh ra cùng loại dạng này rất nhiều suy nghĩ, chưa từng ngoại lệ. Về phần đáp án kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, tối thiểu nhất, ở thế giới này, ban đêm thương khung bên ngoài, vũ trụ vô biên vô tận những tinh thần kia, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là đơn thuần tô điểm. Đương đại giới thai nghén mà sinh đằng sau, bởi vì đạo tắc cấu thành vũ trụ là tất nhiên sẽ đi theo sinh ra, nhưng muốn nói tại cái khác trên tinh thần phải chăng còn sẽ thai nghén chủng tộc khác biệt, vậy thì cùng thế giới quy tắc trưởng thành cùng viên mãn trình độ cùng một nhịp thở. Bàn cờ thế giới đương nhiên là không hoàn chỉnh. Mọi người đều chờ mong tại từ trong vũ trụ tìm kiếm tân sinh, thẳng đến cuối cùng mới phát hiện đó là không thể nào làm được sự tình. Tống Đăng Nam nhìn xem ngôi sao kia, mặc dù to lớn rung động, lại âm u đầy tử khí, vậy không bằng nói như là to lớn vô số lần, bị đánh mài rất tốt tảng đá. Từ đó về sau ta liền biết, nếu như muốn cứu vãn cái này không ngừng luân hồi, cuối cùng rồi sẽ diệt vong thế giới, có thể dựa vào cũng chỉ có chính chúng ta, tất cả tìm kiếm ngoại lực biện pháp đều nhất định sẽ cùng đổ mặt lộ. Lý Tử Ký minh bạch hắn, thế là ngài liền bắt đầu đi theo bệ hạ, cũng ủng hộ bệ hạ kế hoạch. Tống Soái hơi trầm mặt một chút, trên mặt của hắn lộ ra tôn kính cùng hoài niệm, còn có chút từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện cô đơn, muốn kết thúc cái này cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong luân hồi, như vậy thì cần một cái có thể dẫn đầu chúng ta sáng tạo kỳ tích anh hùng. Không hề nghi ngờ, Ngu Đế chính là như vậy anh hùng. Thánh Hoàng cũng hoàn toàn chính xác để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ là cuối cùng vẫn tránh không được thất bại kết cục. Bệ hạ kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng hắn quan niệm lại không hề nghi ngờ là chính xác. Tống Đăng Nam nhìn qua tinh thần ánh mắt sinh ra một chút gợn sóng, cùng cái này sáng chói tinh thần tương đối, nhân loại lộ ra sao mà nhỏ bé, chúng ta cho tới bây giờ đều không có cái gì đường lui, dù là thất bại cũng y nguyên muốn đi làm. Chương 1263 chúng ta không thể đem phiền phức lưu cho hậu bối. Chương 1263 chúng ta không thể đem phiền phức lưu cho hậu bối. Đây là Tống Đăng Nam đi đến hôm nay động lực, cũng là hắn hiện nay đứng tại cái này thông vũ chi địa nguyên nhân. Khi bệ hạ thất bại một khắc này, ta từng coi là thế giới đã mất đi hy vọng, nhưng khi ngươi lựa chọn đứng ra thời điểm, nguyên bản dập tắt ngọn lửa, nhưng lại một lần nữa bốc cháy lên. Tống Đăng Nam kể rõ những năm gần đây, như hắn dạng này chỗ thủ đức không chịu từ bỏ người mưu trí lịch trình, trong giọng bình thản giấu kín lấy không biết bao nhiêu lần hy vọng sinh ra cùng phá diệt. Như người như bọn họ đương nhiên là cường đại, có thể một ít thời khắc, nhưng lại muốn so bất luận kẻ nào đều càng thêm yếu ớt. Ai không hy vọng có thể bằng vào lực lượng của mình đi cứu vãn hết thảy đâu? Có thể đủ tư cách đi làm đến đây hết thảy người, cuối cùng không phải mình. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là mình tại nơi này cái sắp bắt đầu luân hồi trong thế giới liền thật không có nổi chút tác dụng nào. Lúc trước đi vào yêu quốc đằng sau, Tống Đăng Nam vẫn đang chờ đợi một cái cơ hội. Thẳng đến Thiên Sơn môn hội đàm kết quả xuất hiện, là hắn biết nên chính mình giúp Lý Tử Ký làm những gì. Nghe Tống Soái lời nói, cái kia không đơn giản chỉ là một trận đối với cả đời lý tưởng hồi ức cùng ai điếu, càng giống là hai cái thời đại kết nối, là lấy Thánh Hoàng bọn người làm đại biểu thời đại trước đối với Lý Tử Ký đại biểu thời đại mới làm ra kỳ vọng cùng chờ mong. Nhân sinh chính là như vậy truyền thừa, một đời tiếp lấy một đời sinh hoạt. Lý Tử Ký nói vô luận là cỡ nào tuyệt vọng tình cảnh, cuối cùng sẽ có người đứng ra, không có ta, cũng sẽ có những người khác. Tống Soái lắc đầu, thản nhiên nói, nếu như là chúng ta thế hệ này có thể giải quyết phiền phức, vậy liền không nên để lại cho hậu nhân đi phiền não, nói con cháu tự có con cháu phúc lợi như vậy, sau đó đem tất cả giải quyết không xong phiền phức đều một mạch đẩy lên về sau, chúng ta những này làm trưởng bối, không khỏi cũng qua không chịu trách nhiệm một chút. Nếu quả như thật không có cách nào thì cũng thôi đi, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, vậy sẽ phải càng không ngừng đi nếm thử. Cho nên, hiện tại đem tất cả áp lực cùng trách nhiệm đều đặt ở trên người của ngươi, là chúng ta những này làm trưởng bối sai lầm. Tống Soái bình thản trong ánh mắt nổi lên gợn sóng dần dần quyết tán, vị này trấn thủ nam cảnh ngàn năm máu lạnh tướng quân, trong miệng phun ra lời nói, còn là lần đầu tiên mềm như thế. Thật ở thế giới như vậy bên trong, đối mặt với cái kia vô số năm qua đếm không hết trong luân hồi đều không thể giải quyết nan đề, đem điều này có thể đem nhân sinh sinh đẻ chết khổng lồ trách nhiệm tất cả đều ký thác vào trên người một người, đây là bọn hắn những trưởng bối này vô năng, đây cũng là Tống Soái không nhả ra không thoải mái sự tình. Bọn hắn đương nhiên có thể đem cái gọi là cứu vớt thế giới trách nhiệm như vậy một mạch giao cho Lý Tử Ký, bởi vì thiên phú của ngươi đầy đủ xuất sắc, bởi vì ngươi đạt được thiên địa chi linh thừa nhận, giống như đây hết thảy đều là đương nhiên. Nhưng trên đời này chưa bao giờ cái gì chân chính chuyện đương nhiên. Nếu như tất cả thời gian có thể làm lại một lần, Lý Tử Ký có lẽ chỉ muốn tránh thoát trận kia lũ lụt, sau đó tại Thoại Ninh đọc sách khoa khảo, làm cả đời tiểu quan cũng khó nói. Trông thấy Lý Tử Ký dự định nói cái gì, Tống Đăng Nam đưa tay ngăn lại, nói đây là ta muốn nói lời, cho nên ta đã nói đi ra, không có gì ý nghĩa đặc thù, ngươi không chắc chắn nó xem như là xin lỗi hoặc thúc giục, cũng chỉ là bình thường một trận nói chuyện với nhau, nghe xong quên liền có thể. Lý Tử Ký chỉ có trầm mặc. Trước mặt tinh thần mãi mãi cũng sẽ treo ở nơi đó, phản phất mãi mãi cũng sẽ không mục nát. Thương U Chi địa nhiệt độ giống như lại trở nên thấp hơn chút, nơi này hết thảy nhìn qua đều là tốt đẹp như vậy. Nếu như nói đem toàn bộ thế giới đều xem là một bộ lịch sử lời nói, như vậy Thương U Chi địa không hề nghi ngờ chính là ghi chép hết thảy quyển kia sách sử. Tống Soái khí thế trên người càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tuyệt đối, Lý Tử Ký biết, hắn căn bản không thể nào thuyết phục Tống Soái rời đi, cho nên hắn muốn nghe một chút đánh nát Thương U Chi địa đạo lý là cái gì. Thương U Chi địa chỗ như vậy ý vị như thế nào ngài nhất định so ta rõ ràng hơn, cho nên muốn đánh nát nơi này, cần có thể nói tới đi qua lý do. Lý Tử Ký nói ra. Tống Đăng Nam lần này không có trả lời ngay, cũng không có lại đi đàm luận sự tình khác, mà là trực tiếp đưa tay đối với dưới chân cây cẩy này phất phất tay, Thương U Chi Địa lướt qua một trận gió, cứ như vậy nhẹ nhàng thổi qua. Cảnh tượng chung quanh theo trận này phân chân sinh biến hóa, Lý Tử Ký ánh mắt nhìn quanh, giữa vũ trụ sừng sức tinh thần tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả tới gần cầu nối gần nhất viên tinh thần khổng lồ kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí liền ngay cả dưới chân chỗ đứng lập cầu nối cũng đều không còn tồn tại, ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy cũng chỉ có cái kiếp như cũ vẩn quanh càng không ngừng tinh huy, cùng đen kịt trong không gian vũ trụ chạy xuôi vô số cây các loại màu sắc đường cong. Những đường cong kia từ vô số cái góc độ chạy xuôi tới, hội tụ tại tống xoáy dưới chân, sau đó hướng phía nơi nào đó lan tràn ra ngoài. Loại cảm giác này tựa như vâng tựa như là giang hà nước hồ tụ tập tiến vào hải dương bình thường, tống xoáy dưới chân chỗ đứng lập địa phương chính là hải dương, những này vô số đầu đủ mọi màu sắc đường cong chính là giang hà nước hồ. Người trông thấy cái gì? Tống Đăng Nam hỏi. Vô số đường cong bị dẫm tại dưới chân hướng chạy sau lưng tiếp lấy quỷ dị biến mất, tống xoáy liền đứng ở nơi đó, tràn diện nhìn qua rung động lại lộng lẫy. Lý Tử Ký cũng không có trả lời ngay, hắn vô cùng rõ ràng vô luận là dưới chân cầu nối hay là bốn phía lơ lửng tinh thần đều không có biến mất, chẳng qua là bị những này chạy xuôi đường cong che giấu. Hắn vươn tay ra thử chạm đến. Đường cong từ trên tay sẽ qua, không có bất kỳ cái gì xúc cảm, nhưng Lý Tử Ký lại cảm nhận được cái kia vô số đường cong bên trong ẩn chứa thuần túy khí tức. Đạo tắc. Lý Tử Ký nói ra. Những đường cong kia chính là tồn tại ở trong thiên địa đạo tắc, cũng có thể xem là cấu thành thế giới này vận hành trưởng thành quy tắc. Những vật này tại bình thường là nhìn không thấy sợ không được, bây giờ bị Tống Soái lấy đặc thù nào đó thủ đoạn cụ tượng hóa tại trước mặt hắn. Tống Đăng Nam nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi, ngươi còn nhớ đến cái này Thông Vũ Chi Địa là địa phương nào? Đương nhiên nhớ kỹ. Lý Tử Ký nói Thông Vũ Chi Địa bị cho rằng là thông hướng thế giới bên ngoài cầu nối. Dứt lời, ánh mắt của hắn có chút phát sinh biến hóa, nhìn qua những cái kia như giang hà nhập hải đường cong, trong lòng tựa hồ minh bạch Tống Soái ý tứ. Thông Vũ Chi Địa từ ban đầu bị đề cập thời điểm chính là thông hướng thế giới khác cầu nối, về phần về sau thập phương thế giới chôn vùi cùng vùng thế giới này đản sinh ghi chép, vậy cũng là mặt khác tác dụng, chỉ bất quá cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua thế giới khác tồn tại, dần ra cũng liền dẫn đến Thông Vũ Chi Địa là thông hướng thế giới bên ngoài cầu nối chuyện này bị người quên lãng. Nhìn xem Lý Tử Ký ánh mắt phát sinh biến hóa, Tống Đăng Nam liền biết hắn đã hiểu tới, thế là nói lời kinh người mà hỏi, nếu như ta nói cái này Thông Vũ Chi Địa tồn tại cũng là dẫn đến thế giới từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn nguyên nhân một trong, ngươi như thế nào đối đãi? Đs, không, hai ngày trước là lỗi của ta, ta cho leo cây, hôm nay sẽ không, còn có ba chương, không nói nhiều, tiếp tục viết chương 1264 thế giới không phải như vậy vận hành chương 1264 thế giới không phải như vậy vận hành thuyết pháp này có chút nghe rợn cả người, là chưa bao giờ có giả thiết. Lý Tử Ký đã vừa mới có chút chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có cảm thấy Tống Soái lời nói này hoang đường, ngược lại nhíu mày tự hỏi. Ý của ngài là, Thông Vũ Chi Địa tựa như là một cái không chặn nổi khí miệng, thế giới đạo tắc vận chuyển tới nơi đây liền sẽ càng không ngừng tiết lộ ra ngoài, từ đó làm cho vô số năm qua từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn vô quyết. Thuyết pháp như vậy cũng là Lý Tử Ký lần đầu tiên nghe gặp, không thể nói không có đạo lý, nhưng đến cùng như thế nào, còn có đợi thương thảo. Tống Soái hơi nghiêng người né ra, tránh ra dưới chân đứng yên vị trí, có thể đem đường cong biến mất nhìn càng rõ ràng hơn, hắn mở miệng nói ra, đạo tắc tràn ngập thiên địa, ở khắp mọi nơi, không chỗ không có, ta sử dụng thủ đoạn đem chạy xuôi bốn phía đạo tắc dùng cái này loại phương thức hiện hóa ra ngoài, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bọn chúng cuối cùng trôi qua. Nhìn đích thật lại quá là rõ ràng. Những đạo tắc này thông qua Thông Vũ Chi Địa cây cầy này chẳng biết đi đâu, biến mất vô tung vô ảnh, có thể đi nơi nào? Đương nhiên chỉ có thể là thế giới bên ngoài. Tống Đăng Nam ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, trong vũ trụ những cái kia đủ mọi màu sắc đường cong lại tất cả đều dừng lại xuống tới, cũng làm cho biến mất đường cong dừng lại ở nơi đó, nhìn càng thêm minh xác. Nếu như đem chúng ta thế giới xem là một cái cự đại hình cầu, cấu thành thế giới những đạo tắc này chính là tràn ngập ở bên trong hình cầu khí, chỉ có khi hình cầu tròn trịa không thiếu sót thời điểm, những này khí mới có thể tại hình cầu bên trong không ngừng tuần hoàn, từ đó để thế giới bản thân trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Tống Soái cử đi một ví dụ, vừa chỉ dưới chân, nếu như khối cầu này phá một cái hố đâu? Lý Tử Ký minh bạch, đó chính là hiện tại ánh mắt nhìn thấy dạng này, hình cầu bên trong khí không có cách nào thực hiện bản thân tuần hoàn, cái này cũng liền dẫn đến thế giới không cách nào trở nên viên mãn, sau đó để lỗ thủng không cách nào khôi phục, hình cầu bên trong khí không ngừng tiết ra ngoài, như vậy vòng đi vòng lại tạo thành tuần hoàn đặc tính. Lời này nghe vào rất có đạo lý, suy đoán này nhìn cũng rất hợp tình lý. Nhưng Lý Tử Ký không cách nào đồng ý, hắn lắc đầu, nói thế giới vận hành bộ dáng không phải vậy. Hắn giơ tay lên, thần huy tại đầu ngón tay sinh ra, lần này cũng không có cùng những cái kia đủ mọi màu sắc đường cong sắc qua, mà là tinh chuẩn không sai cầm trong đó một đầu màu đỏ đường cong, sau đó nhẹ nhàng vung ra. Một đầu đứt quãng tuyến trong nháy mắt kéo dài ra ngoài vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. Lý Tử Ký giải thích nói, chúng ta chỗ thế giới mặc dù là không trọn vẹn, nhưng 3000 đạo thì cũng rất hoàn chỉnh, cũng không phải là nói thuận thông vũ chi địa sói mòn ra ngoài liền mang ý nghĩa đạo tắc cũng bởi vậy trở nên không trọn vẹn, trên thực tế, cùng loại với dạng này chảy xuôi, tựa như là ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú một tòa núi lớn, tại núi lớn cùng mọi người ở giữa đột nhiên xuất hiện một tòa phòng ở đem ánh mắt ngăn cản chặt đứt, có thể cái này cũng không đại biểu cho ánh mắt của mọi người lại bởi vậy biến thành không trọn vẹn, trên thực tế ánh mắt vẫn là hoàn chỉnh tồn tại, đạo tác đồng dạng cũng là như vậy. Từ thông vũ chi địa chạy về thế giới bên ngoài góc độ nào đó đi xem, cũng bị chúng ta không chế dùng để chiến đấu va chạm phá toái đạo tác cũng không có cái gì khác nhau. Hắn không thể không thừa nhận Tống Soái quan điểm có nó chỗ đặc biệt, cũng không hoàn toàn phủ nhận có thể sẽ có khả năng như vậy, nhưng nếu chỉ là bởi vậy liền muốn đánh nát thông vũ chi địa, hắn không cách nào đồng ý. Hai năm trước lần đầu tiên tới thông vũ chi địa thời điểm, ta từng nhìn thấy thập phương thế giới sinh ra cùng vẫn diệt, cũng tương tự nhìn thấy kia cái gọi là thập phương thế giới đồng dạng có thông hướng ngoại giới con đường, nhưng bọn hắn thế giới lại như cũ viên mãn hoàn mỹ. Từ một điểm này liền có thể chứng minh, chúng ta chỗ thế giới không trọn vẹn cùng thông vũ chi địa, quan hệ cũng không có bao nhiêu. Tống Đăng Nam đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng y nguyên có khả năng không phải sao? Lý Tử Ký trầm mặc một hồi, vùng thế giới này dù sao cũng là không giống bình thường, thập phương thế giới ví dụ không có cách nào hoàn toàn sử dụng tự thân, khả năng hoàn toàn chính xác có một ít, nhưng lại cũng không nhiều, bởi vì cái này không nhiều khả năng, dẫn đến hậu đại có thể sẽ vĩnh viễn không cách nào biết được thập phương thế giới cùng vùng thế giới này sinh ra trận tướng, cùng luân hồi trận tướng, trong mắt của ta là được không bù mất sự tình. Từ trên trời nguyên bản cờ thế giới sinh ra đến nay, trải qua bao nhiêu lần luân hồi đã sớm đến không hết. Đến không hết thế lực đang không ngừng trong luân hồi sinh ra lại phá diệt, chỉ có vĩnh hằng truyền thừa bất diệt thế lực, tựa hồ cũng chỉ có Bắc Hải cùng dị giáo cùng đạo môn, liền ngay cả thần giáo, Phật môn chỗ như vậy, đều từng xuất hiện vẫn diệt, nhất là Phật môn càng là về sau mới xuất hiện tông giáo truyền thừa. Thì càng đừng bảo là như là Thuần Dương Tông, Tiểu Ngọc Cung, vệ tộc những này nhất lưu thế lực. Lần một lần hai luân hồi có lẽ có thể bảo tồn, có thể 10 lần, 20 lần đâu. Sớm muộn đều sẽ tại trong quá trình chốt bụi, dần ra, lưu lại truyền thừa liền sẽ càng ngày càng ít, có lẽ mấy chục cái luân hồi đằng sau, cái gọi là luân hồi liền thành hư vô mở mịt truyền thuyết. Tiếp qua mấy cái luân hồi, có lẽ liền ngay cả cùng loại truyền thuyết như vậy đều sẽ biến mất tại lần lượt phá diệt bên trong. Ai còn sẽ nhớ kỹ thập phương thế giới? Ai còn sẽ nhớ kỹ vùng thế giới này là như thế nào đản sinh? Ai còn sẽ nhớ kỹ thế giới này chưa từng biến mãn? Tại không biết bao nhiêu năm sau, khi vô số người trầm mê tại tranh đấu cùng mạnh lên một ngày nào đó, chợt phát hiện thế giới không hiểu thấu sụp đổ, đến lúc đó tất cả mọi người vô kế khả thi, hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện như vậy là cần ghi chép, là cần truyền thừa. Mà thông vũ chi địa tồn tại, hoàn toàn chính là chuyển thừa những ký ức này địa phương, mỗi một cái thời đại thiên chi tiêu tử đều sẽ bị vận mệnh đẩy đi vào thông vũ chi địa, sau đó thấy rõ ràng hết thảy, làm ra cùng loại với dị giáo chi chủ có thể là ngu đế như thế khác biệt lựa chọn. Nhưng nếu là thông vũ chi địa từ nay về sau không còn tồn tại, như vậy Lý Tử Ký làm giả thiết cùng lo lắng, trong tương lai một ngày nào đó liền có thể sẽ trở thành hiện thực. Cùng loại kết quả này tương đối, một cái khả năng rất thấp, ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu suy đoán, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Ngài cho là thông vũ chi địa hẳn là bị đánh nát, nguyên nhân không phải chỉ cái này một cái. Lý Tử Ký nhìn xem Tống Soái, hay là hỏi, nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này một cái hư vô mờ mịt lý do, có lẽ sẽ để Tống Soái sinh ra đánh nát thông vũ chi địa suy nghĩ, cũng sẽ không dùng loại lý do này đến thuyết phục hắn, thậm chí căn bản sẽ không nói ra miệng. Tống Đăng Nam biết, vẹn vẹn chỉ là dùng một cái khả năng cũng không cao lý do đi thuyết phục Lý Tử Ký là không đủ, tầm mắt của hắn từ Lý Tử Ký trong tay giữ chặt cây kiếm màu đỏ đường con bên trên rời, sau đó hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như trong vòng 5 năm ngươi không có cách nào đặt chân cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thứ thất cảnh, vùng thế giới này lại nên như thế nào kết thúc công việc? Đợt, còn có hai chương, chương 1265 đường lui, chương 1265 đường lui, vấn đề này đáp án Lý Tử Ký đương nhiên muốn qua. Hoặc là nói ngày đó tham gia Thiên Sơn môn hội đàm thế lực khắp nơi, đến không hết người đều nghĩ tới. Trên đời rất nhiều chuyện đều rất khó có tuyệt đối nắm chắc, huống chi hay là liên quan đến toàn bộ thế giới đại sự như vậy. Nếu như tại 5 năm này thời gian bên trong Lý Tử Ký cuối cùng nếm thử đặt chân thất cảnh thất bại, như vậy đương nhiên là do dị giáo tiếp nhận, khởi động lại thế giới, sau đó tiến vào đến lần tiếp theo luân hồi. Có lẽ lần sau luân hồi đằng sau sẽ có so ta xuất sắc hơn người. Lý Tử Ký nói ra. Tống Đăng Nam ánh mắt trở nên sắc bén một chút, hắn nhìn chằm chằm Lý Tử Ký nhìn thời gian rất lâu, thẳng đến trong đôi mắt sắc bén dần dần lại khôi phục thành bình tĩnh, sau đó vừa rồi mở miệng, ngựa khí hơi trầm xuống, đây chính là ta nhất định phải đánh nát thông vũ chi địa không thể lý do thứ hai. Lý Tử Ký nhíu mày. Tống Soái phất phất tay, bốn phía những cái kia hiển hóa đường cong biến mất theo, dưới chân cầu đối, trước mặt tinh thần đều khôi phục hình dáng cũ, hắn dường như tại trầm âm, giọng nói mang vẻ chăm chú cùng bất đắc dĩ, ngươi biết, coi ta lần thứ nhất biết được thông vũ chi địa tồn tại lúc, thầm nghĩ đến ý niệm đầu tiên là cái gì? Lý Tử Ký ánh mắt có chút lóe lên, đi tìm đến cái khác thế giới. Hắn cơ hồ là không hề do dự liền trả lời ra vấn đề này, bởi vì 2 năm trước hắn khi tiến vào đến thông vũ chi địa thời điểm, trong đầu cái thứ nhất sinh ra cũng là ý nghĩ này. Tin tưởng mỗi một cái đi vào thông vũ chi địa người trong nội tâm đều không thể tránh khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù là chỉ có một cái chớp mắt, nhất là khi nhìn thấy thế giới chi linh đối với thập phương thế giới diễn hóa đằng sau, rất hiển nhiên còn có cuối cùng một phương thế giới tồn tại. Nếu là có thể bắt được liên lạc, có lẽ vùng thế giới này không trọn vẹn khó khăn để có thể giải quyết dễ dàng cũng khó nói. Ý nghĩ như vậy dù sao cũng hơi không thực tế, dù sao liền ngay cả mình chỗ thế giới còn đều có thế lực khắp nơi chém giết tranh bá, cho dù cùng thế giới khác bắt được liên lạc, người ta lại vì sao giúp ngươi? Nói không chừng ngược lại sẽ động tâm tư quy mô thôn vệ cũng có nói. Tống Đăng Nam ánh mắt trở nên có chút phức tạp, không sai, đây chính là ta ý niệm đầu tiên, thậm chí đây cũng là bệ hạ ý niệm đầu tiên, cái này cũng thật sự là một cái phi thường đáng sợ suy nghĩ. Đáng sợ? Tiên lặng vũ trụ như chết giống như an tĩnh, thơ vũ chi địa nhiệt độ ngay tại càng ngày càng thấp, nhưng Tống Đăng Nam trong lời nói hàn ý nhưng so với giữa vũ trụ này nhiệt độ còn muốn lạnh hơn 3 phần, một kiện không nên có đường lui sự tình, lại vẫn cứ lưu lại đường lui, cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện phi thường đáng sợ sao? Lý Tử Ký chân mày nhíu càng sâu, cũng đã minh bạch Tống Soái ý tứ. Tống Đăng Nam nhớ lại mở ra động tiên đại trận vào cái ngày đó, ta vốn cho rằng thế giới phải chăng tiếp tục luân hồi, lại hoặc là nói là không tiếp tục tồn tại loại này sự tình, tại động tiên đại trận mở ra mấy ngày nay liền nên xuất hiện kết quả, dù sao vô luận như thế nào ta đều nhìn không thấy bệ hạ sẽ thất bại khả năng. Có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác thất bại. Là bởi vì cái gì đâu? Đơn thuần chỉ là bởi vì Du Mi phản bội sao? Từ quá trình đi lên nhìn như hồ đúng là như thế, nhưng cẩn thận ngẫm lại, phải chăng cũng bởi vì Thánh Hoàng không có đem mỗi một chỗ chi tiết thập toàn thập mỹ đâu? Trấn thủ tứ nguyên hồn thiên loại chuyện này, nếu như lại nhiều một số người đâu? Thánh Hoàng nhìn qua đã lấy hết toàn lực, nhưng thật không có khả năng tiến hơn một bước sao? Tống Đăng Nam cũng biết, nhưng có một chút có thể xác định chính là, Thánh Hoàng tại mở ra động thiên đại trận trước đó, đã chuẩn bị có thể sẽ thất bại đường lui, tựa như Lý Tử Ký cùng Ngô Tô, chính là Thánh Hoàng để mà tại sau khi thất bại ngăn cơn sóng dữ chuẩn bị ở sau. Đây chính là đường lui. Lý Tử Ký Thiên Sơn môn hội đàm 5 năm kỳ hạn đồng dạng cũng là như vậy, không hề nghi ngờ, cũng không có người hoài nghi là Lý Tử Ký nhất định sẽ tại 5 năm này thời gian bên trong bỏ ra hết thảy. Có 10 thành khí lực tuyển sẽ không chỉ làm chính thành. Nhưng nếu trong 5 năm này thất bại, Y Nguyên sẽ có dị giáo xuất thủ vì thế giới này là tẩy, có thể là chờ đợi lần tiếp theo luân hồi, trông cậy vào lần tiếp theo trong luân hồi lại xuất hiện một cái thiên phú so Lý Tử Ký cao hơn xuất sắc hơn người. Đây cũng là đường lui. Mà người một khi có đường lui, như vậy 10 thành khí lực liền không cách nào phát huy ra 11 điểm. Người một khi có đường lui, thẳng tiến không lùi, không màng sống chết khí thế, liền sẽ có sơ hở. Tại Lý Tử Ký trầm mặc bên dưới, Tống Soái thanh âm tiếp lấy băng lên, ngươi vừa mới nói qua, bởi vì một kiện khả năng không lớn sự tình mà dẫn đến tương lai mấy chục cái luân hồi đằng sau có quan hệ với thế giới hết thảy bị lãng quên, loại chuyện như vậy xác thực sẽ phát sinh, cũng nhất định sẽ phát sinh, nhưng ngươi không có nghĩ qua. Tống Đăng Nam ánh mắt cùng Lý Tử Ký nhìn nhau, nếu như trong 5 năm này người có thể thành công, nếu như cái này không chọn vẹn thế giới cầu được viên mãn, như vậy thì xem như một ngày nào đó, có quan hệ với luân hồi tất cả mọi thứ tất cả đều bị lãng quên đến sạch sẽ, lại coi là cái gì? Cùng nó thế giới câu thông là đường lui, kỳ vọng lấy kế tiếp luân hồi là đường lui, kỳ vọng lấy tiếp nữa, 10 cái, 20 cái luân hồi đằng sau tất cả đều là đường lui. Hắn bước lên phía trước, cùng Lý Tử Ký mặt đối mặt đứng đấy, chân thành nói, ngươi ngay tại là một kiện tuyệt đối không thể có đường lui sự tình, cho nên đường lui khái niệm này, liền tuyệt đối không có khả năng tồn tại, đây chính là ta muốn đánh nát thông vũ chi địa lý do thứ hai. Đánh nát thông vũ chi địa, mang ý nghĩa thế giới chuyển thừa như vậy và tuyệt. Đánh nát thông vũ chi địa, mang ý nghĩa thế giới chi linh đản sinh khởi nguyên cứ thế biến mất. Đánh nát thông vũ chi địa, mang ý nghĩa không cho tương lai lưu lại nửa phần đường lui. Đây là nhất quyết tuyệt một bước, là cơ hồ điên cuồng một bước, trong thiên hạ, trừ đặt chân bá chi cực cảnh Tống Đăng Nam, sẽ không bao giờ lại có người thứ hai có thể đi ra một bước này. Đây chính là đập nồi dìm thuyền. Đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Thông vũ chi địa tản ra càng thêm rét lạnh khí tức, bao quanh cầu nối vĩnh viễn không dập tắt tinh huy dường như dự cảm được cái gì chẳng lành có chút rung động. Ngay tại lúc này, Lý Tử Ký ánh mắt lại trở nên 10 phần bình tĩnh. Hắn chính là người như vậy, liền xem như thiên đại sự tình rơi xuống, đều có thể giữ vững tỉnh táo. Tại thời khắc này, Lý Tử Ký đem tất cả cảm xúc tất cả đều trí chi sau đầu, có liền vẹn vẹn chỉ là đối với chuyện này nhất khách quan, lý trí nhất phán đoán. Tống Soái khuôn mặt tại thời khắc này có vẻ hơi lạnh lùng, ta biết ngươi từ đầu đến cuối tại gánh chịu lấy áp lực lớn, nếu quả như thật đánh nát thông vũ chi địa, không khác để cho ngươi trên vai áp lực nặng nề vô số lần, cái này đối ngươi không công bằng. Hắn tại vừa mới cũng đã nói đối với Lý Tử Ký biểu thị ấy nấy nói, cũng là đối với mình những trưởng bối này vô năng mà ấy nấy. Có thể trên đời này sự tình chính là như vậy, hoặc là liền không làm, nếu làm, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất. Dị giáo y nguyên tồn tại, cho dù Lý Tử Ký thất bại, tựa hồ luân hồi vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, nhưng thông vũ chi địa đã bị đánh nát, như vậy lần này luân hồi phải chăng khởi động lại, đều không cải biến được về sau truyền thừa đoạn tuyệt mà nhất định đi hướng kết quả diệt vong. Cái này đừng lui, lưu là không lưu. Còn có một chương 1266 vậy liền đánh nát nó. Chương 1266 vậy liền đánh nát nó. Khi ánh mắt của mọi người lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời, liền nhất định sẽ hiếu kỳ trong vùng sao trời kia đến tột cùng có cái gì. Khi ánh mắt của mọi người lần thứ nhất quan sát mặt biển, liền nhất định sẽ muốn biết cái kia tựa như vô tận sâu đáy biển rốt cuộc là tình hình gì. Rất trùng hợp chính là, Tống Đăng Nam hai cái ý niệm này là tại cùng một cái ban đêm sinh ra. Phụ thân, cái này biển sâu bao nhiêu, trời cao bao nhiêu? Vừa đầy 9 tuổi ban đêm, Tống Đăng Nam lần thứ nhất đi theo phụ thân ra biển, hắn xuất thân không tính kém, trong nhà nuôi phạm vi ngàn dặm đều tiếng tăm lừng lây thương đội, sản nghiệp trải rộng lớn nhỏ thế lực, mặc dù so ra kém những cái kia nhất lưu thế lực, có thể nhà mình cuộc sống tạm bợ, nhưng cũng qua an ổn. Hắn cũng nhìn qua rất nhiều lần tinh không, có lẽ là bởi vì trước kia niên kỷ quá nhỏ nguyên nhân, cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra cùng loại tốt như vậy kỳ suy nghĩ, nhưng hôm nay lại đột nhiên đối với cái này sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì đầy 9 tuổi, dựa theo trong nhà quy củ coi là tiểu đại nhân, có lẽ là bởi vì ban đêm này hải dương đẹp làm cho người say mê, không rời nổi con mắt. Tối nay là cái vạn dặm không mây thời tiết tốt, sáng tỏ ánh trăng hơi có chút phát vàng, giống như là một chiếc đèn treo ở trên trời, chiếu sáng nước biển sinh ra lăn tăn ba quang, thuyền lớn chạy phi thường bình ổn, mặc cho ai đều sẽ là cảnh sắc như vậy mà ngơ ngác. Tống Đăng Nam một hồi nhìn xem trên trời mặt trăng, một hồi lại nhìn xem trong biển mặt trăng, toàn thân trên dưới đều mang không an phận nhẹ cứng. Tống Linh nhìn con trai mình bộ dáng như thế cũng là run lên một cái trước mắt, trận đáy mắt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tống Đăng Nam niên kỷ mặc dù còn nhỏ, có thể ngày thường ở trong nhà cũng là ổn trọng tính tình, ngược lại là không nghĩ tới đêm nay sẽ như thế mà bắt. Bất quá hoàn toàn chính xác ra. Hắn nhìn qua tối nay bầu trời cùng mặt biển, dù hắn thường xuyên đi biển, cũng hiếm khi nhìn thấy như vậy thành tịnh mỹ lệ. Biển sâu không thấy đáy, trời ơi, cũng là cao không thể chạm. Tống Linh cười hồi đáp. Tống Đăng Nam lại đối với đáp án này không phải rất hài lòng, phụ thân, ngươi đã nói, 9 tuổi không coi là tiểu hài tử. Không phải tiểu hài tử, liền không thể dùng như thế ba phải đáp án lừa gạt. Tống Linh đi đến bên người của hắn, một tay chống đỡ thuyền, một tay sờ lấy đầu của hắn, nói khẽ, người bình thường nhìn thấy nhật nguyệt đã là vận hạnh, muốn dòm nó đến tột cùng chính là chuyện sai. Khi đối với thiên địa ôm lấy kính sợ, nếu ngươi coi là thật muốn biết, các loại thần hồn biên mãn đằng sau liền cố gắng tu hành, sẽ có một ngày may mắn có thể trở thành đại tu hành giả. Ngươi thời khắc này vấn đề, liền có thể đạt được đáp án. Tống Đăng Nam có thể nghe ra phụ thân cái kia nhẹ giọng thì thầm bên trong mang theo coi chờ đợi, thế là liền dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua trên mặt biển ánh trăng, trong lòng đang mong đợi chính mình thần hồn biên mãn có thể tu hành ngày đó. Ta nhất định phải nhìn xem biển đến cùng bao sâu, trời đến cùng cao bao nhiêu. Tuổi còn nhỏ Tống Đăng Nam nghĩ như vậy. Một ngày này cũng không có quá một đến. Tống Đăng Nam nhớ kỹ chính mình nhập ngũ cảnh một năm kia, là 32 tuổi, khi hắn tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua mấy tháng, khi hắn từ thông vũ chi địa hiểu rõ đến thập phương thế giới chân tướng sau đi ra trở về, vị này từ đặt chân tu hành lộ bắt đầu liền thẳng tiến không lùi nam nhân, lần thứ nhất sinh ra cùng loại với do dự dao động loại hình tâm tư. Đối mặt thế giới như vậy, hắn không biết như thế nào cho phải, sinh ra mê vong tâm tình bất an. Rất tự nhiên, Tống Đăng Nam về tới nhà của mình, hắn đã mấy năm chưa từng trở về, trong nhà hết thảy đều không có cái gì cải biến. Phụ thân nhìn qua cũng cùng trước kia không có gì khác biệt, dù sao phụ thân cũng là tứ cảnh tu sĩ, thọ nguyên không ngắn. Tống Linh hiểu rất rõ con của mình, trên mặt hắn ý cười không có hiện hiện bao lâu, bởi vì hắn nhìn thấy Tống Đăng Nam đáy mắt mê võng. Ngươi là chúng ta Tống gia mấy đời người cái thứ nhất vào ngũ cảnh, xem như quang tông diệu tổ. Tống Linh ngay tại trong hoa viên lũy một vòng buồn hoa, vô đã lũy tốt bộ phận gia hiệu Tống Đăng Nam tới tòa hạ. Tống Đăng Nam ngửi ngửi trong nhà từ nhỏ ngửi được lớn hương hoa, trong lòng nôn nóng cảm xúc tùy theo bình tĩnh không ít, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Phụ thân, tu hành là vì cái gì đâu?" Tống Linh thủ tiếu đạo: "Ngươi một cái đường đường ngũ cảnh đại tu hành giả, hướng ta một cái chỉ là tứ cảnh lĩnh giáo tu hành." Tống Đăng Nam nói: "Khi còn bé, ngài cũng hầu như là đang dạy ta." Tống Linh nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm, sau đó tại con trai mình ngồi xuống bên người, trầm ngâm một lát sau nói ra: "Ta không có cách nào dạy ngươi như thế nào tu hành, cũng không có cách nào nói cho ngươi cái gì mới xem như tu hành." Hắn nói xong hai câu này, sau đó đột nhiên hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ vừa đầy 9 tuổi đêm hôm đó sao?" Tống Đăng Nam nhẹ gật đầu: "Ta mãi mãi cũng sẽ không quên đêm hôm đó." Hắn có thể đi đến bây giờ, quay đầu nhìn lại, hết thảy khởi nguyên không phải là đêm hôm đó sao? Tống Linh nói ra: "Năm đó ngươi hỏi ta trời cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu, như vậy hiện tại ngươi có thể có đáp án." Tống Đăng Nam nói: "Ta đi từng tới mái vòm, cũng đặt chân qua biển sâu, cả hai đều để ta được lợi rất nhiều." Tống Linh cầm lấy để ở một bên nước trà uống một ngụm: "Cái này không cũng rất được không? Năm đó ngươi lòng có hoang mang, bây giờ ngươi làm ra giải đáp, mà bây giờ ngươi đồng dạng lòng có hoang mang, sao không để tương lai ngươi cho ra đáp án đâu?" Nước trà thả lâu, cảm giác không coi là nhiều tốt, Tống Linh lại lơ đễnh, vô con trai mình bà bay, vô luận tu hành đến cảnh giới gì, gặp phiền phải gì, chỉ cần nhớ kỹ không quên sơ tâm liền tốt. Tống Đăng Nam toàn thân chấn động. Hắn sơ tâm là cái gì? Cái gọi là trời cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu, cuối cùng không đều là với cái thế giới này thăm dò khát vọng sao? Hiện tại biết được thế giới có thiếu, luân hồi lặp đi lặp lại, hắn muốn làm chẳng lẽ không phải hẳn là đi đếm thử giải quyết sao? Ở chỗ này nôn nóng, bất an, lo lắng, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Tống Đăng Nam cảm thấy sáng tỏ thông suốt, hắn từ trên khóm hoa đứng lên, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ta dự định đi tìm Ngũ Đế. Tống Linh khẽ giật mình, chợt cười ha ha, con của ta chính là có tiền đồ. Đối với trước kia Tuế Nguyệt hồi ức cũng chỉ tại Tống Soái đáy mắt hiện lên một cái trước mắt, hắn đi theo Thánh Hoàng nguyên nhân có rất nhiều, muốn hoàn toàn giải quyết thế giới có thiếu nhân tố không thể nghi ngờ chiếm cứ lớn nhất tỷ lệ, hắn vô cùng rõ ràng mình lúc này giờ phút này đối với Lý Tử Ký nói lời nghe vào phảng phất tràn đầy làm cho người buồn nôn bức bách. Nhưng hắn hay là quyết định mở miệng, vô luận việc này lưu truyền ra đi mình tại người trong thiên hạ trong mắt cái nhìn như thế nào, bởi vì đây chính là hắn cùng Ngu Đế dốc cả một đời muốn đạt thành lý tưởng, đây chính là thế giới này chỗ chân chính cần. Ta luôn luôn đang nói chính mình không có tư cách yêu cầu ngươi làm cái gì, có thể trên thực tế ta lại luôn tại yêu cầu ngươi làm cái gì. Lý Tử Ký đưa tay ngăn lại, sau đó chăm chú hỏi, ngài rất rõ ràng đánh nát thông vũ chi địa ý vị như thế nào, dồn vào tử địa chưa hẳn có thể hậu sinh, khi duy nhất đường lui tiêu tán, ngươi ta chính là thế giới này tội nhân. Tống Đăng Nam nhìn thẳng vào mắt hắn, ta đã là tội nhân. Lý Tử Ký khép cười một tiếng, nói năng có khí phách, vậy liền đánh nát nó. Nếu như mình thật làm xong vì đó bỏ ra hết thể chuẩn bị, vậy liền không nên có đường lui. Đợt, đừng chê ta rông dài à. Hôm trước cùng hôm qua cam kết tăng thêm không có viết ra, hôm nay canh năm đưa đến, từ 9 giờ tối viết cho tới bây giờ rạng sáng 4 giờ 43, ta gõ chữ không nhanh, cùng khác xúc tu quái tác giả không cách nào so sánh được, ngủ ngon, hoặc sáng sớm tốt lành. Chương 1267 ta làm được, chương 1267 ta làm được, thông vũ chi địa y nguyên an tĩnh, phản phất cũng không thèm để ý hai người làm ra một cái cỡ nào nghe rợn cả người quyết định, chỉ là cái kia không ngừng rất xuống nhiệt độ đột nhiên đình chỉ, bao quanh cầu nối tinh huy trở nên chậm chạp cùng nhu hòa, lại như là cảm giác được chuyện sắp xảy ra. Với cái thế giới này làm ra vui mừng hoặc không thôi cáo biệt. Người vốn là mâu thuẫn, có lẽ thông vũ chi địa bản thân cũng là mâu thuẫn. Trên cổ tay thiên địa chi cốt phát ra nhẹ nhàng rung động, lập tức hóa thành một đoạn xương mù phiêu phù ở Lý Tử Ký bên người, nhìn qua rất như là ban đầu ở nơi đây nhìn thấy cái kia mặc cái yếm màu đỏ tiểu bản bé con. Thật quyết định. Thiên địa chi cốt trong thanh âm phảng phất tại đè nén tâm tình gì, giống như là thất lạc cũng không bỏ, cũng xen lẫn dây rủa cùng luống cuống. Đây là thiên địa chi cốt tính tình hiếm thấy như vậy xa suốt cùng an tĩnh. Tống Soái nhìn thấy thiên địa chi cốt hiện hóa ra ngoài bộ dáng, lập tức liền đoán được đây là cái gì. Nhưng như cũ trầm mặc, sẽ không ở loại thời điểm này ngắt lời nhiều lời. Thiên địa chi cốt, bao quát lê viên cây kia cả rốt, đối với yêu hoàng Tống Soái người như vậy tới nói đều đã không phải bí mật, đây cũng là bọn hắn vì sao nguyện ý tin tưởng Lý Tử Ký có thể đặt chân thứ thất cảnh nguyên nhân. Dù sao đó là thiên địa chi linh lựa chọn, bọn hắn đản sinh tại thế giới này, sinh trưởng tại thế giới này, từ một loại nào đó góc độ đi xem, thiên địa chi linh, bao quát hiện tại chia ra làm bốn thiên địa chi cốt các loại, đều có thể coi là vạn vật chúng sinh phụ mẫu. Mà cái này thông ngũ chi địa, thông tục tới nói cũng coi như được là thiên địa chi linh nhà. Lý Tử Ký thanh âm rất nhẹ, "Ân, quyết định." Thiên địa chi cốt nhìn xem trước mặt cây cẩy này hồi lâu thời gian, cuối cùng vẫn thở dài, thông ngũ chi địa sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, muốn làm liền làm đi, chỉ cần đánh nát cây cầu kia liền có thể. Hắn vẫn đồng ý Lý Tử Ký quyết định. Giống như giờ phút này thông ngũ chi địa phát tán đi ra khí tức một dạng, vui mừng nhưng lại không bỏ, do dự nhưng lại quyết tuyệt. Hiển hóa xương mù một lần nữa xếp thành ngọc hoàn buộc ở trên cổ tay, thiên địa chi cốt cũng theo đó mai danh nhận tích đứng lên. Tống Soái, yêu hoàng biết chuyện này sao? Lý Tử Ký cùng Tống Soái cùng nhau đi xuống cầu đối, đi tới rời đi thông ngũ chi địa cánh cửa kia trước đó dừng lại, hắn đột nhiên hỏi. Tống Đăng Nam thành thật trả lời, chỉ có yêu hoàng biết được. Lý Tử Ký hiểu rõ, hơi có cảm khái, ngài ngược lại là hạ thật là lớn một bàn cờ. Giờ này khắc này cũng rốt cục có thể triệt để xác định, vô luận là thập nhị huyền quan hay là cái này thông ngũ chi địa, đều là Tống Soái cùng yêu hoàng liên thủ đối với hắn một trận ma luyện. Tả Chiêu bọn người có lẽ biết được thập nhị huyền quan sự tình, nhưng đối với là có hay không muốn đánh nát thông ngũ chi địa, bọn hắn xác nhận không rõ ràng. Tống đến xem, quá trình mặc dù có chút khó khăn chắc trở, kết quả đến xem cũng tính là không sai. Tống Soái lắc đầu, nói sự vật như thế nào phát triển, ta cũng chỉ bất quá là đơn giản dẫn đạo, cuối cùng sẽ đi về nơi nào, lấy loại phương thức nào kết thúc công việc, đều là chính ngươi quyết định. Lý Tử Ký nói ra, thế giới rất lớn, chỉ bằng vào một người rất khó làm đến cái gì, ngài dẫn đạo cũng hoàn toàn là ta cần có. Hai người đứng tại môn hộ trước đó nhìn qua thông ngũ chi địa nhìn hồi lâu, cầu nối kia bên trên bờn quanh càng không ngừng tinh huy bây giờ lại đột nhiên ngừng lại, giống như tinh linh bình thường trên dưới bắt ra, tựa như là phất tay làm ra sau cùng cáo biệt. Cùng một chỗ độc thủ. Tống Soái hỏi. Lý Tử Ký gật gật đầu, cùng một chỗ độc thủ. Thông ngũ chi địa cũng không phải là cái gì không thể phá vỡ địa phương, tối thiểu nhất đối với bây giờ Lý Tử Ký cùng Tống Đăng Nam tới nói, bọn hắn có được phá hủy nơi này năng lực. Mà lại thông ngũ chi địa tựa hồ cũng không có dự định chống cự, dọc đường nơi này chạy xuôi đạo tắc lặng yên tán đi, bản thân bảo vệ lực lượng ngay tại biến mất. Không hiểu, Lý Tử Ký cảm thấy có chút động dung. Hắn ánh mắt buông xuống, cảm thụ được bốn phía dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng vẫn là giơ lên bàn tay của mình. Nhìn không thấy kiếm ý tại bốn phương tám hướng sinh ra, vượt qua không gian hạn chế, hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn biến thành nhu hòa kiếm quang, cũng không như dị vãng bất kỳ thời khắc nào kịch liệt, ngược lại giống như là một ngày trong gió rơi xuống tơ liễu. Những kiếm quang này tựa hồ có ý thức của mình, biết được sắp phát sinh cái gì, thoát ly Lý Tử Ký bàn tay đằng sau nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn qua là như thế mềm mại. Cẩn thận từng ly từng tí. Những này bay xuống kiếm quang nhìn rất giống lóe lên tinh huy, Tống Soái nhìn chăm chú lên một màn này, bá chi cực cảnh khí tức xuyên thấu qua thân thể truyền lại dưới chân, sau đó hướng về cầu nối kia lan tràn đi qua. Không có cái gì đặc thù thanh âm truyền tới, trước mặt cầu nối lại đã nứt ra vô số đạo khe hở, nhìn rất như là bị đánh nát lưu ly. Thông ngũ chi địa bốn phía phảng phất có thứ gì lưu động đứng lên, cũng không phải là những cái kia tránh đi nơi đây đạo tắc, càng giống là một loại nào đó sinh ra ở đây chỗ, sinh trưởng nơi này chỗ linh. Xuyên thẳng qua lan tràn tại bên trong vùng không gian này, liền như là êm ái bàn tay mơn trớn lâu năm phong ốc, tràn đầy quyến luyến. Những vết nước kia bên trong đống nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra màu u lam ánh sáng, hóa thành một vài bức hình ảnh hiện ra tại hai người trước mặt, liền cùng hai năm trước một dạng, ghi chép thập phương thế giới sinh ra cùng phá diệt. Vô luận là Lý Tử Ký hay là Tống Soái đều thấy rất nghiêm túc, cho dù là bọn họ đã sớm đem mỗi một chỗ chi tiết đều khắc trong tâm khảm, lại như cũ hay là chăm chú nhìn. Đây chính là một lần cuối cùng nhìn chăm chú. Vô số hình ảnh đồng thời hiện hiện, tại thời gian ngắn ngủi sau lại như bọt nước phá toái, Tống Đăng Nam khí tức đã thu liệm biến mất, Lý Tử Ký cái kia như sợi tơ giống như nhu hòa rơi xuống kiếm quang, lúc này cũng vừa vặn rơi vào cái kia vỡ ra vô số khe hở trên cầu đối. Kiếm quang dung nhập vào trong cái khe, nhưng lại chưa đưa đến tu bổ tác dụng, ngược lại ra tốc cầu nối vỡ tan. Toàn này chuyển thừa thập phương thế giới chân tướng cầu nối tại hai người nhìn soi mói, cuối cùng vẫn là phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia không có lập tức tiêu tán, cứ như vậy lơ lửng tại trong mảnh không gian này, theo thời gian trôi qua càng không ngừng hòa tan, phóng xuất ra vô số tinh huy thoát ly nơi đây trôi hướng trong vũ trụ. Những này tinh huy những nơi đi qua, ám trầm vũ trụ tĩnh mịch không gian, bao quát khoảng cách cầu nối gần nhất viên kia cực đại tinh thần, đều rất giống sống lại, giống cành lá lay động thân thể, vì thế làm ra đáp lại. An tĩnh không gian phát ra một tiếng nói không rõ là dạng gì tiếng vang. Tựa như là đối với thế giới này làm lấy cuối cùng tạm biệt cùng cổ vũ. Thông ngũ chi địa cứ như vậy phá toái bất diệt, không có mang đến cái gì kinh thiên động địa biến đổi lớn, như cùng năm bước lão nhân bình tĩnh tiếp nhận chính mình rời đi. Chỉ còn lại có những ánh sao kia phiêu tán tại trong vũ trụ, những nơi đi qua phảng phất tỉnh lại những cái kia yên lặng tinh thần, khiến cho tại trong vũ trụ mịt mờ đối với thông ngũ chi địa phá toái sự tỉnh sinh ra cảm ứng cùng tiếp biệt. Lý Tử Ký lặng lặng mà nhìn xem cái này vạn vật sinh linh một màn, hắn hiện tại không có cảm thấy cái gì đập nồi dìm thuyền đằng sau khó có thể chịu được áp lực, có liền vẹn vẹn chỉ là một tiếng nói không rõ đau buồn cùng đối với tương lai đáp lại bình tĩnh tín nhiệm. Ngươi có thể làm được sao? Thiên Địa Chi Cốt hỏi. Ta làm được. Lý Tử Ký nhẹ giọng trả lời. Chương 1268 như liệt hỏa giống như tức giận yêu quốc con dân. Chương 1268 như liệt hỏa giống như tức giận yêu quốc con dân. Khi thập nhị huyền quan bị ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua đằng sau, quay chúng quanh tại thành đẳng môn bên ngoài vô số yêu quốc con dân có thể nói liền đã thất thố đến tột đỉnh trình độ. Như là rung động, sợ hãi, phẫn nộ loại hình cảm xúc cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Khâm phục người cũng có, lại dù sao quá ít. Một ngoại nhân, mặc dù thanh danh hiển hách, mặc dù mười phần ghê gớm, nhưng bây giờ lại xông vào quốc gia mình kinh đô, đánh xuyên qua quốc gia mình trên dưới vẫn lấy làm kiêu ngạo nội tình phát trận, đây là mặc cho ai cũng vô pháp tiếp nhận sự tình. Nhất là mấy ngày liền đến nay đối địch Tống Đăng Nam cảm xúc từ đầu đến cuối đều tại ứ động, bây giờ thập nhị huyền quan một chuyện tựa như là triệt để đốt lên ngoài nổ, để không biết bao nhiêu yêu quốc con dân cái kia khó có thể tin cảm xúc, ngược lại bị tức giận thay thế. Loại kia quần tình xúc động phẫn nộ tràn diện, trong thoáng chốc, phản phất làm cho người nhớ tới biên cảnh nửa cây đốt ngàn năm chiến trường. Đám người gào thét, từng gương mặt một sắc đều trở nên phảng phất nhận nhục nhã đằng sau màu đỏ bừng. Đầu tiên là Tống Đăng Nam không coi ai ra gì, hiện tại lại là Lý Tử Ký không ai bị nổi. Cái này to như vậy yêu quốc trong mắt bọn họ đến cùng tính là gì? Chẳng lẽ liền muốn như vậy tùy ý bọn hắn ức hiếp như vậy? Cảm xúc là sẽ truyền nhiễm, nhất là loại này tập thể đối địch, chỉ cần có một viên hỏa tinh đều rất dễ dàng giấy lên một mảng lớn. Chúng chi hiện tại là từng đoàn liên hỏa. Thanh đằng môn bên ngoài bốn phía từng đầu khu phố đứng đầy người. Nếu như lửa giận thật sự có thể đốt cháy hết thể lời nói, như vậy hiện tại cái này to như vậy trường tinh thành chỉ sợ thành một tòa phế tích. Thậm chí liền ngay cả không ít lục cung tử đệ, sắc mặt cũng đều đi theo trở nên khó coi. Thập nhị huyền quan bị phá, không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng Lý Tử Ký cường đại, trái lại nhìn cũng lộ ra chấn thủ thập nhị huyền quan lục cung cường giả quá mức vô năng, hậu quả như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Vô số trên thân người thả ra lực lượng, ẩn ẩn có muốn ngưng tụ thành họa khó khăn dấu hiệu. Trang diện nghiêm nhiên bắt đầu hơi không khống chế được. Vừa đây sắc mặt biến rồi lại biến, vừa mới sinh ra khâm phục bị những này lửa giận ngập trời cho ngạnh sinh sinh đè ép trở về, hắn nuốt nước bọt không ngừng lui lại, một mực tối lui đến Mục Tiểu Ninh bên người. Sau đó vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nếu không, ta trước mang ngươi trở về. Cứ như vậy trang diện, hắn sợ những người kia lửa giận lan đến gần Mục Tiểu Ninh trên thân. Mục Tiểu Ninh cười cười, thật cũng không ngay tại lúc này lại tiếp tục trương dương sở những người kia rủi ro, lặng yên không tiếng động xê dịch cái mông, đem thân thể của mình giấu đến từng đống tích cái bàn phía sau, nói thập nhị huyền quan mới phá, thơ vũ chi địa sự tình còn không có ra kết quả, các loại Lý Tử Ký cùng Tống Soái sau khi đi ra ta sẽ cùng nhau trở về cũng không muộn. Vượng đây chỉ có thể coi như thôi, đồng thời mặt mũi tràn đầy đắng chát, cảm thấy giao hữu vô ý. Sau đó cũng học Mục Tiểu Ninh dáng vẻ đem chính mình cũng giấu ở cái bàn phía sau, hắn cũng không hy vọng lúc này làm náo động, nếu không cái này vô số yêu quốc con dân xúc động phẫn nộ phía dưới, hắn không chết cũng phải luận ra, nói không chừng về sau còn phải ảnh hưởng hoa lộ. Chúng ta hiện tại liền kỳ vọng lấy Lý Huyện Hầu có thể xử lý thích đáng, đem Tống Soái măng ra, sau đó giả chết, các loại thời gian lâu dài cũng liền từ từ quên. Mục Tiểu Ninh đến ảo tưởng của hắn, thập nhị huyền quan đều ngạnh sinh sinh đánh tới, ngươi trông cậy vào loại thời điểm này Lý Tử Ký sẽ thật yên lặng dẫn người đi ra. Nghe nói như thế, vừa đây tâm lý chính là hơi hồi hộp một chút, không thể nào. Mục Tiểu Ninh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi cứ nói đi. Vừa đây cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, thanh âm đống nhiên cất cao, không thể nào. Vậy anh. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, vậy ngay cả tiếp lấy yêu cổ liên chỉ trong cánh cửa, đống nhiên phóng xuất ra một đạo so với lúc trước bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm mãnh liệt ba động. Cái này gợn sóng giống như thực chất, mang theo không cách nào ngăn cản lực lượng, sống sờ sờ xông phá những cái kia lục cung trưởng lão liên thủ phong tỏa khí tức, lấy miền ép hết thể tư thái hướng phía phương viên mấy trăm dặm quần quần tới. Những nơi đi qua. Phong độ phong sập, từng bị yêu quốc bách tính bởi vì không chịu nổi lực lượng như vậy mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì quá mức đột nhiên, quá mức cường đại, dẫn đến mặc dù hơn 10 vị lục cung ngũ cảnh trưởng lao quay trùng quanh bốn phía, y nguyên không có cách nào kịp thời xuất thủ ngăn cản. Bất quá ngay tại cái này gợn sóng vừa mới lan tràn ra thanh đẳng môn phương viên ngàn trượng thời điểm, từ trong hoàng cung đột nhiên sinh ra lực lượng càng thêm cường đại, đem cái kia lan tràn đi ra gợn sóng ngạnh sinh sinh ép xuống. Là bệ hạ. Vô số yêu quốc bách tính lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, ngàn trượng bên trong, nhận ba động liên lụy những người kia càng là che ngực từng ngụm thở dốc lấy. Bọn hắn có dự cảm, nếu như không phải bệ hạ kịp thời xuất thủ, tại dưới loại áp lực này tiếp tục chờ lâu một lát, nhóm người mình chỉ sợ muốn bị tươi sống đè nát. Đột nhiên quyết tán ba động trừ khử ở vô hình, tâm tình kịch liệt ba động thoáng đạt được một chút bình phục, bọn hắn lúc này mới tới kịp đi suy nghĩ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong đám người, lục cung tử đệ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cánh cửa kia. Tả linh quan bộ tộc trưởng ấn trưởng lao trái huyền minh cũng rốt cục lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, hoảng sợ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Phát, xảy ra chuyện gì? Có người không hiểu, từ mặt đất đứng lên, từ trong phế tích leo ra. Đầy bụi đất phát ra nghi vấn. Rõ ràng thập nhị huyền quan đều đã bị phá mất rồi, như vậy cái này cường đại như thế gợn sóng ba động lại là từ đâu tới? Bọn hắn muốn có được đáp án, vô ý thức đi xem bốn phía lục cung trưởng lão, sau đó liền tất cả đều ngơ ngẩn, bởi vì lúc này giờ phút này, cái kia hơn 10 vị lục cung trưởng lão mặt bên trên biểu lộ, tất cả đều có thể dùng sợ hãi để hình dung. Trong ngay mắt, trong mọi người trong nội tâm đều sinh ra bất an, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho lục cung trưởng lão đều cảm thấy đáng sợ? Đến cùng thế nào? Có người nhịn không được truy vấn. Lần này, vấn đề của bọn hắn đạt được đáp án. Mở miệng trả lời là trưởng ấn trưởng lao trái Huyền Minh, hắn hít vào một hơi thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại, thông ngũ chi địa bị đánh nát. Trong giọng nói của hắn lộ ra vô lực cùng hoang mang, không rõ sự tình tại sao phải phát triển đến nước này. Thông ngũ chi địa vậy mà thật bị đánh nát. Lý Tử Ký cùng Tống Đăng Nam là thế nào dám làm như vậy? Trong đám người lâm vào tĩnh mịch, rất nhiều người thậm chí cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, thẳng đến hồi lâu sau vừa rồi bộc phát ra kịch liệt thanh âm, cái gì? Tống Đăng Nam thật đánh nát thông ngũ chi địa. Muốn chết. Có người nổi giận quát. Tống Đăng Nam, Lý Tử Ký, bọn hắn chẳng lẽ là lấn ta yêu quốc không người? Bọn hắn từ đâu tới lá gan dám đánh nát thông vũ chi địa? Vô số người cơ hồ muốn điên cuồng, nguyên bản đã nổi giận tới cực điểm cảm xúc trong nháy mắt như lửa bên trên tới dầu giống như bị lần nữa nhóm lửa, mà lại đã đến vô luận như thế nào đều không thể lắng lại tình trạng. Đây chính là Thông Vũ Chi Địa a, là bọn hắn yêu quốc nơi quan trọng nhất một trong, hai cái ngoại nhân, hai cái không biết sống chết ngoại nhân, dựa vào cái gì dám thật đánh nát Thông Vũ Chi Địa? Chương 1269 đi ra, chương 1269 đi ra, yêu quốc bách tính có rất nhiều, biết được Thông Vũ Chi Địa chân chính ý vị như thế nào cũng rất ít, thậm chí liền ngay cả lục cung tử đệ bên trong cũng chỉ có ít như vậy đến một nhỏ túm người biết được Thông Vũ Chi Địa liên quan đến lấy thập phương thế giới chân tướng. Còn lại tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là cho là Thông Vũ Chi Địa là yêu quốc cấm địa, là chỉ có đi qua yêu cổ liên trì mới đủ tư cách tiến vào bên trong tìm tòi hư thực bảo tàng. Trong mắt bọn hắn, đây chính là cùng loại với là nhà mình thánh địa, một cái đáng giá thủ hộ, bị không biết bao nhiêu lòng người sinh ước mơ thánh địa, cho nên đoạn thời gian trước Tống Đăng Nam mạo muội xông vào, bị Dương Luân Thuyết muốn đánh nát Thông Vũ Chi Địa, yêu quốc trên dưới bách tính mới có thể như thế phẫn nộ, cùng chung mối thù. Có thể cái kia dù sao chỉ là tuyên bố, còn không có chân chính động thủ. Mà bây giờ, Thông Vũ Chi Địa vậy mà thật bị đánh nát, tại Lý Tử Ký ngạnh sinh sinh dẫm lên yêu quốc tất cả mọi người ra mặt phá vỡ thập nhị huyền quan đằng sau, lại tiếp tục đem yêu quốc mặt mũi đè xuống đất, dẫm vào trong đất, đánh nát Thông Vũ Chi Địa. Hắn vì cái gì có dạng này làm lượng? Hắn dựa vào cái gì muốn đánh nát Thông Vũ Chi Địa? Không rõ, không hiểu, nhưng vô số yêu quốc bách tính đối với ở trong này nội tình cũng không cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ cần xác định một chút là đủ rồi, đó chính là Lý Tử Ký cùng Tống Đăng Nam khiêu khích yêu quốc tôn nghiêm, xông ra họa lớn ngập trời. Bọn hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt, bỏ ra tính mệnh đại giới mới được. Vô số yêu quốc con dân hai đôi mắt đều đã bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà trở nên đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia, chờ đợi Lý Tử Ký xuất hiện. Giết hắn! Không biết là ai khàn cả giọng quát lên một tiếng lớn. Giết hắn! Sau đó chính là vô số người cùng kêu lên hò hét. Lục cung trưởng lao sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm, bọn hắn đều đã không cách nào khống chế trường hợp như vậy, huống chi đối mặt tình huống như vậy bọn hắn cũng căn bản không muốn khống chế, chỉ là muốn biết được Lý Tử Ký vì sao muốn làm như thế. Tiếng gầm càng không ngừng tiến dần lên cất cao. Mặt Lý Nhi sắc mặt đều đi theo trở nên tái nhợt, trong mắt hiện đầy lo lắng, nàng đang suy nghĩ kết quả này có phải hay không cùng thập nhị huyền quan ngăn cản Lý Tử Ký có quan hệ, là xuất phát từ trả thù. Thập nhị huyền quan người canh giữ ngăn trở Lý Tử Ký, cho nên Lý Tử Ký lựa chọn đánh nát Thông Vũ Chi Địa làm ra đáp lại. Sẽ không như vậy, Lý Tử Ký không giống như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người. Nàng đưa mắt nhìn giữa không trung Hồng Biêm trưởng lao trên người, trong đôi mắt sầu lo dần dần chuyển thành nghiêm trọng, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, có thể nghĩ chuyện này nhất định rất khó giải quyết tốt hậu quả, thậm chí còn có thể dẫn phát yêu hoàng tức giận cũng khó nói. Làm như thế nào kết thúc công việc? Nếu như nói, liền ngay cả Mạt Lệ Nhi đều sinh ra thúc thủ vô sách cảm xúc, như vậy Vượng Tây hoàn toàn có thể nói là chết lặng. Ngài rõ ràng nói là đi vào đem Tông Soái mang ra cái này cùng bắt đầu đã nói xong không giống với a. Vượng Tây quỳ trên mặt đất hai tay thống khổ bưng bít lấy mặt mình, chuyện này là thật lớn, lớn đến không cách nào thu tràng tình trạng, bệ hạ vừa mới đều xuất thủ, cái này còn muốn như thế nào vãn hồi? Lần này, đừng nói là ngươi mượn dùng thánh tâm sự tình, ba người các ngươi có thể hay không còn sống rời đi đều không nhất định. Vượng Tây đè nén thanh âm từ giữa kẽ tay tuyệt vọng lộ ra, chuyện cho tới bây giờ hắn là không có nửa điểm biện pháp. Mục Tiểu Ninh coi là giữa sân duy nhất bình tĩnh người, trong tròng mắt của hắn thậm chí đều không có cái gì kinh hãi hoặc sầu lo, ngược lại cười nói, Vượng Tây tiên sinh quá lo lắng, kỳ thật sự tình cũng là chưa hẳn như ngươi nghĩ như vậy tuyệt vọng. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra quỷ dị, có lẽ ở đây yêu quốc người không có phát giác cái gì, vừa bạn là người ngoài cuộc, ở vào một người đứng xem tư thái Mục Tiểu Ninh lại có thể bén nhạy phát giác cái gì. Nếu như yêu quốc muốn Lý Tử Ký mang đi Tống Đăng Nam, như vậy thập nhị huyền quan người canh giữ vì sao ngăn cản? Cả hai ở giữa là mâu thuẫn, mà như vậy mâu thuẫn sự tình phát sinh, như vậy thì nhất định mang ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, ở trong này tất nhiên có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nếu như lúc trước trông thấy thập nhị huyền quan bị phá đằng sau hắn còn bèn bèn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại nhìn thấy Thông Vũ Chi Địa cũng bị đánh nát, Mục Tiểu Ninh liền có thể xác nhận chuyện này nhất định không giống bây giờ nhìn đi lên đơn giản như vậy. Có lẽ yêu hoàng cùng Lý Tử Ký ở giữa có cái gì ngoại nhân không biết bí mật, ngươi còn thật sự không tim không phổi. Vừa đây bây giờ nhìn gặp Mục Tiểu Ninh lạnh nhạt thoải mái bộ dáng đã cảm thấy huyệt thái dương trực bính, đưa tay liền trực tiếp đem Mục Tiểu Ninh đánh ngất xỉu đi qua, sau đó kéo trên vai bốn phía cẩn thận nhìn một chút. Đối với Mạt Lệ Nhi nói ra, điện hạ, nhiều người phức tạp, ta trước dẫn hắn trở về. Hắn nhưng không có nghe Mục Tiểu Ninh nói chuyện tào lao nha hứng, không thấy bốn phía yêu quốc bách tính tư thế đều nhanh muốn đem Lý Tử Ký ăn sống nuốt tươi, một khi kịp phản ứng nơi này Mục Tiểu Ninh cũng ở nơi này, khẳng định không chiếm được tốt, hay là tranh thủ thời gian chạy thì tốt hơn. May mắn đúng vậy, xác thực không có người chú ý tới Vượng Tây tiểu động tác, bởi vì ánh mắt mọi người đều tại gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, chỉ còn chờ Lý Tử Ký cùng Tống Soái từ bên trong đi tới, sau đó đem nó ăn sống nuốt tươi. Thông Vũ Chi Địa phá toái chỗ nổi lên gợn sóng ba động đã hoàn toàn biến mất, cánh cửa kia bắt đầu lóe lên, mỗi một lần lấp lóe đều có một người từ yêu cổ liên trì đi tới. Phong Tuyết, Đỏ Trưởng Lao yêu tộc, Phong Chính Kỳ, Tả Chiêu, Lâm Mặc, Trường Sinh Trời, Tiêu Kỳ, Hồng Ngai, tất cả đều là thập nhị huyền quan người canh giữ, trên mặt của bọn hắn cũng có được vẻ kinh hãi còn sót lại, phản phất cũng không nghĩ đến Lý Tử Ký vậy mà thật có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Đối với chấn thủ thập nhị huyền quan những người này, ở đây yêu quốc con dân, bao quát lục cùng tử đệ lúc trước đều là có chỗ bất mãn cùng oán trách, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì danh xưng không phải lục cảnh không thể phá thập nhị huyền quan sẽ bị Lý Tử Ký phá mất. Vấn đề ở chỗ nào? Chỉ có thể là người canh giữ quá yếu. Nhưng khi nhìn thấy người canh giữ đội hình, cùng trên người bọn họ thương thế đằng sau, ở đây trong mọi người trong nội tâm bất mãn cùng oán khí liền tất cả đều tan thành mây khói. Dù là lại không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận Lý Tử Ký xông qua thập nhị huyền quan, hoàn toàn chính xác không có một chút là ngụy, hoàn toàn hàng thật giá thật. Đi ra. Trường ấn trưởng lão trái Huyền Minh khẽ quát một tiếng, thân hình đỗng nhiên lui lại mấy bước, trước mặt thông hướng yêu cổ liền chỉ cánh cửa kia lại lần nữa trở nên lóe lên. Tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, trên mặt hoặc đáy mắt xông lên gần như xâm nhiên sát ý cùng băng lãnh. Cái kia phố dài các nơi, một mực tại đọc lại, tích xúc khí thế, tất cả đều tại cùng thời khắc đó phóng xuất ra, phóng tầm mắt nhìn tới, nửa cái Biện Kinh đều tại nổi giận lấy, vô số người hội tụ vào một chỗ khí tức khủng bố, ở kinh thành không tạo thành mảng lớn khói mù. Hơn 10 vị lục cung trưởng lão chau mày, lẫn nhau kết nối phong tỏa khí tức như ẩn như hiện lấy, dường như không nắm chắc được nên dùng dạng gì thái độ ứng đối. Vạn loại phản ứng. Lấp lóe môn hộ cũng đã bình ổn lại, hai bóng người từ bên trong cùng nhau mà ra, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Cực đoan bầu không khí đập vào mặt, Lý Tử Ký cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua. DS đã chậm một chút, không ảnh hưởng toàn cục, cho mọi người nhìn xem Hồng Nguyệt tấm hình mới đầu mọi người coi là đây chỉ là một lần bình thường tiên tượng, thẳng đến. Chương 1270 kiếm bạt nỗ chương tràng diện chương 1270 kiếm bạt nỗ chương tràng diện xâm nhiên bầu không khí mang theo một cỗ sát khí hương vị. Sát khí bản thân là không có hương vị, chỉ bất quá giờ phút này nồng đậm đến cực hạn, lại thêm cùng yêu tộc đặc hữu yêu khí hợp lại là một, tản ra không cách nào hình dung đục ngầu khí tức. Đập vào mặt trong nháy mắt, để Lý Tử Ký theo bản năng hé mắt, sau đó liền thấy rõ ràng hiện tại bốn phía thế cục. Không tốt lắm. Hắn thấy qua hai lần cùng loại với trường hợp như vậy, một lần là Thánh Triều cùng yêu quốc ký kết ngưng chiến hiệp nghị thời điểm, đối với Thánh Triều bách tính tới nói đây là khó mà tiếp nhận sự tình, tin tức vừa mới truyền đi thời điểm, Trường An thành thế nhưng là náo loạn trời, mặc dù về sau bằng vào lý trí cùng tỉnh táo ái quốc phân tích dân chúng hay là lựa chọn tiếp nhận, có thể vừa mới bắt đầu náo ra chẳng diện, quả thực là có chút dò người, chỉ bất quá vẫn còn so sánh không vừa mắt. Trước một màn này, lần thứ hai chính là Thánh Hoàng sau khi ngã xuống. Trường An thành an tĩnh giống như là một tòa thành chết, nhưng xa xa nhìn lại, liền xem như cách xa nhau vạn dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia làm người sợ hãi tức giận, một khắc này thánh triều, dám hướng về toàn thế giới tuyên chiến. Loại băng lãnh này bầu không khí một mực tiếp tục đến Lý Tử Ký giết chết Lạc Thần Đô chạy về Trường An thành đằng sau, còn không có hoàn toàn tan đi. Nếu là cùng khi đó tương đối, trước mắt tràn diện, ngược lại là lộ ra ôn hòa. Tống Đăng Nam đứng chắp tay, mặt không biểu tình, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn tại Nam cảnh giết qua người, so nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ còn nhiều hơn, lớn hơn nữa sát khí cùng ác khí. Với hắn mà nói đều như ra thưởng cơm rau dưa một dạng, cho nên cũng chỉ là liếc qua sau liền thu hồi ánh mắt. Tạ trưởng lão. Lý Tử Ký ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó bỏ vào trưởng ấn trưởng lão Tạ Huyền Minh trên thân, đối với hắn nhẹ gật đầu, xem như ân cần thăm hỏi. Hắn đi vào yêu cổ liên trì trước đó, cùng yêu quốc quan hệ trong đó còn không có xé rách, thập nhị huyền quan cùng thông vũ chi địa sự tình cũng còn không có phát sinh, thời điểm đó Lý Tử Ký xem như văn bối, gặp Tạ Huyền Minh khi đi hậu bối lễ tiết. Hiện tại liên tiếp đánh vỡ thập nhị huyền quan, đánh nát thông vũ chi địa, nên đón vô số yêu quốc con dân đoán giận cùng căm thù. Dưới loại tình huống này hắn đại biểu chính là Thánh Triều Huyền Hầu. Đương nhiên không có khả năng lại tiếp tục lấy vãn bối lễ tiết đối với Tạ Huyền Minh. Lý Huyền Hầu, thật sự là hảo thủ ta. Tạ Huyền Minh hai tay buông xuống, thông hướng yêu cổ liên chỉ môn hộ cũng theo đó chậm rãi khép kín, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Lý Tử Ký, trên mặt y nguyên còn mang theo còn sót lại chưa biến mất chấn kinh. Hảo thủ bút, đích thật là thủ bút thật lớn. Có tiếng cười lạnh từ bên cạnh vang lên, từng bị lục cung trưởng lão đều là hướng phía thanh đằng môn vây quanh, có nhân thần tình do dự, có người kinh nghi bất định, có người lửa giận ngập trời, cũng có người không biết làm sao. Tại cái này hơn 10 vị trưởng lão bên trong, có người là biết được yêu hoàng dự định mượn thập nhị huyền quan ma luyện Lý Tử Ký một chuyện, bao quát mới vừa từ yêu cổ liên chỉ bên trong đi ra trong những người này, như Tả Chiêu, Phong Chính, Kỳ bọn người là biết đến, tỉ như Phong Tuyết các loại trưởng lão là không biết. Có thể cho dù là biết được yêu hoàng cái này mang theo ma luyện suy nghĩ người, hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho phải, dù sao Lý Tử Ký liền ngay cả thông vũ chi địa đều đánh nát, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi không thể làm gì ma luyện phạm vi. Hay là nói, đây cũng là bệ hạ mục đích. Nếu như không phải, Lý Tử Ký đích thật là phạm vào nhiều người tức giận, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Trong lúc nhất thời, ít có biết được nội tình một nhóm nhỏ người đều là không nắm chắc được, không biết lúc này có nên hay không mở miệng, mà về phần còn lại, thì tất cả đều đã có động thủ dự định. Lý Tử Ký, ngươi có biết mình đã phạm vào không thể tha thứ chi trọng tội? Có lục cung trưởng lão nổi giận đùng đùng, đưa tay gọi ra mịt mờ đạo tắc quấn quanh đầu ngón tay, chỉ vào Lý Tử Ký lạnh giọng mở miệng. Lý Tử Ký, đánh nát thông ngũ chi địa, đừng tưởng rằng yêu quốc đáp ứng thiên sơn môn hội đàm liền lấy ngươi không có cách nào, nghiêm trọng như vậy hậu quả, dù cho là ngu tô ra mặt, cũng không bảo vệ nổi ngươi. Tống Đăng Nam, ta yêu quốc kính ngươi làm người bằng phẳng, lại không nghĩ rằng đường đường tống xoáy cũng sẽ làm ra như thế tiểu nhân hành vi, hai người các ngươi, đang chém. Một đạo lại một đạo khí tức cường đại bay lên, tất cả mọi người đang đợi Lý Tử Ký hoặc Tống Đăng Nam mở miệng giải thích, phàm là có một câu nói bậy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ ra tay đánh nhau. Yêu quốc con dân tiếng quát mắng bên tai không dứt, từ hai người đi tới đằng sau trên cơ bản liền không có từng đứt đoạn. Lý Tử Ký vết thương trên người đương nhiên rất nặng, cho dù là có Bồ Tát Kim Thân cùng lấy thân hóa kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục, hiện tại đại khái cũng chỉ là thời kỳ toàn thịnh ba thành thực lực. Muốn đánh ra nơi này, chỉ sợ rất khó làm đến. Bất quá, hắn cũng không lo lắng sẽ độc thủ. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Hắn nhìn đứng ở phía trước nhất một vị Nguyên cung trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng. Nguyên cung trưởng lão là cường ngạnh phái chủ chiến, lúc trước hai nước sửa chữa tốt hắn liền có điều bất mãn, giờ phút này cuối cùng là có cơ hội, hắn lạnh lùng mở miệng, thương vũ chi địa giá trị liền xem như 1000 cái ngươi cũng so ra kém, đại giới. Ta muốn ngươi đầu người trên cổ làm đại giới. Đứng tại Tả Chiêu bên cạnh một mực không nói gì, Tiêu Kỳ nghe vậy lông mày lập tức liền nhíu lại, luận thân phận, vị này Nguyên cung trưởng lão là hắn trưởng bối, hắn trước kia còn xin dạy qua mấy lần tu hành, nhưng hôm nay luận địa vị, Tiêu Kỳ tại Nguyên cung địa vị muốn tại trưởng lão phía trên. Hắn mặc dù không rõ ràng Lý Tử Ký đánh nát Thông Vũ Chi Địa nguyên nhân, nhưng nhất định có nó nhất định phải làm đạo lý. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Nguyên cung trưởng lão hùng hổ do người, ngay sau đó liền muốn mở miệng, chỉ là lại bị Tả Chiêu đưa tay ngăn cản. Tiêu Kỳ không hiểu nhìn lại. Tả Chiêu hướng phía hoàng cung phương hướng liếc qua, sau đó thản nhiên nói, chuyện này bệ hạ tự có quyết đoán, ngươi cũng đừng có mở miệng, nếu không sau đó trở lại Nguyên cung, bao nhiêu không tiện bằng giao. Tiêu Kỳ cau mày, cố nhiên không có mở miệng ngăn cản, nhưng cũng không có lui ra phía sau, thế giới này bệnh quá lâu, Lý Tử Ký là duy nhất có cơ hội cải biến đây hết thảy người. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Tả Chiêu không nói gì, chỉ là không nhẹ không nặng nhẹ gật đầu. Khi Nguyên cung trưởng lão muốn lấy hắn đầu người trên cổ một lời sau khi ra, cái này vô số yêu quốc con dân đoán giận tựa như là tìm được đột phá khẩu một dạng điên cuồng phát tiết đi ra, hội tụ lực lượng tuyệt không tính nhỏ. Đây chính là lòng người chỗ hướng lực lượng, không chỉ có thánh triều bách tính yêu quý quốc gia, yêu quốc con dân cũng giống như thế. Lý Tử Ký rất thưởng thức tâm tình như vậy, cho nên đối với tên kia Nguyên cung trưởng lão nói không có để ở trong lòng, chỉ là nói, kẻ muốn giết ta rất nhiều, qua nhiều năm như vậy ngược lại là còn không người làm được. Lâm Mặc đứng ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, không phân rõ Lý Tử Ký đến cùng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hay là muốn lắng lại sự cố. Nguyên cung trưởng lão mặt như đáy nồi đen kịt, khí tức trên thân đột nhiên tăng lên, nó thần tướng pháp thân hình thức ban đầu đều ẩn ẩn ngưng tụ ra, vậy ngươi liền nhìn ta đến cùng có làm hay không đạt được đột nhiên. Từ trong hoàng cung có rất nhỏ động tĩnh truyền ra ngoài, thanh đằng môn bốn phía không ngừng tăng lên linh khí bị cưỡng ép xuống, ngay sau đó liền trông thấy một bóng người chân đạp hư không đi tới nơi đây, phiêu nhiên rơi xuống. Chương 1271 yêu quốc con dân cần trấn an, chương 1271 yêu quốc con dân cần trấn an là yêu quốc quốc sư. Quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, giữa sân vô số người cơ hồ là đồng thời hô lên bốn chữ này, liền xem như cường thịnh đến đâu lửa giận, tại nhìn thấy quốc sư đại nhân thời điểm đều sẽ khôi phục lý trí. Thân là yêu quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng người đứng thứ hai, yêu quốc quốc sư tại vô số yêu tộc, bao quát lục cùng trong mắt địa vị đều là cao tuyệt. Mọi người tôn kính hắn, tại biểu đạt tôn kính đằng sau lại nhao nhao mở miệng thỉnh cầu quốc sư xuất thủ trừng trị Lý Tử Ký, dù sao đánh nát Thông Vũ Chi Địa một chuyện thật sự là can hệ trọng đại, không có thể đừng lùi. Quốc sư, cái này Lý Tử Ký cùng Tống Đăng Nam liên thủ đánh nát Thông Vũ Chi Địa, quả thực là vô pháp vô thiên tới cực điểm, đối với nước ta tạo thành không cách nào vãn hồi tổn hại. Nguyên cung trưởng lão trầm giọng mở miệng. Thông Vũ Chi Địa tổn thất là căn bản không cách nào vãn hồi, không cách nào bù đắp. Yêu quốc quốc sư đưa tay ra hiệu tự mình biết hiểu, chợt đưa mắt nhìn Lý Tử Ký trên thân, nói thực ra, tại Thông Vũ Chi Địa bị đánh nát một chớp mắt kia, cho dù là hắn cũng nhịn không được run lên trong lòng, đồng thời sinh ra rất nhiều phức tạp suy nghĩ. Lý Huyền Hầu, Tống Soái, bệ hạ xin mời hai vị đi một chuyến trong cung. Bốn phía vô số yêu quốc con dân nghe đều là nhịn không được thở dài một hơi, nghĩ thầm bệ hạ rốt cục vẫn là ra mặt, chỉ cần bệ hạ ra mặt, như vậy hai người kia liền hoàn toàn không có một chút xoay người khả năng. Lý Tử Ký cùng Tống Đăng Nam tất cả không người hành lễ, lấy đó đối với yêu hoàng tôn kính, xin mời quốc sư đại nhân dẫn đường. Yêu quốc quốc sư nhẹ gật đầu, sau đó lại đối bốn phía vô số người nói, việc này bệ hạ tự sẽ xử trí, những người còn lại tất cả đều tán đi. Dứt lời, hắn liền phi thân trở lại hoàng cung, Lý Tử Ký cùng Tống Soái hai người tự nhiên theo sau lưng. Nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng, Tả Chiêu suy tư ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, Lý Tử Ký xác nhận vô sự. Trường Sinh Trời sắc mặt như cũ mười phần tái nhợt, đợi ngày mai Vũ Hồ gặp mặt, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn tại sao phải đánh nát Thông Vũ Chi Địa. Cử động lần này thực sự nghe rợn cả người, dù bọn hắn mấy cái, hiện tại cũng cảm thấy hãi hùng kết vía. Lâm Mặc nói ra, xem ra bệ hạ cũng biết chuyện này, chỉ là hắn nhìn thoáng qua chậm rãi tư tán đám người, những người kia trên mặt vẫn như cũ mang theo không thể xóa đi ý, cho dù đánh nát Thông Vũ Chi Địa có bệ hạ ngầm đồng ý, cần phải lắng lại trận này tiêu ca, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Trong hoàng cung, Lý Tử Ký cùng Tống Đăng Nam đi theo yêu quốc quốc sư gặp được yêu hoàng. Đầu tiên đập vào mi mắt, hay là cự đỉnh này, lập tức chính là ngồi ở trên hoàng vị yêu hoàng. Yêu hoàng nhìn chăm chú lên mấy người đi tới, trên mặt mang như có như không nghiền ngẫm ý cười. Lý Tử Ký, ngươi ngược lại thật sự là thật là lớn nam phách. Trong điện chỉ có bốn người bọn họ, không có người ngoài, Lý Tử Ký cũng là không cần khẩn trương hoặc che lấp cái gì, như nói thật nói ngài nói qua, nếu như ta nghĩ ra được chưa bao giờ có được đồ vật, như vậy thì phải đi làm chưa bao giờ đã làm sự tình. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không hiểu biết yêu quốc quốc sư cùng yêu hoàng trong miệng câu nói này chỉ là cái gì. Thằng đến gặp được Tống Soái, Tống Soái muốn hắn đánh nát Thông Vũ Chi Địa, trong nháy mắt đó, trừ hắn cũng tán thành Tống Soái lời nói bên ngoài, cùng nghĩ đến yêu hoàng cùng yêu quốc quốc sư ý vị thâm trường căn dặn. Yêu hoàng đưa tay chỉ vào Lý Tử Ký, ánh mắt lại tại nhìn xem yêu quốc quốc sư cùng Tống Đăng Nam hai cái, trêu chọc nói, thấy không, hắn hiện tại ngược lại là trách lên ta tới. Sau khi cười xong, yêu hoàng thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc, nếu như nói ngu đế đánh cược còn có một con đường lùi lời nói, như vậy khi đầu này Thông Vũ Chi Địa bị đánh nát đằng sau, liền thật một chút đường lui cũng không có, nói thực ra, tại ngươi làm ra quyết định trước đó, liền ngay cả chính ta cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là hy vọng ngươi đánh nát, hay là không hy vọng ngươi đánh nát. Quyết tuyệt, yêu hoàng không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ cùng ngu đế một dạng làm ra như thế quyết tuyệt không lưu đường lui quyết định. Có lẽ, đây chính là ngu đế lúc trước đáng giá chính mình đi theo địa phương, yêu hoàng nghĩ như vậy. Đây là lựa chọn của ngươi, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một ngày này. Lý Tử Ký nói ta sẽ nhớ. Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lý Tử Ký nhìn một hồi, lại mỉm cười, xem ra trận này ma luyện đối với ngươi mà nói hiệu quả coi như không tệ. Trước lúc này, Lý Tử Ký cố nhiên lĩnh ngộ vạn kiếm nhất, tại về mặt chiến lược đủ để sánh vai tam cực cảnh, có thể tự thân tu vi dù sao mới vừa vặn đột phá ngũ cảnh không bao dài thời gian, mặc dù chiến lược đã đến, nhưng chân chính cảnh giới còn kém rất nhiều, đừng nói là trong truyền thuyết thất cảnh, liền xem như lục cảnh cũng có chút xa xôi. Mà muốn tăng lên cảnh giới, trừ tích lũy tháng ngày bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một lần lại một lần ma luyện tu hành. Lý Tử Ký đối với cái này tâm hoài cảm kích, xuất ra thập nhị huyền quan dùng để rèn luyện ta tu hành, để bệ hạ phí tâm. Hành tẩu thập nhị huyền quan, hắn không ngừng đột phá cực hạn, khiến cho nguyên bản khoảng cách lục cảnh có rất dài khoảng cách tu hành lộ trong nháy mắt rút ngắn hơn phân nửa, càng là đạt đến song cực cảnh tình trạng, trận này ma luyện có thể nói hiệu quả nổi bật. Yêu Hoàng cùng Tống Soái đều có thể nói là dụng tâm lương khổ, mà lại loại chuyện này liền muốn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới mới có thể đưa đến tác dụng, nếu như tại trước khi bắt đầu liền hiểu là một trận ma luyện, vậy liền không được hiệu quả gì. Yêu Hoàng khoát khoát tay, trên mặt mỉm cười lại biến thành bình tĩnh, đối với Lý Tử Ký nói ra, hành tẩu thập nhị huyền quan đột phá cực hạn, đánh nát thông vũ chi địa không lưu đường lui, ta hy vọng ngươi có thể mãi mãi cũng nhớ kỹ một ngày này phát sinh hết thảy. Hắn đầu tiên là đối với Lý Tử Ký khẳng định cùng căn dặn, sau đó lời nói phong đống nhiên nhất chuyển, nói chỉ bất quá chuyện này mặc dù nhìn như đã kết thúc, nhưng muốn chân chính kết thúc, không có đơn giản như vậy. Việc này mặc dù đối với Lý Tử Ký ma luyện trưởng thành làm ra trợ giúp rất lớn, có thể mang đến tác dụng phụ cũng là không thể tránh khỏi. Đó chính là yêu quốc bách tính không cách nào áp chế oán giận, liền xem như yêu hoàng cũng không thể cưỡng ép áp chế, nếu không đối với to như vậy yêu quốc không có cái gì chỗ tốt. Lý Tử Ký vô cùng rõ ràng điểm này, đây chính là quốc gia chỗ tốt cùng tai hại, người cầm quyền không có cách nào ngay thẳng nói lời nỗi khổ tâm trong lòng, mà bách tính bình thường tại không cách nào biết được nội tình tình huống dưới, tự nhiên là sẽ bộc phát cảm xúc. Cũng tỉ như đánh nát thông vũ chi địa chuyện này, trừ yêu hoàng các loại số ít mấy người bên ngoài, ai có thể nghĩ sâu xa như vậy. Đối với yêu quốc bách tính tới nói, Lý Tử Ký cùng Tống Đăng Nam chính là đại nghịch bất đạo người, chính là yêu quốc tội nhân, mà không phải yêu quốc anh hùng. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện như vậy yêu hoàng cũng là không có khả năng nói thẳng ra. Điều này sẽ đưa đến trên dưới khác nhau nghiêm trọng, thân là người cầm quyền, yêu hoàng cũng nhất định phải nghĩ biện pháp trấn an vô số yêu quốc con dân cảm xúc. Yêu hoàng nhìn xem Lý Tử Ký, nói yêu quốc con dân cần một cái có thể trấn an lý do. Còn có một chương 1272 trấn áp trăm năm, chương 1272 trấn áp trăm năm, người luôn luôn muốn đối mặt thực tế. Cho dù ánh mắt của ngươi nhìn về nơi xa thiên hạ, cũng cuối cùng vẫn là muốn đem trước người thu hết vào mắt. Yêu hoàng có thể tại Thiên Sơn môn hội đàm làm ra tỏ thái độ, đồng thời hao tâm tổn trí giúp hắn chế tạo thập nhị huyền quan loại tu hành này bên trên ma luyện, thậm chí còn ngầm đồng ý hắn có khả năng đánh nát thông vũ chi địa, đây đã là trợ giúp rất lớn cùng ân huệ. Yêu hoàng trong mắt cũng có thiên hạ, nhưng yêu quốc ổn định trọng yếu giống vậy. Nhìn xem trầm mặc không nói Lý Tử Ký, yêu hoàng vươn hai ngón tay, nói ra, đầu tiên, thánh tâm không có khả năng lại cho ngươi mượn, bây giờ yêu quốc con dân quần tình xúc động phẫn nộ, nếu như lại để cho ngươi mượn dùng thánh tâm, sẽ sinh ra nhiễu loạn, còn có thể ly tâm. Đây là lời nói thật. Lý Tử Ký cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế, tại hắn biết được Tống Soái bị trấn áp tại Thông Vũ chi địa thời điểm, liền đã biết được lần này mượn dùng Bắc Hải chi tâm sự tình đại khái không thể nào làm được. Thứ yếu, yêu hoàng đem ngón tay buông xuống, ánh mắt nhưng từ Lý Tử Ký trên thân rời đi rơi vào Tống Đăng Nam trên thân, trầm mặc một cái chớp mắt hậu phương mới tiếp tục mở miệng, Tống Đăng Nam, muốn tại yêu quốc bị trấn áp trăm năm. Lý Tử Ký bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, nên tiếp chỉ có yêu hoàng tấm kia không có gì biểu lộ khuôn mặt. Yêu quốc quốc sư cũng tại lúc này mở miệng nói ra, người ta đều rõ ràng, Thông Vũ chi địa không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng ở yêu quốc con dân trong mắt, Thông Vũ chi địa 1000 năm đến từ đầu đến cuối do yêu quốc thủ hộ, đó chính là thuộc về yêu quốc nội tình, bây giờ bị hai người các ngươi đánh nát, nếu như bệ hạ bỏ mặc các ngươi bình yên rời đi, không cách nào bằng giao. Nhưng Lý Tử Ký gánh vác trách nhiệm, tự do của hắn tự nhiên không có khả năng bị hạn chế, như vậy nên tiếp nhận đây hết thảy đại giới, tự nhiên là chỉ có thể là Tống Đăng Nam. Lý Tử Ký minh bạch đạo lý này, nhưng hắn lại trực tiếp mở miệng phủ định, cho ra bàn giao có rất nhiều phương thức, thánh triều có thể làm ra cái khác bồi thường, nhưng đem Tống Soái trấn áp trăm năm, tha thứ ta không có khả năng tiếp nhận. Yêu quốc quốc sư nhìn về hướng Tống Đăng Nam. Tống Đăng Nam từ đầu đến cuối đều đang trầm mặc lấy, giờ phút này cũng rốt cục mở miệng, ta đáp ứng. Hắn không có cái gì do dự, cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian đi suy nghĩ, giống như là đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Lý Tử Ký nhìn xem Tống Soái, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, đã có chút chăm chú ở bên trong, không được, ta có thể xin mời lục sư huynh làm ra mặt khác bồi thường, mà không phải để trấn thủ nam cảnh Tống Soái bị nhốt ở chỗ này. Tống Đăng Nam thân phận đặc thù, hắn đại biểu ý nghĩa có thể không chỉ riêng chỉ là một vị tam cực cảnh đơn giản như vậy. Đó là thánh triều đối kháng yêu quốc sắc bén nhất một thanh kiếm, kiên cố nhất một mặt thuẫn. Tống Soái lại tựa như cũng không thèm để ý những này, hắn nói đối với yêu quốc bách tính tới nói, không có cái gì đại giới có thể so sánh được đem Tống Đăng Nam trấn áp tại Trường Kinh, ta ở chỗ này chính là tốt nhất, thích hợp nhất bằng giao, về phần trăm năm thực tế bất quá chỉ có 5 năm không đến thôi. Yêu quốc quốc sư nói không nên lời là cao hứng hay là bất đắc dĩ cười cười. Ngồi ở trên hoàng vị yêu hoàng ý nguyên bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Hoàn toàn chính xác, nếu như Lý Tử Ký trong vòng 5 năm có thể đặt chân thất cảnh, như vậy tự nhiên có thể bình yên vô sự tiếp về Tống Đăng Nam. Nếu như hắn trong vòng 5 năm không cách nào đặt chân thất cảnh, tại lui không thể lui tình huống dưới thất bại, như vậy Tống Đăng Nam phải chăng có thể đi tới, cũng liền không trọng yếu. Lý Tử Ký trầm mặc thời gian rất lâu, ngài đây là lại cho ta thêm một buổi lửa. Tống Soái cử động lần này, không khác đêm nay đã lui không thể lui Lý Tử Ký lại sau này lui nửa bước, lấy Lý Tử Ký tính tình, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được Tống Soái bị thật nhốt tại yêu quốc trăm năm, đó chẳng khác nào đem thánh triều sống lưng đánh gãy. Có thể nói, Tống Đăng Nam đem thánh triều của sống bỏ vào Lý Tử Ký trong tay. Tống Đăng Nam nói đây là trước mắt mà nói kết quả tốt nhất. Lý Tử Ký không nói gì, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì. Yêu Hoàng lên tiếng lần nữa, chuyện này cứ như vậy định ra, sau nửa canh giờ chiêu cáo thiên hạ, còn có, ngươi đi Tam Tiên Lý Xích địa sự tình, ta sẽ bàn giao xuống dưới. Chuyện nơi đây đã kết thúc, Lý Tử Ký sau đó phải đi địa phương dĩ nhiên chính là Tam Tiên Lý Xích địa, đi xem một cái cỏ non kia phải chẳng có thương nghị liên thủ khả năng. Cái này đều không phải là việc nhỏ. Sự tình đã định ra, vô luận là Yêu Hoàng hay là Tống Soái, đều đã làm ra quyết định, như vậy thì không phải Lý Tử Ký có thể thay đổi được. Vãn bối cáo lui. Lâu dài trầm mặc sau, Lý Tử Ký đối với ba người đi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong một ngày này phát sinh sự tình, dù là đối với Lý Tử Ký tới nói cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, ba người trên mặt bình tĩnh biến mất theo, ngược lại đều lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Yêu Quốc Quốc sư do dự mở miệng, chúng ta cho hắn áp lực, có thể hay không quá mức một chút. Đầu tiên là đánh nát Thông Vũ chi địa không lưu đường lui, hiện tại lại đem Tống Đăng Nam dạng này thánh triều sống lưng giữ lại, không hề nghi ngờ, Lý Tử Ký hiện tại cảm nhận được áp lực, chỉ sợ không thở nổi. Có một ít áp lực là chuyện tốt, dù sao áp lực chính là động lực, nhưng nếu là áp lực quá lớn, vậy chỉ sợ là sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hắn sẽ không. Tống Đăng Nam thản nhiên nói, như Lý Tử Ký người như vậy, lại nhiều áp lực đều sẽ bị hắn chuyển hóa làm động lực, chỉ bất quá. Khổ hắn. Mặc dù Tống Đăng Nam không cho rằng Lý Tử Ký sẽ bị áp lực đè sập, có thể gánh chịu những áp lực này không hề nghi ngờ là phi thường chuyện đau khổ, hắn bây giờ cũng chỉ bất quá mới 27 tuổi thôi, đối với Trường An thành không ít con em quyền quý tới nói, chính là cưỡi ngựa dựa nghiêng cầu niên kỷ. Hắn nhưng lại không thể không nâng lên như vậy gánh nặng. Nhưng Tống Đăng Nam tin tưởng Lý Tử Ký nhất định làm được, những năm gần đây Lý Tử Ký trải qua từng cọc từng kiện, ngắn ngủi 8-9 năm lịch duyệt, thậm chí so rất nhiều người trăm năm còn muốn phong phú gian uy. Huống chi, còn có 200 năm chọc thế nội tình tại. Yêu Quốc Quốc sư thở dài, cảm thấy tiểu gia hỏa này tình cảnh so năm đó bọn hắn còn muốn khó khăn, bọn hắn năm đó còn có thể lẫn nhau liên thủ, mà bây giờ Lý Tử Ký bên người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài không ai có thể chân chính trợ giúp cho hắn. Bệ hạ, ngài cho là Lý Tử Ký còn bao lâu nữa có thể vào lục cảnh? Hắn nhìn xem Yêu Hoàng hỏi. Tại đặt chân tất cảnh trước đó, tối thiểu nhất muốn trước nhập lục cảnh lại nói. Yêu Hoàng nói hắn mặc dù đã vào xong cực cảnh, nhìn như khoảng cách lục cảnh chỉ có cách nhau một đường, trên thực tế lại sớm rất. Nếu như dùng số lượng đến so sánh lời nói, không đi thập nhị huyền quan trước đó Lý Tử Ký khoảng cách lục cảnh có 9, như vậy bây giờ Lý Tử Ký khoảng cách lục cảnh chính là 4, ở trong này không thể tưởng tượng nổi vượt qua 5 khoảng cách, nhưng còn có 4 khoảng cách cần vượt qua. Yêu Hoàng cùng Tống Soái khổ tâm thiết hạ trận này ma luyện, cũng chỉ bất quá rút ngắn một nửa mà thôi. Tống Đăng Nam vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên bệ hạ mới không có đem thánh tâm cho hắn mượn. Cái này cũng không tại ban đầu kế hoạch bên trong, hoàn toàn có thể nói là Yêu Hoàng lâm thời nảy lòng tham. Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Yêu Quốc Quốc sư cũng là giật mình, Mục Tiểu Ninh cùng Lý Tử Ký mạc nịch chi giao, lại thêm Lê Viên trong lòng địa vị đặc thù, Lý Tử Ký là nhất định phải đem Mục Tiểu Ninh trị tốt, mà trong thiên hạ chỉ có thánh tâm mới có thể trợ giúp nó khôi phục tu vi, bây giờ tại chúng ta nơi này không có khả năng, vậy hắn cũng chỉ có thể. Yêu Hoàng thần sắc bình thản, cho dù đạo môn chịu hỗ trợ, lục cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy phá, tại đi Bồ Đề Sơn tìm gốc cây kia trước đó, hắn ma luyện còn chưa đủ. Chương 1273 vụ hồ tụ họp. Chương 1273 vụ hồ tụ họp. Ta chưa bao giờ thay đổi qua muốn mua xuống vụ hồ suy nghĩ. Đứng ở bên hồ hoàng thụ bên dưới, Lý Tử Ký nhìn qua mấy đầu thất thải cá trong nước trên mặt lộ ra nửa người, giữa hồ chỗ tung bay như có như không sương ngủ, đó là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định đưa tới dị tượng, chỉ là đứng ở chỗ này đã cảm thấy toàn thân không nói ra được dễ chịu, liền ngay cả hôm qua sở thụ cho tới bây giờ chưa từng khỏi hàn thương, phản phất đều hóa giải rất nhiều. Yêu Hoàng dự định trấn áp Tống Soái trăm năm tin tức hôm qua liền đã từ trong cung truyền ra ngoài, quả nhiên không ngoài sở liệu, kết quả này để cơ hồ tất cả yêu quốc con dân đều cảm thấy hài lòng. Dù là lại không nguyện ý, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, muốn chém giết có thể là cầm tù Lý Tử Ký thật sự là chuyện không thể nào, nhưng chuyện này cũng không thể đại giới gì đều không có đi. Cho nên khi Yêu Hoàng truyền ra, trấn áp Tống Đăng Nam vị này tại Nam Cảnh trấn thủ ngàn năm thánh triều Tống Soái thời điểm, có thể nói là để vô số người toàn thân chấn động, kích động không thôi. Liền ngay cả Tống Soái đều bị tù nhân, còn có cái gì không hài lòng. Đối với yêu quốc con dân tới nói, cái này thậm chí muốn so giết chết thánh triều 100 vị đại tu hành giả đều muốn tới hưng phấn thông khoái, dù sao Tống Đăng Nam thân phận đặc thủ, đại biểu ý nghĩa cũng là khác biệt. Lý Tử Ký tại yêu quốc mấy vị bằng hữu đều tại bộ hồ, sau lưng bày biện một cái bàn tròn, trên bàn để đó nồi đồng, thanh thủy tại nồi đồng bên trong theo hỏa diễm nhiệt độ dần dần bắt đầu sôi trào, trên mặt bàn thì là bày đầy nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Nhiều người thời điểm, vô luận là trùng phùng hay là cáo biệt, ăn một bữa nồi lẩu đều là thuận tiện nhất, nhất có không khí một sự kiện. Huống chi hôm nay đối với mấy người tới nói, đã là trùng phùng cũng là cáo biệt. Vừa đây, ngươi cái này đổ chấm ăn đi qua sao? Thực sự không được để Lục Giác Lâu đưa mấy phần tới. Tiêu Kỳ nhìn xem Vượng Tây ở nơi đó chơi đùa nửa ngày, điều ra tới đổ chấm nhìn qua đen bên trong thấu đỏ, giống như trộn lẫn độc dược gì giống như, nhìn hắn nhíu chặt mày lên. Nồi lẩu tại Lý Tử Ký cùng Thiên Hương các ảnh hưởng dưới, đã sớm truyền khắp thánh triều, đồng thời ảnh hưởng tới cơ hồ mỗi chỗ địa phương, trở thành cực được hoan nghênh ẩm thực. Yêu Quốc tự nhiên cũng có. Lục Giác Lâu nồi lẩu chính là Lục cung tử đệ công nhận hương vị tốt nhất. Vượng Tây động tác vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời trong miệng từ đầu đến cuối tại nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, nếu như rồi mỗi, để cho người ta thực sự nghe không rõ ràng, giờ phút này nghe thấy Tiêu Kỳ lời nói cũng không có trả lời, tựa như là đắm chìm tại trong tiểu thế giới của mình một dạng. Tiêu Kỳ chân mày nhíu càng sâu, Vượng Tây đại nhân. Vượng Tây lúc này mới kịp phản ứng, nhưng cũng không có trả lời ngay, mà là cầm lấy đũa tại điều tốt đồ chấm dính, phóng tới trong miệng nếm một chút, lúc này mới như chút được gánh nặng mở miệng, Tiêu công tử yên tâm, ta cái này điều chế đồ chấm tay nghề lúc trước thế nhưng là được Lý Huyện Hầu thân truyền, tuyệt đối so với Lục Giác lâu ăn ngon nhiều. Tiêu Kỳ nhìn xem cái kia nói không nên lời cảm giác gì quái dị nhan sắc, nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Từ tiến vào vụ hồ đằng sau, Vượng Tây vẫn tại bận rộn, không có cách nào, hôm nay tụ ở chỗ này đều là già, cũng chỉ có hắn mới thích hợp bận trước bận sau. Mục công tử, lập tức liền muốn ăn cơm, thực sự câu không đến cá thì thôi, ta đã để cho người ta đưa hai đầu tươi mới nhất sông lốm đốm tới. Để đua xuống, Vượng Tây lại hướng phía ngồi tại vụ hồ bên cạnh Mục Tiểu Ninh la lớn. Mục Tiểu Ninh không quay đầu lại, cũng không có nói chuyện, chỉ là khoát tay áo ra hiệu tự mình biết hiểu, sau đó tiếp tục nhíu mày nhìn chằm chằm mặt hồ. Đặt ở bên cạnh thúng nước nhỏ bên trong cũng chỉ có hai đầu dài bằng ngón tay cá con, thậm chí còn không có mồi câu lớn, đều là hắn vừa mới thừa dịp cái này hai đầu cá con bị sóng nước vọt lên bờ thời điểm tay mắt lanh lẹ bắt được. Chẳng lẽ là cùng Cố Xuân Thu trà trộn quá lâu, đến mức nhận lấy ảnh hưởng. Mục Tiểu Ninh nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì phao, trong lòng thời gian dần qua phiền não, thầm nghĩ quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần Cố Xuân Thu người cầu không đến cá. Nước nóng đã sôi trào bắt đầu bốc lên nhiệt khí, đáy nồi bị Mạt Lệ Nhi hạ đi vào, nàng hai ngày này cảm xúc có chút chập trùng không chừng. Ban sơ muốn trợ giúp Lý Tử Ký, kết quả nhưng căn bản không có đến giúp cái gì, về sau còn liên tiếp phát sinh nhiều như vậy, hiện tại càng là ngay cả Tống Soái đều bị trấn áp tại Trường Kinh, để nàng trong lúc nhất thời, hơi có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lý Tử Ký. Về sau lại được biết thập nhị huyền quan là yêu hoàng cố ý bày khảo nghiệm, cái này khiến nàng chìm xuống cảm xúc lại lấy được một chút chuyển biến tốt đẹp, có thể lập tức lại biết được Lý Tử Ký trên thân thừa nhận áp lực khổng lồ. Loại này dường như lo lắng dường như ấy nấy cảm xúc đan vào một chỗ, để nàng cả ngày hôm nay đều có chút không tại trạng thái. Nhìn xem luôn luôn xuất thần muộn muội, Hồng Ngai dùng đũa đánh một cái mu bàn tay của nàng, nhắc nhở, thịt cá không cần bên dưới nhanh như vậy, bọn người đủ sau sẽ rất khó ăn. Sông lốm đốm nấu lâu, thịt liền sẽ trở nên vừa già lại tán, hoàn toàn mất đi sông lốm đốm nên có tươi đẹp cùng chân mềm. Mặt Lệ Nhi lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu của mình, tại Hồng Ngai bên cạnh tòa hạ. Hồng Ngai nhìn xem ven hồ, Tả Chiêu đang đứng tại Mục Tiểu Ninh sau lưng, nhìn xem Mục Tiểu Ninh tại sắp trước khi ăn cơm làm lấy sau cùng dãy rủa, bọn hắn những người này mặc dù chỉ là cùng Mục Tiểu Ninh lần đầu gặp mặt, nhưng lại sớm đã bạn tri kỷ đã lâu. Hy sinh chính mình vô hạn quang minh đấy tu hành lộ, đem hữu linh quan bộ tộc trưởng sống sờ sờ chém giết mà chết, Mục Tiểu Ninh tại yêu quốc bên trong hy vọng, hiện tại có thể thực không thấp. Nếu không hôm qua tại Thanh Đằng môn bên ngoài tiểu lâu cười to khiêu khích thời điểm, nơi nào sẽ thật không có người chú ý tới. Đơn giản là cho chút mặt mũi thôi. Nhất là Tạ Linh quan bộ tộc, đối với Mục Tiểu Ninh giết chết ba vị hữu linh quan đại tu hành giả, có thể nói là độ cao tán dương kính nghệ. Mà Lý Tử Ký thì là cùng Lâm Mặc hai người sánh vai đứng đấy, nhìn chăm chú vụ hồ hưởng thụ lấy phần này khó được hài lòng cùng an bình. Ngươi hoàn toàn không cần thiết đi lo lắng Lý Tử Ký cái gì. Hồng Nhai nói ra, hắn đương nhiên biết Mạt Lệ Nhi tâm tư, thân là bằng hữu, lại tại Lý Tử Ký thân hãm tuyệt cảnh thời điểm không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bây giờ Lý Tử Ký người tôn kính nhất một trong lại bị yêu quốc cầm tù. Mạt Lệ Nhi giờ phút này, chỉ sợ ấy nay không còn hình dáng. Chính mình cô muội muội này, từ khi lúc trước cắt cỏ hành động kết thúc về sau, liền rốt cuộc không có ương ngạnh tính tình, bộ kia kiêu ngạo bề ngoài bên dưới, một trái tim đã sớm trở nên tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được. Huống chi, Mạt Lệ Nhi cũng hiểu biết Lý Tử Ký muốn nhập thất cảnh sự tình. Lại thêm thập nhị huyền quan ma luyện, có thể nghĩ Lý Tử Ký trên vai gánh chịu lấy như thế nào trách nhiệm, đổi người bên ngoài chỉ sợ ngay cả một bước đường đều đi không được, Mạt Lệ Nhi muốn giúp đỡ chia sẻ một chút, nhưng lại căn bản bất lực. Mạt Lệ Nhi rất tôn kính cũng rất ưa thích huynh trưởng của mình, nhưng nàng lại cũng không ưa thích Hồng Nhai như vậy trực tiếp mở miệng, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nói huynh trưởng mới là hẳn là ra ngoài lịch luyện một phen, nếu như về sau lại đụng gặp Lý Ứng, tối thiểu có thể nhiều chịu vài đao. Hồng Nhai ánh mắt phát lạnh, sau đó hừ lạnh một tiếng lần nữa vuốt ve Mạt Lệ Nhi đôi đuôi trong tay, nghiêm nghị nói, ta nói, chứ không cần bên dưới rau xanh. Còn có hai chương, ta tiếp tục viết chương 1274 các bằng hữu. Chương 1274 các bằng hữu. Vừa tay cầm chén rượu ở trên bàn bày ra vị trí, Tiêu Kỳ như cũ tại nhíu mày nhìn chằm chằm chén kia đồ chấm, Trường Sinh Tiên ngồi dựa vào trên ghế suy nghĩ xuất thần, hắn còn đang suy nghĩ lấy thập nhị huyền quan cuộc chiến đấu kia. Trận kia giao thủ không chỉ là Lý Tử Ký đạt được trưởng thành, bọn hắn cũng có thu hoạch riêng. Nhất là Trường Sinh Tiên, thân phụ hư vô trưởng sử bộ tộc huyết mạch, hắn lấy thần tướng pháp thân liền nhận lấy đi tương lai, để thực lực bản thân đạt được tăng lên dung hội quán thông đồng thời. Hắn tựa như cũng nhìn thấy một cái chớp mắt đại đạo tương lai, tại từ nơi sâu xa, phản phất nhìn thấy Lý Tử Ký cất bước hành tẩu tại đăng thần trừng giai, nhưng lại đông nhiên rơi xuống hình ảnh. Tựa như vân Phật chủ đã từng nhìn thoáng qua một dạng. Hình ảnh này chỉ có một cái chớp mắt, nhìn không thấy càng nhiều nội dung, cũng không biết rơi xuống đằng sau hướng đi. Trường Sinh Thiên từ đi ra yêu cổ liên chỉ đến bây giờ đều đang nghĩ lấy chuyện này, cân nhắc đến có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng thai hoang ẩm, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào cùng người nói. Còn có Phong Chính Kỳ cũng ở nơi đây. Hắn vốn không nên ở chỗ này, dù sao vô luận là Trường Bạch Cung hay là Phong Chính Kỳ, đều cùng Lý Tử Ký không giao tình gì, thậm chí bởi vì lúc trước Phong Chính Bá sự tình còn có rất sâu địch ý, nhưng có thập nhị huyền quan kinh lịch, hơn nữa đối với tại tương lai suy tính, lần này vụ hồ tụ họp, Phong Chính Kỳ cuối cùng vẫn là tới. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện, ngồi một mình ở bàn tròn một bên, nhìn chăm chú sôi trào nổi lẩu không nói một lời, cũng không có gì phải lớn nhanh cắn ăn ý tứ, tựa như là một cái đứng tại trong cục người ngoài cuộc. Lâm Mặc cùng Lý Tử Ký sánh vai đứng đấy, nhìn xem hồ điệp cùng chuẩn chuẩn từ trên hồ bay qua, điệp tại mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng, mỉm cười nói, trước kia ngươi nếu không có muốn đem vụ hồ mua lại, còn có mấy phần khả năng, hiện tại còn muốn mua, thật sự là đã chậm. Ra việc này, Lý Tử Ký bây giờ có thể đi vào vụ hồ làm khách, cũng đã là Lâm Mặc bọn người mặt mũi không nhỏ. Nước hồ dập dờn bên bờ, phát ra êm tai tiếng vang, loại này thiên nhiên vi diệu nhất hoàn cảnh, hoàn toàn cũng là duyệt tận thiên phàm đằng sau nhất làm cho người luôn tới. Cái kia mấy đầu thất thải cá con đã chìm xuống dưới, tại hồ nước trong veo bên trong có thể thấy rõ, Lý Tử Ký ở trong hồ như ẩn như hiện trong sương mù nhìn thấy mấy cái bơi qua bạch hạc, cùng hai năm trước giống nhau như lúc. Thời gian thật đúng là kỳ diệu đồ vật. Hắn bỗng nhiên hơi xúc động. Thời gian thứ này, phản phất mang theo không nói ra được cổ quái, khiến người ta cảm thấy trôi qua rất nhanh, hai năm quang cảnh ngay trong nháy mắt, nhưng lại tựa hồ khiến người ta cảm thấy trải qua rất chậm, từ tân lịch 31 năm bắt đầu, cho dù quên mất chọc thế bên trong 200 năm, Lý Tử Ký y nguyên đã trải qua đến không hết sự tình. Liền ngay cả thánh triều cùng thiên hạ đều là liên tiếp gặp đại biến, ngoái nhìn nhìn lại đã sớm cảnh còn người mất, có thể hiện nay, bất quá mới chỉ là tân lịch 39 năm. Thời gian cũng không kỳ diệu, gió hồ thổi lên hai người góc áo, Lâm Mặc bên hông băng long ngọc đái đã khôi phục hoàn hảo, hắn nói khẽ, là ngươi quá mệt nhọc. Đồng dạng thời gian 5 năm, một người mỗi ngày tái diễn ăn cơm đi ngủ, như vậy thì sẽ cảm thấy thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua, liền ngay cả tận lực quay đầu suy nghĩ cũng không nghĩ đến cái gì đáng đến ghi khắc sự tình. Một người khác 5 năm bên trong mỗi một ngày đều tại bởi vì khác biệt sự tình mà bận rộn, 5 năm trôi qua lại cảm thấy vô cùng dài, phảng phất đã trải qua người khác cả đời. Sự thật cũng đích thật là dạng này, có ít người 5 năm, xa so với những người khác một đời đều muốn đặc sắc cùng bận rộn. Lý Tử Ký không nói thêm gì, chỉ là nói, thập nhị huyền quan sự tình, đa tạ. Mặc dù việc này là do yêu hoàng cho phép, nhưng Lâm Mặc bọn người đương nhiên cũng là bỏ ra nhiều công sức, cuối cùng trận chiến kia kinh tâm động phách trình độ, là Lý Tử Ký chân chính đi đến tuyệt cảnh một trận chiến. Lâm Mặc nhìn về hướng Tả Chiêu vị trí, Mục Tiểu Ninh đã bắt đầu thở dài thu cán, Tả Chiêu thì là xoay người nhìn chằm chằm thùng gỗ. Xa xa nhìn qua thật giống như giữa bằng hữu đi đạp thanh ăn cơm giã ngoại mở dạng. Đối với bọn hắn người như vậy tôi nói, loại này bách tính bình thường thường thấy nhất sự tình, đối bọn hắn ngược lại là tương đối xa xỉ đồ vật. Chúng ta không thể giúp ngươi cái gì, có thể làm, cũng liền chỉ thế thôi. Lâm Mặc nhàn nhạt mở miệng, cũng không cho là cái này có cái gì đáng giá nói lời cảm tạ, nếu như có thể, bọn hắn cũng nghĩ bước vào thất cảnh đi nếm thử chữa trị thế giới này, nhưng bọn hắn làm không được. Lâm Mặc cùng Tà Chiêu, đối với cái này chỉ có hổ thẹn cùng tiếc nuối, tuyệt không cái gì tranh công suy nghĩ. Có thể bắt đầu ăn. Sau lưng vượng cây mở miệng hô một tiếng, Lý Tử Ký cùng Lâm Mặc liếc nhau, sau đó đi đến bàn tròn bên cạnh tòa hạ. Trong nồi lẩu mặt đã bên dưới đầy nguyên liệu nấu ăn, vừa mới nấu xong, sau khi ngồi xuống lập tức liền có thể động bữa. Đầu tiên nói trước à, hôm nay chúng ta không nói những cái kia để cho người ta nhức đầu phiền phức vấn đề, đơn thuần chính là giữa bằng hữu một trận tụ hội, nếu ai nói sai đề cập, vậy cần phải uống liền ba bát quảng nguyên rượu. Vượng cây y nguyên gánh chịu cùng loại với linh hoạt bầu không khí chức trách, ở đây cũng chỉ có hắn cùng Mục Tiểu Ninh thích hợp nhất làm như vậy. Mục Tiểu Ninh bây giờ mặc dù không còn giống như trước lười như vậy tán, nhưng đối với làm nóng sân loại chuyện này cũng là lười nhắc làm. Những người còn lại như là Tà Chiêu, Lâm Mặc, Trường Sinh Thiên, thậm chí cả Lý Tử Ký, Hồng Nhai các loại đều không phải là loại chuyện lặt vặt này hiện nhiệt liệt tính tình, cho nên Vượng Tây rất tự giác nâng lên trách nhiệm này. Tiêu Kỳ đã hưởng qua Vượng Tây điều chế tốt đồ chấm, vừa ăn một mảnh thịt, không thể không nói hương vị thật sự là không sai. Cửa vào đã không biết phá hư miếng thịt bản thân thuần hương, lại có thể rất tốt thưởng thức được đồ chấm mang đến nhiều loại hương vị dung hợp lại cùng nhau phát tán đi ra đặc biệt tươi cay, cả hai rõ ràng hòa làm một thể. Ăn vào trong miệng nhưng lại có thể cảm thấy rõ ràng cấp độ cảm giác, thật sự là ăn ngon lại thần kỳ. Vượng Tây đại nhân lời ấy sai rồi, cái này quả nguyên liệt tiểu thế nhưng là chân quý uống ngon rất, ngươi cái này uống liền ba bát nghe vào không giống như là trừng phạt, ngược lại giống như là khen thưởng, như coi là thật như vậy, vậy ta sẽ phải liên tục không ngừng xách những phiền phức kia sự tình. So với những người khác, Tiêu Kỳ rõ ràng muốn sáng sủa rất nhiều, hắn trước kia tính tình chính là tương đối xung động, lô mãng, hai năm này khắc chế không ít, mà lại chỉ cần ngồi xuống tại vụ hồ trước, hắn liền luôn có thể ôn hòa nhã nhặn. Lúc trước trừ Lý Tử Ký bên ngoài, muốn mua nhất bên dưới vụ hồ, coi như thuộc Tiêu Kỳ. Vừa tay dùng sức vỗ đầu mình một cái, sau đó cầm rượu lên bắt mãnh liệt đột nhiên rót một chén lớn, tiếp lấy dư vị vô tận liếm liếm khoe miệng, chợt vừa rồi lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chát, là ta cân nhắc không chu toàn. Vậy dạng này, nếu như ai tại trên bữa cơm này xách những cái kia nhức đầu sự tình phiền lòng, đêm nay bao xuống vụ hồ tiền, liền do ai ra, hơn nữa còn đến xuất ra tặng thưởng bồi thường những người khác, như thế nào? Tốt ngươi cái vừa tay, ngay trước chúng ta mặt uống trộm một bát, trước hết phạt hai người tháng đồng lộc. Đừng a Tiêu công tử, vừa mới là hạ quan không đối, dạng này ta lập tức lại tự phạt một bát. Ngươi để xuống cho ta. Nồi lẩu bốc lên nóng hởi nhiệt khí, vụ hồ nước không ngừng đập bên mở, bàn tròn bốn phía, dần dần nhiều hơn rất nhiều tiếng cười. GS hôm nay liền hai chương đi, có chút ít khốn. GAQ, chương 1275 thế giới băng diện phương thức. Chương 1275 thế giới băng diện phương thức. Trời cũng đã đen. Tại vụ hồ bên trong là nhìn không thấy phía ngoài, rất giống nơi này là cùng loại với Tam Thiên Viện như thế tiểu độc tiên, Tả Chiêu ánh mắt xuyên qua hoàng tụ tiểu lộ nhìn qua phương hướng lối ra, trong lòng tính toán thời khắc này canh giờ. Vụ hồ bên trong vẫn là sáng rỡ thời tiết, trừ nguyên bản còn bốc lên nổi lẩu sôi bừng bừng đã lạnh đi bên ngoài, nơi này hết thảy phảng phất đều không có biến hóa gì. Y Liễu Nguyên như vậy thoải mái dễ chịu, y nguyên hài lòng như vậy, chỉ là so với vừa mới bắt đầu, nhiều một chút cảm giác không chân thật. Lý Tử Ký ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, tại méo mó đổ đổ say mềm mấy người trên thân dừng lại một cái trước mắt, sau đó nói, ta hiện tại cũng không quá muốn mua bên dưới nơi này. Tả Chiêu vừa lúc trông thấy một con chim bay tại trên hoàng thụ bay qua, ánh mắt của hắn có chút nổi lên gợn sóng, nói khẽ, vụ hồ tựa như là một bức bức họa xinh đẹp, mặc cho ai gặp lần đầu tiên đều sẽ bị một mực hấp dẫn, có thể bức tranh là thích hợp dùng để cất giữ, cũng không thích hợp một mực nhìn lấy. Lý Tử Ký nói cho nên vô luận là ai, vô luận cỡ nào ưa thích bức họa này, chỉ cần nhìn lâu, đều khó tránh khỏi sẽ dính. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn rất thoải mái, rất vui lòng, chính như Vượng Tây bắt đầu lời nói bình thường, tất cả những cái kia để cho người ta nhức đầu chuyện phiền toái tất cả đều một mực không đề cập tới, mọi người tụ ở chỗ này, cũng chỉ là bởi vì lẫn nhau cái kia cũng địch cũng bạn giao tình. Cơ hồ mỗi người đều say ngã. Mục Tiểu Ninh càng là tại nằm ngáy o, hắn dù sao chỉ là một người bình thường, quả nguyên rượu mạnh như vậy rượu cũng không có dễ dàng như vậy tiếp nhận, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ăn vào cao hứng liên tục uống mấy đại bát, hiện tại tiếng ngáy nhau nhau hai người khó chịu. Phong Chính Kỳ đã rời đi, tại tất cả để đũa xuống một khắc này, hắn từ đầu tới đuôi liền thật không có mở miệng nói một câu, cũng chỉ là tại cuối cùng lúc rời đi, cầm chén rượu lên cùng Lý Tử Ký uống một chén, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tiêu Kỳ cùng Vượng Tây kề vai sát cánh nói lời say. Trường Sinh Tiên nuốt nuốt chén rượu trong tay, lực chú ý tựa hồ cũng đặt ở cái kia tinh mỹ khắc hoa bên trên, một thân một mình trầm mặc không nói. Mặt Lệ Nhi đang xem lấy say ngã Mục Tiểu Đình, cặp kia lông mày mắt trần có thể thấy càng nhăn càng sâu, một loại nào đó suy nghĩ lưu động, tựa hồ là đang tự hỏi đến cùng có nên hay không động thủ đem cái này tiếng ngáy thức tỉnh. Một tiếng lớn, một tiếng nhỏ, tại kiên nhẫn biên giới lặp đi lặp lại hồi kêu. Hồng Ngai thì là nhẹ nhàng sờ lấy trên trán mình vết sẹo kia, Mặt Lệ Nhi lúc trước lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật, năm đó hắn tại biên cảnh cùng Lý Ứng giao thủ bị thua, trận chiến kia suýt nữa bỏ mình. Lý Ứng đao quang ở trên người hắn lưu lại một đạo thật dài vết thương. Về sau khôi phục sau, Hồng Ngai cố ý lưu lại trên trán vết đao không có tiêu trừ, mục đích đúng là vì nhắc nhở chính mình vĩnh viễn không muốn quên đi trận chiến kia. Bây giờ hắn đã vào ngũ cảnh, theo lý mà nói hẳn là đến cùng Lý Ứng lại phân thắng bại thời điểm, chỉ bất quá kể từ lúc này thiên hạ tình thế đến xem, giao thủ lần nữa cơ hội đã mười phần mong manh. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người tiếc nuối. Bất quá nhân sinh đơn giản chính là như vậy, cho tới bây giờ không cách nào viên mãn. Trên bàn tròn cũng liền chỉ còn lại có Tả Chiêu, Lâm Mặc, Lý Tử Ký ba người đang làm lấy trước khi sau cùng bắt chuyện. Buổi sáng hôm nay tại Băng Long tộc lãnh địa trong một chỗ khe núi xuất hiện vết rách. Lâm Mặc đống nhiên mở miệng, dứt lời đằng sau hắn vừa bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra hôm nay vụ hồ giấy tờ nên ta đến tính tiền. Đã nói xong chỉ nói Phong Nguyệt, Bằng Hưu nói chuyện phiếm, kết quả đến cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi muốn nhắc tới những thứ này làm người đau đầu sự tình. Bất quá sự thật cũng chính là như vậy, cho tới bây giờ loại tình trạng này, muốn chân chính ổn định lại tâm thần không quan tâm đàm luận một trận Phong Nguyệt, cười to không ngừng say rượu, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Lục cung tử đệ bao quát tất cả trưởng lão, mặc dù đại bộ phận đều tại trường kinh thành ở lại, nhưng cũng có một số nhỏ lưu thủ tại riêng phần mình địa bàn, dùng thánh triều mà nói, chính là thuộc về lục cung riêng phần mình đất phong. Lâm Mặc nói tới vết rách, không hề nghi ngờ, dĩ nhiên chính là thế giới bắt đầu đổ sụp dấu hiệu. Đối với cái này, Lý Tử Ký cũng không có gì kinh ngạc, cùng ta trong dự liệu tốc độ không sai biệt lắm. Thiên hạ các nơi cùng loại với loại này đổ sụp dấu hiệu cũng không hiếm thấy, chỉ là có nghiêm trọng, thì như nơi cực hàn, nơi đó đã không phải đơn thuần đổ sụp, từ trong cái khe tràn ngập ra hắc ám, loại kia hắc ám phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Vô luận là bất kỳ vật gì muốn ngăn cản đều sẽ bị ma diệt. Phật tử bây giờ chấn thủ ở nơi đó, dùng tự thân tu vi chống cự lại hắc ám thôn phệ, trước mắt mà nói có thể bảo trì một cái vi diệu cân bằng. Cũng có rất nhẹ, tỉ như trong Nhật Nguyệt sinh ra pha tạp, tỉ như Lâm Mặc giờ phút này nhấc lên Băng Long tộc trưởng trong đất cái kia một tia vết rách, những này rất nhỏ còn không cần người vì đi chống cự, còn chưa tới điên cuồng lan tràn tình trạng, ở vào trong phạm vi không chế. Nhưng vô luận là rất nhỏ hay là nghiêm trọng, xuất hiện loại dấu hiệu này đều không phải là chuyện tốt. Có lẽ một ngày nào đó, chỗ này chỗ nhìn qua không đáng chú ý nho nhỏ vết nứt liền sẽ tại trong khoảnh khắc liên miên thành một mạng lớn, không cách nào khống chế. Lâm Mặc nhớ lại chính mình nhìn qua ghi chép, nói ra, ta từng đọc qua Băng Long tộc đối với luân hồi ghi chép, không có quá nhiều kỹ càng, dù sao luân hồi chưa từng có chân chính xuất hiện qua. Lời này ngược lại là sự thật, từ xưa đến nay mặc dù đã trải qua đếm không hết luân hồi, nhưng trên thực tế, mỗi một lần đều cùng hiện tại một dạng, chẳng qua là vừa mới xuất hiện không thể làm gì dấu hiệu, dị giáo liền lập tức bắt đầu thu hoạch thiên hạ, khởi động lại thế giới. Cho nên luân hồi phát sinh thời điểm thế giới như thế nào phá diệt quá trình, căn bản sẽ không có chuẩn xác ghi chép tỉ mỉ. Bất quá luân hồi phá diệt trước đó dấu hiệu, đại khái có hai loại, lại hoặc là nói hai loại vốn là một thể. Lâm Mặc rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nói tiếp, thứ nhất chính là cái này đến không hết vết nứt, từ đó tuân ra có thể thôn phệ hết thể lực lượng, thứ hai chính là vô biên hắc ám, lần trước luân hồi thời điểm, dị giáo thu hoạch tốc độ hơi chậm chút, lại hoặc là nói luân hồi làn tràn tốc độ so trong dự đoán càng nhanh, dẫn đến nào đó một chỗ thiên địa hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Khi luân hồi khởi động lại đằng sau, trong mảnh hắc ám kia trung tâm đã không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại, nhưng biên giới chỗ lại bình yên vô sự, bởi vậy có thể suy đoán cũng không phải là nói hắc ám giáng lâm liền sẽ lập tức tử vong, hẳn là sẽ có một cái từ từ quá trình. Cái này nghe vào tựa như là bệnh mãn tính, khi mọi người bị bóng tối bao trùm đằng sau còn có thể còn sống, các loại hắc ám tiếp tục sau một khoảng thời gian, thân ở trong đó người mới sẽ bị khủng bố lực lượng chỗ chôn vùi. Trong cái khe rung manh tiến ra lực lượng cùng hắc ám khác biệt, nhưng lại cùng loại, theo ta phỏng đoán, cái gọi là đen kịt hẳn là đạo tắc hoàn toàn chôn vùi kết quả. Mà thân ở đen kịt bên trong cũng sẽ không chết, nhưng đen kịt bên trong thì nhất định sẽ sinh ra vô số vết nứt, những vết nứt kia bên trong tuân ra thế giới băng diệt lực lượng, mới là tạo thành tử vong kẻ cầm đầu. Mọi người thân ở trong bóng tối, đạo tác chôn vùi, cho dù là người tu đạo cũng sẽ biến thành người bình thường, đối với trong vết nứt kia băng diệt lực lượng đương nhiên bất lực, tử vong cũng liền vì vậy mà đến. Chương 1276 đi Bắc Hải, chương 1276 đi Bắc Hải. Lý Tử Ký lặng lặng nghe, cảm thấy Lâm Mặc phân tích rất có đạo lý. Khi hắc ám giáng lâm thế giới, liền mang ý nghĩa đạo tắc phá toái chôn bụi, mà đạo tắc chính là người tu đạo khống chế lực lượng cậy vào, một khi giữa thiên địa đạo tắc hoàn toàn biến mất, như vậy cũng liền mang ý nghĩa người tu đạo lực lượng đã mất đi nơi phát ra, trở nên chỉ có thể giống như người bình thường, tại băng diệt thế giới trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là vì gì, kỳ vật thủ hoàn cho là chỉ có Lý Tử Ký cái này đến từ thế giới bên ngoài người mới có khả năng đặt chân thất cảnh nguyên nhân, nếu như khi vô số đạo tắc đều biến mất, thân ở thế giới bên trong người nhất định không có khả năng siêu việt thế giới bản thân, chỉ có đến từ thế giới bên ngoài mới có thể trở thành người phá cục, trở thành cái kia xa vời nho nhỏ hy vọng. Huống chi nói trở lại, cho dù lực lượng y nguyên tồn tại, đối mặt cái này không thể nghịch băng diệt, lại có thể thế nào đâu? Lâm Mặc lắc đầu, cảm thấy tu vi còn tồn tại hay không, đối với kết quả mà nói thật sự là không có gì khác biệt. Nhân lực cuối cùng có nghèo, lấy nhân lực đi đối kháng thế giới, không khỏi lộ ra quá yếu đuối. Đùng. Mặt Lệ Nhi cuối cùng vẫn là không nhịn được, đưa tay tại Mục Tiểu Ninh trên thân dùng sức vỗ một cái. Mục Tiểu Ninh tiếng ngáy lập tức dừng một chút, sau đó giơ cánh tay lên lung tung vùng một chút, từ nằm sấp tư thế chuyển biến làm ngựa ra sau, dựa vào ghế tiếp tục ngủ say. Tả Chiêu nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi, hắn vấn đề, ngươi như thế nào dự định? Yêu Hoàng đã nói rõ sẽ không mượn dùng thánh tâm, Mục Tiểu Ninh có thể thử khôi phục tu vi biện pháp cũng theo đó phá diệt, chuyện này sẽ không còn có chỗ thương lượng, kết quả này, không thể không nói thật sự là làm cho người cảm thấy tiếc hận. Lý Tử Ký ánh mắt cũng đặt ở Mục Tiểu Ninh trên thân, trong đầu lóe lên hai người năm đó ở Thải Vân Sơn bên trên lần thứ nhất gặp mặt, lại nghĩ tới Mục Tiểu Ninh ngồi tại Lê Viên trên ghế dài phơi nắng một màn, qua lại trải qua đủ loại đều đang không ngừng hiện lên. Hắn không muốn lại mất đi bằng hữu gì. Mục Tiểu Ninh thật không thèm để ý chút nào bây giờ biến thành một cái không có khả năng tu hành người bình thường sao? Nếu quả như thật không thèm để ý, vậy liền sẽ không theo hắn đi vào yêu quốc tìm kiếm cái kia khả năng duy nhất. Mục Tiểu Ninh luôn luôn thường nói, trời sập xuống có cao to đỉnh lấy, cho nên ngày thường xưa nay lười nhác, có thể dạng này lười nhác sao lại không phải xuất phát từ bản thân hắn có lật tẩy năng lực tự tin đâu? Chính vì hắn có đứng trước hỏng bét sự kiện cải biến kết quả năng lực, cho nên mới có thể như vậy yên tâm thoải mái lười biếng nằm ngửa. Thời điểm đó lười biếng là một loại hưởng thụ, mà bây giờ Mục Tiểu Ninh đã mất đi năng lực như vậy, hắn lười nhác liền từ hưởng thụ biến thành một loại giày vò. Đây cũng là vì gì trong khoảng thời gian này đến nay, Mục Tiểu Ninh so với quá khứ trở nên chịu khó không ít nguyên nhân. Khi hắn liên tiếp uống xong liệt tiểu đem chính mình rót say mềm thời điểm, trong lòng làm sao không có mấy phần cô đơn đâu. Thánh triều không thể không có Lê Biên, Lê Biên cũng không thể thật không có Mục Tiểu Ninh. Lý Tử Ký nói ra. Tả Chiêu ánh mắt có chút phát sinh biến hóa. Lý Tử Ký thản nhiên nói, trên đời có được thánh tâm, không đơn giản chỉ có yêu quốc, còn có Bắc Hải. Trường Sinh Tiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Hồng Ngai cũng là buông xuống nuốt ve chán mình vết thương tay. Bao quát bị tiếng ngáy quấy dậy mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Mạc Lệ Nhi, thậm chí liền ngay cả men say chính nồng vượng Tây cùng Tiêu Kỳ hai người, tại Lý Tử Ký thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đều là đông nhiên quay đầu nhìn lại. Cái kia từng tấm trên mặt giờ phút này nơi nào còn có cái gì vẻ say. Thật sự là Lý Tử Ký nói ra khỏi miệng nói quá dọa người, để bọn hắn liền xem như không muốn dính vào đến mấy người ở giữa nói chuyện với nhau đều làm không được. Không được. Mạc Lệ Nhi cơ hồ là cái thứ nhất mở miệng phủ định, trên mặt ngưng trọng thậm chí càng so Lý Tử Ký đi vào yêu cổ liên chỉ thời điểm càng thêm nồng đậm. Vượng Tây đứng dậy khuyên nhủ, cau mày cũng biến thành nghiêm túc, Lý Huyện Hầu có thể nghĩ xem rõ ràng. Bắc Hải cùng yêu quốc mặc dù đồng xuất nhất mạch, bây giờ lại khác nhau rất lớn, tại yêu quốc không có người sẽ đối với ngươi động thủ, nhưng nếu là đi Bắc Hải, liền thật có thể nói là nửa bước khó đi. Phải biết, Bắc Hải cùng Thánh Triều ở giữa đối địch thế nhưng là chưa từng có hòa hoãn qua, liền ngay cả mấy tháng trước đó Thiên Sơn môn hội đàm, Bắc Hải đều gọn gàng dứt khoát biểu lộ phản đối thái độ, cho dù là dị giáo chi chủ đều đáp ứng 5 năm kỳ hạn, Bắc Hải nhưng không có nửa điểm nhượng bộ chỗ trống. Bắc Hải quần đảo mặc dù từ trước tới giờ không ngăn cản thế lực khắp nơi người tiến về lịch luyện tu hành, mặc dù thánh triều tu sĩ đi cũng cơ bản sẽ không ngăn cản, nhưng này dù sao chỉ là trước kia, hiện tại thế cục đã thay đổi. Lịch luyện là tu hành giới sự tình, đối địch là hai nước ở giữa sự tình, Bắc Hải quần đảo phía trên, đối với điểm này hay là có rõ ràng phân chia, bất quá thánh triều tu sĩ đi Bắc Hải, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị nhằm vào là được, đây nhất định là tránh không khỏi, huống chi là Lý Tử Ký nhân vật như vậy. Vượng Tây ngữ khí rất là nghiêm túc, lại thêm quân thượng cùng Lý Huyện Hầu ở giữa thế như nước với lửa quan hệ, chỉ sợ Lý Huyện Hầu vừa mới đặt chân Bắc Hải địa giới, ngay lập tức sẽ bị hợp nhau tấn công. Lui 10000 bước tới nói, liền xem như Bắc Hải vẫn như cũ thủ quy củ, coi như Lý Huyện Hầu ngài bây giờ thực lực mạnh mẽ, tại Bắc Hải chi chủ không xuất thủ điều kiện tiên quyết đủ để tự vệ, có thể Bắc Hải dựa vào cái gì sẽ đem thánh tâm mọi người, lại hoặc là nói, quân thượng dựa vào cái gì sẽ đáp ứng. Hiện tại trên đời này thế cục kỳ thật không có chút nào hỗn loạn, liền cùng Tiên Sơn môn hội đàm đằng sau kết quả không khác nhau chút nào. Lý Tử Ký đi hướng khắp thiên hạ đại bộ phận địa phương đều tất nhiên là thông suốt, có thể cái này đại bộ phận địa phương là tuyệt đối sẽ không bao quát Bắc Hải, hắn cùng quân thượng, cùng Bắc Hải ở giữa, có tội lỗi chồng chất nợ máu. Trước đó không lâu quay trung quanh Nho Sơn một lần giao phòng, song phương tự thương bao nhiêu vị đại tu hành giả. Chỉ là suy nghĩ một chút, đến nay đều cảm thấy giống như một tảng đá lớn đặt ở ngực, làm cho người hô hấp đều trở nên vướng víu đứng lên. Như vậy huyết hải thâm cửu, song phương gặp mặt hận không thể rút gân lột ra ân oán, ngươi lại muốn đi Bắc Hải mượn dùng thánh tâm. Trên đời chẳng lẽ còn có so đây càng chuyện tức cười sao? Cho dù là bữa tây, đều cho rằng Lý Tử Ký lần này thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Yêu quốc nguyện ý mượn dùng thánh tâm, là bởi vì yêu hoàng coi trọng, là bởi vì ở đây những này lục cung tương lai cùng Lý Tử Ký giao tình, là xuất phát từ Thiên Sơn môn hội đám kết quả. Những điều kiện này, tại Bắc Hải một cái tìm khắp không đến. Huống chi, Mục Tiểu Ninh còn giết hữu linh quan bộ tộc tộc trưởng. Chuyện này từ đầu tới đuôi, chính là một kiện căn bản không thể nào làm được sự tình, đồng thời còn tràn ngập hung hiểm to lớn. Khi bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm, chuyện này nên bị từ bỏ. Những người khác không nói gì, nhưng hiển nhiên đều là ý tưởng giống nhau. Vừa đây đã đem khả năng phân tích rất thấu triệt, rõ ràng không có khả năng rõ ràng đi nữa, phi thường liếc qua thấy ngay. Chương 1277 Quân Lâm, chương 1277 Quân Lâm đi Bắc Hải mượn dùng thánh tâm, loại chuyện này, tại quân thượng, tại Bắc Hải thập nhị cung trong mắt, có lẽ chính là một chuyện cười. Lý Tử Ký cũng rõ ràng điểm này, vừa đây nói mỗi một chữ hắn đều phi thường rõ ràng, cho nên hắn không có phản bác cái gì, chỉ là ánh mắt vẫn như cũng nhìn qua say bất tỉnh nhân sự Mục Tiểu Linh, sau đó đánh gãy Vượng Tây lời nói, ta ngày mai sẽ ra phát. Vượng Tây thanh âm lập tức dừng lại, sau đó trầm mặc tọa hạ. Vụ hồ bên trong lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, trừ nước hồ gió êm dịu âm thanh, cũng chỉ còn lại có Mục Tiểu Ninh tiếng ấy, thực sự ồn ào. To như vậy Bắc Hải, vô biên vô hạn, tại cái này vô ngần trên mặt biển nổi lơ lửng mấy ngàn hòn đảo, mỗi một hòn đảo đều tương đương với một mảnh thờ người sinh sống tu hành tiểu độc tiên. Những hòn đảo này đại bộ phận đều là thập nhị cung giới trướng, còn lại thì là do Bắc Hải chủng tộc khác khống chế, bất quá đều không ngoại lệ, cái này phiêu phù ở trên mặt biển mấy ngàn hòn đảo, đều là Bắc Hải thế lực. Thế giới to lớn, tài nguyên lại không phải vô cùng tận, mà lại thụ nhiều đến sinh trưởng hoàn cảnh hạn chế. Tỷ như Kim Lăng Triệu ra mây đen mỏ, Bắc Hải chỗ như vậy liền tuyệt đối không thể sinh ra, đạo lý đồng dạng, sinh trưởng tại Bắc Hải vô số thiên tài địa bảo, cũng là lục địa trong sơn lâm không cách nào xuất hiện. Lại thêm Bắc Hải tồn tại trên đời vô số năm qua, cuối cùng sẽ có cùng loại với bí cảnh đầu tiên, hoặc các loại cơ duyên xuất hiện, cùng độc thuộc về hải dương ác liệt thiên tượng, mỗi một lần dung chuyển đều có thể mang theo đại đạo hỗn loạn, có thể nói nơi này đã có đối với người tu đạo có chỗ tốt cơ duyên, cũng có gian khổ nguy hiểm ma luyện. Dân gia, Bắc Hải liền thành thiên hạ người tu đạo trong suy nghĩ thích hợp nhất lịch luyện địa phương. Cũng tỷ như lúc trước Tẩy Kiếm Tông Đạm Đại Trúc, tại cảm thấy mình tu hành gặp được bình cảnh thời điểm, liền rời đi thánh triều đi tới Bắc Hải quần đảo lịch luyện, cuối cùng cũng có tạo thành trở về. Bắc Hải thập nhị cung đối với những này đến từ thiên hạ thế lực khắp nơi người tu đạo cũng sẽ không chủ động để ý tới loại hình, kỳ thật cái này giống như là Thiên Sơn môn, Thuần Dương Tông, Nho Sơn, thần giáo đệ tử đi hướng thánh triều mở dạng, chỉ cần là bình thường tu hành, cũng sẽ không đi cố ý chú ý là cái này Bắc Hải. Hứa Tiểu Vân đứng tại trên đá ngầm, căng cứng thân thể nhìn qua có vẻ hơi co quắp, có thể cặp mắt kia cũng rất là sáng tỏ, tim đập rộn lên. Sắc mặt bởi vì hưng phấn mà trở nên hồng nhuận phân phớt. Nhìn một cái này bát ngát ầm ầm sóng dậy, sóng biển kia đập bờ biển phát ra giống như chấn trống như sấm sét tiếng vang, tại thời khắc này đều là như thế chân thực. Nàng vốn cho rằng cửa thôn đầu kia chạy xuôi giang hà cũng đã đầy đủ to lớn, có thể cùng trước mắt biển cả tương đối, tựa như là tiểu vu gặp đại vu. Ánh mắt của nàng cực lực trông về phía xa, nhưng căn bản nhìn không thấy hải dương cuối cùng ở nơi nào. Lại là một cái sóng biển đánh tới, đập tại trên đá ngầm vỡ thành vô số cánh, doa đến Hứa Tiểu Vân kêu một tiếng, thân thể cong vẹo đứng không vững, chỉ bất quá lập tức liền bị đứng ở phía sau quân tượng đưa tay đỡ lấy. Biển cả có thể bao dung hết thảy, cũng tương tự có thể thôn vệ hết thảy, cho nên khi ngươi đứng ở chỗ này thời điểm, muốn cho nó đầy đủ kinh ý. Quân thượng dịu lấy Tiểu Vân cánh tay, nhàn nhạt mở miệng. Hứa Tiểu Vân vỗ vô ngực, bình phục vừa mới cái kia kinh tâm động phách cảm xúc, sau đó phản bác, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, mọi thứ đều có một quá trình thích ứng, ngươi lần thứ nhất hái trà thời điểm, chẳng lẽ không phải cũng là tay chân bụng về. Quân thượng cũng không cho là lần kia ban đêm hái trà có cái gì đáng giá hồi ức cùng ghi khắc, ngồi thuyền hay là bước trên mây. Hứa Tiểu Vân nghe có chút đặc biệt hương vị gió biển, nhìn phía xa bãi cát, đương nhiên ngồi thuyền, đoạn đường này đều là đi theo ngươi bay tới, thật vất vả đến Bắc Hải, không ngồi thuyền sao được. Nàng nói chuyện, đông nhiên lại nở nụ cười, thanh tú mặt mày con cong, giống như là nghĩ tới điều gì phi thường chuyện vui. Thật sự là phiền phức. Quân thượng nhíu mày, sau đó đưa tay vung khẽ, cách đó không xa mấy cây cối liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung liên tiếp chốc ra, biến hóa trạng thái, cuối cùng liên tiếp đến cùng một chỗ trở thành một chiếc thuyền gỗ nhỏ, rơi vào trên mặt biển theo trên sóng biển bên dưới đi lại, đi thôi. Hắn lôi kéo Tiểu Vân nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền nhỏ. Hứa Tiểu Vân nhìn hắn bộ này không nhịn được bộ dáng thì là cau mũi một cái, lúc trước quân thượng nói muốn dẫn nàng đến Bắc Hải, lời này nàng thế nhưng là một mực nhớ ở trong lòng, hiện tại cuối cùng là thực hiện, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thường thường không có gì lạ bay qua. Hai người cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn, thật là thật đẹp tốt. Chỉ là quân thượng người như vậy, tựa hồ căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện như vậy. Có chút tức giận, chợt lại bị bắt ngát Bắc Hải hấp dẫn, Tiểu Vân ngồi xổm người xuống đưa tay ngả vào trong nước biển dùng sức bật lên, thuyền nhỏ lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn theo liên miên sóng biển lui về phía sau một chút. Tại sao không có mái chèo? Quân thượng nói bởi vì không cần. Dứt lời, cũng không thấy quân thượng có động tác gì, chiếc thuyền nhỏ này tựa như mũi tên rời cung ở trên mặt biển bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, tại sao lưng ném ra một đạo thật dài vết tích, tùy ý nước biển cuộn, hồi lâu thời gian đều không thể điền. Tiểu Vân mới đầu còn có chút không quá thích ứng, nhất là đỡ tại cạnh thuyền nhìn xem cái kia như lỗ đen nước biển, phản phất như vực sâu để cho người ta tràn đầy sợ hãi, dọa đến sắc mặt nàng tái nhợt. Bất quá theo thời tiết sáng sủa, lại thêm từ thích ứng, nàng cuối cùng cũng là khôi phục lại, lần đầu phiêu bạt trên biển lớn hưng phấn, rất nhanh lại nổi lên trong lòng. Chúng ta muốn đi đâu? Nhìn chằm chằm biển cả nhìn hồi lâu thời gian, Tiểu Vân vừa rồi ngửa đầu nhìn xem quân thượng hỏi. Quân thượng ánh mắt nhìn xa xôi phương hướng, thần sắc bình tĩnh, hồi đáp, đảo của ta. Tại Bắc Hải mấy ngàn trong hòn đảo, có một tòa đảo là độc thuộc về quân thượng, trừ lưu tại trên đảo người hầu cùng thập nhị cung tử đệ bên ngoài, nơi đó không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Đó cũng là thân ở mấy ngàn hòn đảo trung ương nhất một tòa đảo. Hứa Tiểu Vân không tiếp tục hỏi, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, muốn nhìn một chút quân thượng đảo đến tột cùng là cái dạng gì. Thuyền nhỏ không ngừng tiến lên, thẳng đến một đoạn thời khắc bình tĩnh mặt biển lại bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất nhấc lên khó mà bình phục kinh đảo hải lãng, sóng biển này to lớn, nâng trên thuyền nhỏ bên dưới lên xuống cự ly trăm mét. Tại cái kia phun trào nước biển bên dưới, đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, giống như có đồ vật gì muốn từ đáy biển nhảy ra bình thường. Hứa Tiểu Vân một bàn tay nắm thật chặt quân thượng bàn tay, không nháy một cái ngẩng đầu nhìn. Sau đó nàng đã nhìn thấy một con cá lớn nhảy ra mặt biển, cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được loại kia to lớn, chừng 3 trượng. Cá lớn nhảy ra mặt biển cũng không có rơi xuống, mà là đem bầu trời trở thành hải dương, tại thương khung phía trên xoay chuyển du động, bị nâng lên nước biển từ cá lớn trên thân vẽ rơi, giống như là hạ một trận mưa lớn. Ánh nắng tươi sáng, một đầu cầu vồng ngang qua chân trời. Hứa Tiểu Vân phảng phất nghe thấy được một tiếng bình minh. Con cá lớn kia liền du đãng tại cầu vồng ở giữa, thân hình dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ngay sau đó, một tòa như ẩn như hiện hòn đảo, tại cầu vồng phía dưới trống rỗng hiện hiện. Hứa Tiểu Vân phát ra một tiếng kinh hô, đây chính là ngươi đảo. Quân thượng nhẹ gật đầu, đây chính là đảo của ta, Quân Lâm. Chương 1278 thế giới đang khóc bên trên. Chương 1278 thế giới đang khóc bên trên. Đây chính là Tam Thiên Lý Xích Địa, xốc lên cửa sổ xe, Mục Tiểu Ninh mười phần mới lạ nhìn qua bên ngoài, nếu như nói khắp thiên hạ thần bí nhất, nhất huyền bí, nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật địa phương đều có chỗ nào, yêu quốc Tam Thiên Lý Xích Địa không hề nghi ngờ trên bảng nổi danh, liền xem như lại như thế nào quỷ phụ thần công tiên nhiên cũng tuyệt đối tạo nên không ra một chỗ như vậy. Vậy tại sao còn có hoa cỏ dòng nước? Mục Tiểu Ninh nhíu mày, đem cửa sổ xe buông xuống sau đó lại lần nữa mở ra một lần, phát hiện tại chỗ xa xa y nguyên có thể trông thấy cái kia một mảnh ốc đảo. Hoa cỏ mở tiên diễm, kia nước nhỏ không biết từ nơi nào chảy ra, cũng không biết muốn chạy tới đi đâu, thực sự kỳ diệu rất. Hắn mặc dù chỉ là lần đầu tiên tới, nhưng cũng biết hiểu Tam Thiên Lý Xích Địa chỉ có một bụi cỏ nhỏ sự tình, không nghĩ tới chính mình tận mắt nhìn đến thời điểm, một bụi cỏ nhỏ đã biến thành một mảnh ốc đảo. Một màn này đương nhiên thần kỳ, cũng đương nhiên làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Không có chút nào sinh cơ từ địa bây giờ lại tràn đầy sức sống, mặc cho ai gặp đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lý Tử Ký vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn không thấy khí tức vẩn quanh tại Mục Tiểu Ninh trên thân, Tam Thiên Lý Xích Địa không đơn giản chỉ là khô hạn không có sinh cơ đơn giản như vậy, tu sĩ tầm thường đi đến nơi này thể nội trong khí hải linh khí đều sẽ bị nhanh chóng hấp thu sạch sẽ, danh xưng không phải tứ cảnh không thể nhập. Mục Tiểu Ninh bây giờ chỉ là người bình thường, nếu là không có chiếc xe ngựa này che chở, tại đặt chân Tam Thiên Lý Xích Địa biên giới thời điểm, sinh mệnh lực liền sẽ bị không ngừng dành thời gian. Hiện tại đã đến lúc nào, muốn xuống xe ngựa, Lý Tử Ký đương nhiên muốn phân ra khí tức chăm sóc. Cỏ non kia có sinh mệnh lực thậm chí muốn so Bắc Hải chi tâm càng thuần túy, là cấu thành vùng thế giới này cơ sở, so sánh cùng đứng lên, cái gọi là Tam Thiên Lý Xích Địa, kỳ thật cũng không giá trị nhắc lên. Lý Tử Ký lời này đương nhiên không có nói sai, nếu là cây này cỏ non bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực đều bảy vây đi ra, đừng nói là cái này Tam Thiên Lý Xích Địa, toàn bộ yêu quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên sinh cơ dạt dào. Chỉ bất quá loại này dạt dào là không có đầu nguồn, tựa như là không có đầu nguồn nước, tại uống cái thứ nhất thời điểm sẽ cảm giác thần thanh khí sảng, có thể uống hơn nhiều, nước tự nhiên cũng liền làm. Lý Tử Ký hiện tại cần có, không phải đem cây này cỏ non bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực phóng xuất ra chỉ hoang thế giới băng diệt thời gian, hắn cần chính là cây này cỏ non đem tất cả sinh mệnh lực hội tụ giữ lại, thẳng đến một khắc cuối cùng. Xe ngựa tại ốc đảo trước đó dừng lại, Mục Tiểu Ninh đi xuống xe ngựa, vừa hạ xuống liền cảm nhận được nồng đậm tươi mát cùng sinh mệnh dạt dào sức sống đập vào mặt, để nó cả người đều là mừng rỡ. Tại loại này nồng đậm khí tức bên dưới, hắn thậm chí cảm thấy vừa vặn bên trong chết héo kinh mạch cùng khí hải đều chiếm được phần dưỡng. Nếu cây này có non ẩn chứa sinh mệnh lực so Bắc Hải chi tâm còn muốn càng thêm nồng đậm, vậy ta. Hắn không có tiếp tục nói hết, ý tứ cũng đã rất rõ. Nhưng Lý Tử Ký lại lắc đầu, nói ta đã từng nghĩ tới, bao quát đoạn đường này đi tới đều ôm lấy một tia hy vọng, nhưng rất đáng tiếc, cũng không thể làm đến. Nói, Lý Tử Ký cũng đưa tay đem đập vào mặt sinh mệnh khí tức nắm trong tay, rót vào Mục Tiểu Ninh thân thể, khí tức này hoàn toàn chính xác để Mục Tiểu Ninh cảm nhận được đã lâu sức sống, nhưng khí hải kinh mạch cũng không có được chữa trị dấu hiệu. Cây này có non đại biểu chính là thế giới, chỗ tạo thành cũng là thế giới, lúc toàn thịnh có lẽ có thể, bây giờ không cho bẹn, trừ cái này thịnh vượng sinh mệnh lực bên ngoài, rất khó đưa đến tác dụng khác, mà Bác Hải chi tâm được vinh dự là vạn tộc khởi nguyên, chỗ tạo thành mới là thân người. Lý Tử Ký thả tay xuống, tươi sống sinh mệnh khí tức chậm rãi tán đi, hắn thử giải thích. Mục Tiểu Ninh cảm thấy có chút tiếc nuối, hai tay gối lên sau đầu, khép mắt nhìn xem trước mặt mảnh ốc đảo này, đi Bắc Hải sau, ngươi có kế hoạch gì không? Hắn nhưng thật ra là cự tuyệt. Khi biết Lý Tử Ký muốn đi Bắc Hải mượn mặt khác nửa viên thánh tâm thời điểm, Mục Tiểu Ninh cái gì cũng không nói, đứng dậy liền dắt ngựa xe muốn về thánh triều, hắn nguyện ý cùng Lý Tử Ký đến yêu quốc, là bởi vì tại ký xuống ngưng chiến hiệp nghị cùng Thiên Sơn môn hội đàm đạt thành nhất trí sau, yêu quốc cùng thánh triều quan hệ trong đó đạt được tương đối hòa hoãn. Cùng yêu hoàng cùng lục cung cùng Lý Tử Ký ở giữa giao tình rất sâu, chuyến này không có nguy hiểm, lúc này mới sẽ đến. Nhưng Bắc Hải không giống với, Lý Tử Ký tại Bắc Hải không có bất kỳ cái gì bằng hữu, đến đó một khi bị phát giác, rất có thể bước đi liên tục khó khăn, động một tí sinh tử. Hắn có thể một mực làm một người bình thường, có thể một mực không cách nào khôi phục tu vi, lại không thể liên lụy Lý Tử Ký nhập Bắc Hải. Chỉ bất quá Mục Tiểu Ninh hoàn toàn chính xác lên xe ngựa cũng hoàn toàn chính xác nhanh chóng cách rời Trường Kinh thành, nhưng xe ngựa chạy phương hướng lại cũng không muốn đi hướng Thánh Triều, mà là đi hướng cái này Tam Thiên Lý Xích Địa. hắn đương nhiên không cách nào từ Lý Tử Ký trong tay cướp đi xe ngựa quyền khống chế. Dọc theo con đường này, Mục Tiểu Ninh cơ hồ coi là bị trói tới. Bất quá bây giờ hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, thực sự không cần thiết không phải đi tranh chấp cái gì chính mình không muốn đi ngươi nhất định phải ta đi loại hình quay miệng, quá giả mồm, hắn cùng Lý Tử Ký đều không phải là ưa thích loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nếu quyết định muốn đi, vậy liền chuyên tâm suy nghĩ đi chuyện sau đó, mà không phải đều tại xoắn xuýt có nên hay không đi. Lý Tử Ký nhìn qua trước mặt ốc đảo, cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú ánh mắt, nói đi đằng sau, tự nhiên là sẽ có kế hoạch. Hắn còn chưa bao giờ đi qua Bắc Hải, huống chi hay là bởi vì thánh tâm sự tình. Trước đó suy nghĩ gì kế hoạch đều là không có tác dụng gì, duy nhất có thể làm chính là đi một bước nhìn một bước. Bốn phía nhìn chăm chú ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt, trấn thủ ở chỗ này Băng Long tộc tộc trưởng Chi Tử, Ngũ Cảnh trưởng lão Lâm Ảnh đã từ mảnh ốc đảo kia bên trong đi ra. Lần trước Lý Tử Ký lúc đến nơi này song phương đã gặp mặt, không giao tình gì, cũng coi là bên trên là người quen. Lâm trưởng lão. Lý Tử Ký nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Ảnh không nói gì, chỉ là nhìn xem ánh mắt của hắn rất có thâm ý, biết được đánh nát thông vũ chi địa đập nồi dìm thuyền không lưu đường lui chân tướng người, cũng chỉ có yêu hoàng, Lý Tử Ký, Tống Soái, yêu quốc quốc sư bốn người bọn họ, trừ cái đó ra không có đối với những người khác nói lên. Liền ngay cả Tả Chiêu cùng Lâm Mặc bọn người, tại ngày đó vụ hồ, mặc dù trong lòng có các loại suy đoán, cũng đều ăn ý không có đề cập chuyện này. Bọn hắn biết Lý Tử Ký làm như vậy nhất định có cái gì đạo lý đặc thù, nếu không nói, vậy cũng không cần thiết không phải hỏi. Mà không lưu đường lui loại này quyết tuyệt sự tình, Lý Tử Ký chính mình cũng hoàn toàn chính xác không tiện mở miệng. Lâm Ảnh đương nhiên cũng không rõ ràng Lý Tử Ký vì sao muốn đánh nát thông vũ chi địa, nhưng thân là Băng Long tộc tộc trưởng Chi Tử nhạy cảm nhìn rõ hay là để hắn đoán được việc này không tầm thường, nhất là hắn cũng là biết được yêu hoàng là lợi dụng thập nhị huyền quan ma luyện Lý Tử Ký một chuyện nội tình. Lại thêm yêu hoàng tự mình đưa khẩu dụ tới, để hắn không cần ngăn cản Lý Tử Ký tiếp xúc có non. Ở trong này ẩn ẩn lộ ra tới đồ vật, liền rất có thâm ý chương 1279 thế giới đang khóc bên dưới chương 1279 thế giới đang khóc bên dưới một bụi cỏ nhỏ sinh thành một mảnh ốc đảo. Đôi này yêu quốc tới nói là một loại hướng binh tín hiệu, là có thể cùng có non đặt thành đơn giản hợp tác dấu hiệu, tại loại thời khắc mấu chốt này theo lý mà nói là tuyệt đối sẽ không cho phép có người ngoài tiến vào Tam Thiên Lý Xích Địa. Yêu hoàng hết lần này tới lần khác là Lý Tử Ký mở lỗ hổng này. Lâm Ảnh biết được, bệ hạ cùng đánh nát thông vũ chi địa chuyện này, nhất định có liên quan gì. Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong lòng hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có đi suy nghĩ sâu xa, cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa, nếu đây là bệ hạ làm ra quyết định, vậy hắn chỉ cần tuân thủ là có thể. Lần này Lý Huyện Hầu đại khái có thể lưu thêm một chút thời gian. Hắn mở miệng nói ra, lần trước Lý Tử Ký đi vào Tam Thiên Lý Xích Địa, cũng chỉ là đi đến cỏ non kia trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một cái trước mắt, sau đó liền quay người rời đi, giống như cái gì đều không có phát sinh. Hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, một chớp mắt kia ngắn ngủi nhất định chuyện gì xảy ra. Lý Tử Ký gật gật đầu, ta biết. Tựa hồ là đã nhận ra hắn đến, mảnh ốc đảo kia bên trên hoa cỏ tất cả đều bắt đầu lay động, tựa hồ là đang hoan nghênh một vị khách nhân, giống như còn là tại bãi xích một vị khách nhân. Lâm Ảnh từ đầu đến cuối trấn thủ ở chỗ này, cũng cùng cỏ non có bước đầu câu thông, bao nhiêu có thể cảm nhận được cỏ non ý chí, xem ra tựa hồ cũng không quá hoang nên ngươi. Cước bộ của hắn dừng lại, Lý Tử Ký bước chân y nguyên hướng về phía trước, đi vào mảnh ốc đảo kia, cất bước những nơi đi qua, hoa cỏ đều đang chủ động né tránh. Hắn sẽ hoang nên ta. Lý Tử Ký bình tĩnh nói. Mảnh ốc đảo này không lớn không nhỏ, đại khái phương viên mấy chục mét khoảng cách, tại trong phạm vi có một dòng sông nhỏ tuần hoàn chảy xuôi, sinh sôi không ngừng. Cỏ non kia, ngay tại mảnh ốc đảo này nơi trung tâm nhất, hoa cỏ né tránh ra một đầu đường nhỏ, Lý Tử Ký đi tới gốc kia cỏ non trước dừng lại. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, tựa như là lần trước lúc gặp mặt giống nhau như lúc. Cỏ non lặng lặng sinh trưởng ở nơi đó, không có nếu như nó hoa cỏ như thế lay động, mãi mãi cũng là như vậy an tĩnh. Có lẽ nó đang đợi Lý Tử Ký mở miệng nói cái gì. Chỉ là Lý Tử Ký lần này nhưng lại chưa như lần trước một dạng, hắn ngồi yên lặng, nhìn xem đồng dạng an tĩnh cỏ non, không nói một lời, cứ như vậy trầm mặc. Từ ban ngày, đến đêm tối, sau đó lại đến ban ngày. Một ngày một đêm qua thời gian bên trong, Lý Tử Ký đều là không nhúc nhích tí nào. Chỉ có sông nhỏ y nguyên chảy xuôi không ngừng, bốn phía hoa cỏ hương khí làm cho người cảm thấy say mê. Cái này cùng rằng có không quan hệ, cùng tuần tự không quan hệ, Lý Tử Ký chỉ là đang tự hỏi, suy nghĩ trước kia chính mình chưa bao giờ nghĩ tới góc độ, một mực tại sơ sót vấn đề. Ngươi tại sao phải trợ giúp yêu quốc? Khi tất cả nghi vấn tất cả đều suy nghĩ rõ ràng đằng sau, Lý Tử Ký liền mở miệng phá vỡ phần này trầm mặc. Lần trước ngắn ngủi giao lưu, cỏ non minh xác cự tuyệt hắn tiếp xúc, thiên địa chi cốt cũng đã nói, cỏ non tại ngàn vạn lần trong luân hồi không ngừng tích xúc lực lượng sinh mệnh, dự định sẽ có một ngày mạnh mẽ dùng thịnh vượng sinh mệnh để thế giới đình chỉ luân hồi, mức độ lớn nhất kéo dài thời gian. Cho nên không ngừng tích xúc sinh mệnh lực cỏ non, vì sao hiện tại muốn phóng thích sinh mệnh lực trợ giúp yêu quốc tại băng diệt bên trong bảo tồn tự thân? Cỏ non đương nhiên là không biết nói chuyện. Lý Tử Ký nói ngươi hẳn là rất rõ ràng, con đường kia là đi không thông. Liền xem như tích xúc sinh mệnh lực đủ để kéo dài 5 vạn năm, 10 vạn năm, có thể 100.000 năm qua đi đằng sau đâu? Luân hồi y nguyên muốn tiếp tục, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi mãn tính tử vong kết quả. Không nhúc nhích cỏ non nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ là đang đối với Lý Tử Ký lời nói làm ra đáp lại. Lý Tử Ký cũng rốt cục vào lúc này đưa tay ra, như lần trước một dạng, đụng chạm đến cỏ non lá cây bên trên, hắn lại lần nữa đã trải qua hết thảy, sau đó từ hết thảy bên trong rút ra. Nhìn thấy cái kia mặc cái yếm màu đỏ tiểu bàn bé con, tràn đầy cô đơn cùng cô đơn ngồi tại trên thảo nguyên. Hắn khổ sở nhìn xem Lý Tử Ký, trong ánh mắt tràn đầy tiểu tụy cùng bất lực, tựa hồ là đang nói, trừ dạng này còn có thể làm thế nào đâu. Tại trên vùng thảo nguyên này, Lý Tử Ký đi tới bên cạnh hắn tọa hạ, sau đó nói, chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp làm gì đi dùng. Cùng nhất định chậm rãi đi hướng tử vong, vậy không bằng hướng chết mà sinh, đọ sức một chút hy vọng sống đi ra. Hắn ghé mắt nhìn xem tiểu bản bé con, bình tĩnh ánh mắt không có một chút tránh lui, được ăn cả ngã về không loại chuyện này, ngẫu nhiên cũng muốn làm một làm mới được. Tiểu bản bé con ngồi ở chỗ đó, khổ sở trong mắt mang theo vẻ thống khổ, giống như là lâm vào trong vũng bùn không ngừng dãy rủa người, được ăn cả ngã về không thất bại đại giới không thể thừa nhận, đây là hắn thân là thế giới hóa thân không thể tiếp nhận đánh cược. Lý Tử Ký minh bạch hắn lo lắng, nói ta đánh nát thông ngũ chi địa. Hắn nói ra chuyện này, hắn vô cùng rõ ràng chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì. Tiểu bản bé con nghe vậy toàn thân run lên, trên mặt xuất hiện khó có thể tin cùng bối rối, cái kia cái yếm màu đỏ cũng bắt đầu trở nên mờ đi, hiển nhiên bởi vì câu nói này mà cảm nhận được không biết làm sao. Lý Tử Ký không có cho mình để đường rút lui, đồng dạng, thương vũ chi địa phá toái, cũng mang ý nghĩa gốc của non này đường lui cũng theo đó tiêu vẫn. Đây là lựa chọn của ta, cũng là lựa chọn của chúng ta. Lý Tử Ký nâng lên tay phải của mình, kỳ vật thủ hoàn là ở chỗ này có chút tản ra yếu ớt ánh sáng. Liền xem như lại như thế nào tinh thần xa suốt người, cũng đều là hướng tới mỹ hảo, trên đời chưa từng có người nào sẽ không hướng tới hoàn mỹ, thực lực, gia thế, bạn lữ, tâm tính, tình nghĩa, tính tình, vận khí. Mỗi người đều hy vọng chính mình là thập toàn thập mỹ. Nếu như ngươi tại một người nghèo rất mùng tơi khi 20 tuổi, ném cho hắn một viên đồng tiền, nói cho hắn biết có một nửa có thể trở thành hoàn mỹ hoặc đi hướng tử vong, hắn chưa chắc sẽ tuyển. Nhưng nếu như ngươi tại một người thủy hủ tuổi xế chiều lao niên thời điểm lại cho hắn một cái cơ hội như vậy, vậy hắn là nhất định sẽ không cự tuyệt. Lý Tử Ký nhìn xem tiểu bàn bé con, nói ngươi bây giờ chính là như vậy xế chiều lao nhân. Tiểu bàn bé con thân thể mềm nhũn, tràn đầy chán nản, hồn bay phách lạc. Lý Tử Ký bỗng nhiên đưa tay sờ lên đầu của hắn. Tiểu bàn bé con mê mang ngẩng đầu. Lý Tử Ký trong con ngươi mang theo chăm chú cùng ôn nhu, nhẹ giọng mở miệng, ngươi tại sao phải sinh trưởng tại mảnh này đất chết đâu? Lúc trước Thiên Địa Chi Cốt nói qua, cỏ non ngàn vạn lần luân hồi đều là thâm tàng dưới thế giới, tại tích xúc đến đầy đủ sinh mệnh lực trước đó là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nhưng lúc này đây lại vẫn cứ sinh trưởng đến mặt đất. Lý Tử Ký nói ngươi từ dưới thế giới đi vào trên thế giới, không phải là hy vọng có người có thể mang ngươi rời đi sao? Tiểu bàn bé con toàn thân cứng đờ, dường như giật mình tại nơi đó. Hắn tại sao muốn từ dưới thế giới đi vào trên thế giới? Chẳng lẽ không phải là bởi vì nhìn không thấy hy vọng, cho nên đang mong đợi sẽ có một ngày, có một người có thể mang theo hy vọng hướng hắn đi tới, sau đó vươn tay nói cho hắn biết, nói một câu ta giúp ngươi. Hiện tại Lý Tử Ký tới, mang theo hắn cần có hy vọng, mang theo không lưu đường lui quyết tuyệt, mang theo nguyện ý bỏ ra hết thể kiên định. Tất cả cự tuyệt, tất cả luống cuống, tất cả tuyệt vọng, phản phất đều tại một cái chớp mắt này đạt được phóng thích và giải thoát. Ta giúp ngươi, cho nên cũng xin ngươi giúp ta một chút. Lý Tử Ký sờ lấy đầu của hắn, mỉm cười nói. Tiểu bàn bé con chỉ cảm thấy thế gian hết thảy đều trở nên rất là an tĩnh. Hắn cùng Lý Tử Ký nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nước mắt, làm ướt cái yếm. Chương 1280 11 tháng 8. Chương 1280 11 tháng 8. Tân lịch 39 năm 11 tháng 8, Trường Trạch Thần Điện. Nơi này duy nhất không biến, tựa hồ cũng chỉ có mảnh bụi cỏ lau này. Đường Tiểu Phong đứng tại phía trước cửa sổ, mưa dầm liên tục rơi vào trên mặt hồ đánh ra cái này đến cái khác gợn sóng, chợt có bẻ gãy cỏ lau rơi vào trong nước, có chút phát vàng lá cây giờ phút này nhìn qua tựa như là treo một tầng nói không rõ điều hiệu. Mỗi khi hắn cảm thấy bực bội thời điểm, luôn luôn ưa thích đứng ở chỗ này, chỉ có mảnh này vĩnh hằng bất biến bụi cỏ lau có thể làm cho hắn nôn nóng cảm xúc đạt được làm dịu, chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất, cái này duy nhất có thể làm cho hắn bình phục nội tâm biện pháp, tác dụng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, hắn đứng tại phía trước cửa sổ thời gian cũng liền càng ngày càng dài. Hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ đứng ở chỗ này bên trên cả một cái ngày đêm. Mình đã bao lâu không có trở về qua thánh triều? Từ tân lịch 34 năm tháng 2 đi theo công tử rời đi Ngư Long trấn, cho tới bây giờ đã qua 5 năm rưỡi quan cảnh, thời gian thứ này thì ra là thế mịn màng, phảng phất chỉ là mấy cái quay người, mấy lần mặt trời lặn, liền đã trôi qua nhiều như vậy với nguyệt. Hắn còn cần tiếp tục lưu lại nơi này sao? 5 năm này nửa thời gian bên trong, Đường Tiểu Phong đã sớm ma luyện xuất siêu hồ thường nhân tâm tính, đã sớm học xong muốn thế nào che giấu mình nội tâm, thậm chí liền ngay cả một cái nhỏ xíu ánh mắt đều sẽ bị che giấu rất tốt, hắn giống như Lý Tử Ký một dạng, đối mặt bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì lý trí cùng tỉnh táo, khả nhiêu là như vậy, hắn giờ phút này trong lòng lại tràn đầy mê bóng. Đại thần quan cùng đại chủ giáo đều đã bỏ mình, giáo sĩ đoàn cùng thẩm phán Vương Đình đều bị thanh tẩy, một bộ phận ngũ cảnh trưởng lão bị cầm tù tại thần ngục, một bộ phận bị ngoại thả, còn lại thì là duy trì lấy hai thế lực lớn giằng cung, nhưng tìm ai tiếp nhận tân nhiệm đại thần quan cùng đại chủ giáo vị trí, đây không phải một chuyện dễ dàng. Tại nguyên bản Hồng Y Dìa đại giáo chủ hoặc thần đỉnh trưởng lão ở trong chọn lựa không khác là cô tức dưỡng gian, nhưng nếu là để tế tự thần điện tư tế thay mặt đảm nhiệm lại lộ ra không quá đủ tư cách, bất lợi cho giáo sĩ đoàn cùng thẩm phán Vương Đình quy tâm. Nhất là đại chủ giáo cùng đại thần quan vẫn lạc loại chuyện này, có thể nghĩ tương lai bao nhiêu năm giáo sĩ đoàn cùng thẩm phán Vương Đình cùng tế tự thần điện quan hệ trong đó đều tuyệt sẽ không tốt bao nhiêu, muốn chữa trị là một cái quá trình khá dài, đồng dạng cũng cần một cái có thể ngăn chặn bắt đầu. Cái phiền toái này đại tế tư cũng không có quá lãng phí tâm thần, hắn thậm chí không có đi để ý tới, bởi vì giáo hoàng dù sao cũng nên ra mặt làm mấy món sự tình mới được. Khi giáo hoàng tại Thiên Sơn môn đồng ý thánh triều kế hoạch tin tức truyền về thần giáo đằng sau, tất cả mọi người liền đều đã minh bạch vị này giáo hoàng đại nhân tại lần này thần giáo nội bộ đấu tranh bên trong đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Hắn hay là đứng ở thần tử bên này, chỉ là đối với nội bộ đấu tranh vẫn như cũ duy trì một cái thờ ơ lạnh nhạt thái độ, có thể xử lý liền xử lý không tốt, vậy ngươi lã chết mai cũng liền đừng nói cái gì cứ thế. Giáo hoàng tại nhiều khi nhìn đều là một cái không để ý tới thế sự lão nhân, có thể vị này xa cách quy ẩn phía dưới chỗ ẩn dấu chính là thuộc về lục cảnh tồn tại lãnh đạm cũng phức tạp. Đại tế tư cũng không hài lòng lãnh đạm như vậy, cho nên hắn đem nan đề như vậy để lại cho giáo hoàng, vô luận là ai, chỉ cần là giáo hoàng tự mình mở miệng cho lựa, vậy liền có thể đè ép được tất cả người trong lòng có quỷ. Giáo hoàng tại trở lại thần sơn đằng sau, đối với trận này suýt nữa lật đổ thần giáo nội bộ đấu tranh liền ngay cả đôi câu vài lời đều không có đề cập, hắn chỉ là xin mời Hứa Bách Hoa đảm nhiệm mới đại chủ giáo. Vị này thần đi kế thừa đại chủ giáo vị trí, tự nhiên là không có người sẽ không khâm phục. Vô luận là thực lực hay là địa vị, thần đi đều có địa vị cao tại Tam Thần Tòa, huống chi lúc trước nội bộ đấu tranh bên trong, Hứa Bách Hoa hay là cùng đại chủ giáo đứng tại cùng một trong trận doanh, có hắn tiếp nhận vị trí, giáo sĩ đoàn không có người sẽ khâm phục. Sau đó tiếp nhận đại thần quan vị trí, cũng không phải là đại thần quan bây giờ duy nhất sống sót đệ tử Dư Bạch, mà là Ôn Phong Vũ. Ôn Phong Vũ rời đi thần ngục, tự tâm ma bên trong sau khi tỉnh dậy, thực lực đã sẽ không thua kém thần đi, mà lại lúc trước hắn hay là tất cả thần giáo đệ tử trong suy nghĩ đại sư minh, liền ngay cả thẩm phán Vương Đình cùng giáo sĩ đoàn, bây giờ y nguyên có rất nhiều người tôn kính, cho nên có hắn tiếp nhận, cũng là có thể để ép được. Còn lại tất cả không cùng, lần này nội bộ đấu tranh đưa tới tất cả ân oán, liền đều chỉ có thể tại trong thời gian dài dằng dặc đi dần dần xóa đi. Đáng nhắc tới chính là, ban sơ giáo hoàng vốn là dự định để một vị khắc thần đi Bùi Thiên Cơ trở về chấp trưởng đại thần quan vị trí, chỉ bất quá tin tức giống như châu đất xuống biển giống như, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bùi Thiên Cơ tựa hồ đã quyết tâm mặc kệ thần giáo sự tình, hoặc là nói, tại Lương An An lấy chồng trước đó không có ý định để ý tới. Giáo hoàng cũng không có cưỡng ép đúng tay, lui lại một bước an bài Ôn Phong Vũ. Từ đó về sau, thẩm phán Vương Đình cùng giáo sĩ đoàn tại thần giáo bên trong địa vị, liền trở nên có chút đặc thù, mặc dù vẫn như cũng là cùng tế tự thần điện nổi danh tam đại thế lực, có thể trên thực tế lại phải thừa nhận tế tự thần điện một nhà độc đại. Giáo sĩ đoàn còn tốt, vốn cũng không quá tranh vật này, tại Hứa Bách Hoa dẫn đầu xuống ý nguyên gánh chịu lấy phát dương giáo nghĩa trách nhiệm. Ngược lại là thẩm phán Vương Đình nên đón một lần lại một lần thanh tẩy, tại Ôn Phong Vũ bàn tay sắt bên dưới, tất cả bẻ lũ xu nịnh đều bị xách đi ra bỏ vào trên mặt bàn, thế tất yếu để thẩm phán Vương Đình một lần nữa trở thành lấy trước kia cái thanh minh, chân chính tượng trưng cho giáo quy, có thể giám sát hết thể liêm nào. Những chuyện này tại Thần Sơn bên trên ảnh hưởng mặc dù rất lớn, nhưng ở Thần Sơn bên ngoài lại không ảnh hưởng gì, tam thần tòa đấu tranh không có lan đến gần phía ngoài giáo chúng trên thân, vô số thần giáo giáo chúng vẫn như cũ tái diễn cuộc sống của mình, phần lớn người thậm chí cũng không biết được thần giáo nội bộ bạo phát dạng này một trận tranh đấu. Bất quá có một chỗ ngược lại là ngoại lệ, đó chính là Đường Tiểu Phong chỗ trưởng trạch địa khu. Bởi vì Đường Tiểu Phong thân phận rất đặc thù, hắn đã là đại chủ giáo đệ tử, cũng là đại thần quan đệ tử, tại thần giáo có được gần như địa vị siêu nhiên, thân là thần liêm hắn, địa vị hiển nhiên muốn so mặt khác thần liêm cao hơn, thậm chí có thể áp đảo bình thường thần đỉnh trưởng lao phía trên. Tại rất nhiều người xem ra, tiếp qua chút năm, hắn hẳn là sẽ là thần tử địa vị lớn nhất uy hiếp người. Dù sao vô luận là khí hải tự nhiên thiên phú, hay là hai vị thần tọa thân truyền thân phận, đều có đầy đủ lực lượng đi chèo chống hắn cùng thần tử cạnh tranh. Nhưng bây giờ hết thảy cũng thay đổi. Nương theo lấy đại chủ giáo cùng đại thần quan hai người vẫn lạc, nương theo lấy thần tử tại thần giáo một nhà độc đại quyền hành, hắn cái này tiềm ẩn người cạnh tranh địa vị, không chỉ có trở nên vi diệu, mà lại có chút chướng mắt. Hắn vẫn như cũ gánh chịu lấy hai thần tọa kế tục người tên tuổi, cũng đã mất đi có thể cùng thần tử đối kháng lực lượng. Vô luận là giáo sĩ đoàn hay là thẩm phán Vương Đình, hiện tại còn sẽ có bao nhiêu người duy trì hắn? Mà thần tử đối với hắn tồn tại đến cùng là thái độ gì, cũng đã dẫn phát càng ngày càng nhiều người suy đoán.